Chương 445, Mộc U Hoa khắc địch chế thắng. Chương 445, Mộc U Hoa khắc địch chế thắng. Khi bọn hắn đạp vào sơn cốc trong nháy mắt, liền bất chi bất giác bước vào trong ảo trận. Trong ảo trận cảnh sắc cùng bọn hắn trước đây tại ngoài sơn cốc nhìn thấy đồng thời không khác biệt. Huyễn trận làm cho phải phương hướng của bọn hắn cảm giác biến hỗn loạn, lúc nào cũng dẫn dắt đến bọn hắn hướng vây khốn trong trận không ngừng tiến lên. A, ở đây làm sao lại có nhiều như vậy linh hoa? Đây là hoa gì nha? Lão đại, ngài có từng thấy không? Kim lão đại một tên thủ hạ phát hiện nơi đây có thật nhiều xinh đẹp linh hoa, nhưng hắn vẫn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Không đúng, tuyệt đối đừng nhìn loại hoa. Kim lão đại cùng Thiết thủ cơ hồ là đồng thời lên tiếng kinh hô. Làm Kim lão đại cùng Thiết thủ ý thức được có chút không đúng thời điểm, lúc này hương hoa cùng với cái kia lập lòe hào quang màu u lam lụy hoa, giống như ác ma con mắt, dù hoặc lấy những cái kia trúc cơ kỳ thủ hạ nhóm, không tự chủ được hướng về linh hoa chậm rãi tới gần. Kim lão đại cùng Thiết thủ bây giờ cũng không lo được thủ hạ chính là khát thượng, bọn hắn tính toán lui ra khỏi sơn cốc, lại phát hiện đã tìm không thấy đường trở về rồi. Bọn hắn lúc này đã hoàn toàn lâm vào vây khốn trong trận. Liên tại bọn hắn tính toán công kích phá giải khốn trận thời điểm, ánh mắt của hai người bắt đầu tan rã, đối với khốn trận công kích biến lộn xộn. Khốn trận bên trong những cái kia hoa, chính là Khương Hạo từ linh thực trong không gian di rời đi ra ngoài mộng hú hoa, hắn cũng không có nghĩ tới những thứ này mộng hú hoa hiệu quả tốt như vậy, hoàn toàn là không đánh mà thắng mà giải quyết những thứ này mà tu. Khương Hạo âm thầm gật đầu, đem loại này chiến pháp tổng kết một phen, lần này tại núi cốc trung bố trí huyễn trận cùng khốn trận hỗ trợ lẫn nhau, huyễn trận mê hoặc ma tu đám bọn chúng tầm mắt và cảm giác, khiến cho bọn hắn trong lúc bất chi bất giác đi vào khốn trận khu vực hạch tâm. Mà mộng u hoa mùi thơm cùng quang mang nhưng là khốn trận bên trong đòn sát thủ lợi hại, bọn chúng không chỉ có thể khiến người sinh ra ảo giác, còn có thể tại trong lúc bất chi bất giác làm cho đối phương lâm vào hôn mê. Chỉ bất quá Khương Hạo cảm thấy còn có một số có thể cải tiến không gian. Nếu như muốn không lo lắng phát sinh động tĩnh quá lớn, hoàn toàn có thể không cần thiết trí khốn trận, dạng này có thể tại thời gian có hạn dưới tình huống, nhanh chóng tạo thành đối địch thủ đoạn. Kim lão đại cùng Thiết thủ mặc dù tu vi tương đối cao, nhưng ở mộng u hoa ảnh hưởng dưới, bọn họ thần thức dần dần mơ hồ, không cách nào tập trung tinh thần phá giải trận pháp. Thủ hạ của bọn hắn càng là không chịu nổi, đã sớm bị mộng u hoa hương khí sở mê, lâm vào sâu đậm trong mộng cảnh. Khương Hạo ngoài trận quan sát đến đây hết thảy, hắn đối với mộng u hoa hiệu quả cảm thấy phi thường hài lòng. Những thứ này mộng u hoa là hắn trước đây tiện tay di rời đến linh thực không gian bên trong, vốn chỉ muốn đưa đến phòng ngự tác dụng, nhưng không ngờ tại khi tất yếu có thể trở thành chí mạng vũ khí. Theo thời gian rời đổi, mộng u hoa hương khí càng ngày càng đậm hơn, Kim lão đại cùng Thiết thủ chống cự càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng, bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản mộng u hoa uy lực, lâm vào trong mộng cảnh. Khương Hạo xác nhận tất cả ma tu cũng đã mất đi ý thức về sau, lúc này mới đi vào trong trận pháp. Hắn chụp vừa được phong bế mỗi cái ma tu kinh mạch cùng thức hải, đồng thời lấy đi bọn họ túi càn khôn. Gian xuống đem bọn hắn toàn bộ giết chết ý nghĩ, Khương Hạo đi tới Kim lão đại trước mặt, vì hắn giải trừ mộng u hoa chi độc. Kim lão đại chậm rãi tỉnh lại sau đó, liền nhìn thấy trước mặt ngồi xổm vị nào chính mình theo dõi thật lâu trúc cơ kỳ tu sĩ, đang trêu tức mà nhìn mình. Kim lão đại trong lòng cả kinh, liền muốn bạo khởi xuất thủ, nhưng không ngờ trên thân mềm nhũn, một điểm chân nguyên đều không thể điều động. Quay đầu nhìn về phía bên người trên mặt đất, nuốt ngang nằm lấy thủ hạ của mình cùng Thiết thủ đám người kia. Hắn thở dài một tiếng, biết mình đây là cắm tại đối diện tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ trên tay. Không nghĩ tới chính mình cả ngày đánh ngốc lại bị nhạn mụ mắt. Khương Hạo nhìn xem Kim lão đại, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn không có nghĩ đến cái này Kim lão đại dưới loại tình huống này còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy, không hổ là một cái ma đạo tiểu đội thủ lĩnh. Kim lão đại, ta đồng thời không muốn giết các ngươi. Khương Hạo lạnh nhạt nói, thanh âm bên trong để lộ ra một không thèm để ý chút nào thái độ. Kim lão đại sững sờ, hắn không nghĩ tới Khương Hạo sẽ nói như vậy. Hắn nghi hoặc địa nhìn xem Khương Hạo, không rõ hắn đến tuột cùng để làm gì. Ý Khương Hạo tiếp tục nói ra, ta cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như đón lấy tới có thể để cho ta hài lòng, ta liền thả các ngươi một con đường sống. Kim lão đại trong lòng hơi động, hắn biết khả năng này là bọn hắn sinh cơ duy nhất. Trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề, hy vọng ngươi không muốn lừa gạt ta. Khương Hạo không cần suy nghĩ nói. Kim lão đại lập tức trả lời, đạo hữu xin hỏi, chỉ cần ta biết đấy, nhất định biết gì nói đấy. Khương Hạo nhẹ gật đầu, liền mở miệng hỏi, các ngươi vì sao muốn theo dõi ta? Là bàn trưởng quỹ để các ngươi làm như thế sao? Kim lão đại không do dự, lập tức trả lời, là bàn trưởng quỹ cho chúng ta phát tin tức, hắn cũng là chúng ta Kim Cương tiểu đội một thành viên, cái kia cửa hàng là tiểu đội chúng ta một cái cứ điểm. Bởi vì hắn hoài nghi trên người ngươi có càng nhiều ma tinh, muốn biết ngươi ma tinh nơi phát ra, nếu như có thể nói, chúng ta muốn trực tiếp từ trong miệng của ngươi ép hỏi ra, ma tinh là từ đâu có được. Khương Hạo nhẹ gật đầu, cái này cùng lúc trước hắn ngờ tới tương xứng. Hắn lại hỏi, các ngươi là thông qua phương pháp gì theo dõi đến ta sao? Kim lão đại hồi đáp, bàn trưởng quỹ trong tiệm một chút trên hàng hóa bôi lên một loại vô sắc vô vị truy tung dược tề, chỉ cần là lây dính loại này truy tung dược tề người, trong vòng 3 ngày, chúng ta cũng có thể cảm ứng được. Tất nhiên vô sắc vô vị, các ngươi lại là làm sao có thể cảm ứng được? Điều này khiến cho Khương Hạo rất hiếu kỳ. Cái kia là bởi vì chúng ta đều đề tu luyện bản tử gia truyền mịch tung thuật, loại thuật pháp này có thể mở rộng mình thần thức khoảng cách, hơn nữa lợi dụng cùng đồng bộ tìm kiếm tung dịch cũng chính là loại kia vô sắc vô vị truy tung dược tề, có thể lại càng dễ cảm ứng được tìm kiếm tung dịch tồn tại, bởi vì này loại truy tung dược tề có thể đem thần thức gấp bội phản xạ đến kẻ theo dõi thức hải bên trong. Kim lão đại giải thích nói, há, vẫn còn có dạng này kỳ hiệu, nếu như không có tu luyện mịch tung thuật nhân liền không cảm ứng được sao? Khương Hạo kỳ đạo, chính là, không có tu luyện mịch tung thuật người, liền không cách nào cảm nhận được loại này tìm kiếm tung dịch phản xạ. Kim lão đại khẳng định nói, loại này tìm kiếm tung dịch là như thế nào luyện chế mà thành? Khương Hạo truy vấn, cụ thể như thế nào chế thành, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá từng nghe bản tử nói qua, loại này tìm kiếm tung dịch chủ dược là dùng cực kỳ khó được tam hoa thất diệp luyện chế mà thành, hơn nữa dược linh còn nhất thiết phải đạt đến đã ngoài ngàn năm, dược linh càng dài hiệu quả càng tốt. Bây giờ trong tay hắn tìm kiếm tung dịch là của hắn tổ tiên lưu giữ lại đấy, nghe nói đã còn thừa không có mấy, kim lao đại cũng là không có dấu giếm. Tam hoa thất diệp, nguyên lai cái này loại linh dược còn có cái này công dụng, Khương Hạo tự lẩm bẩm. Hắn linh thực trong không gian ngã bồi có thật nhiều tam hoa thất diệp, hơn nữa dược linh cực cao, cũng là nguyên bảo dùng luyện chế luyện thần đan chủ dược. Chương 446, uy chấn kim lão đại. Chương 446, uy chấn kim lão đại. Khương Hạo dùng thần thức dò xét lấy hai tay của mình, hoàn toàn chính xác không có chút nào khác thường, nhưng cũng nên trước tiên xử lý sạch ra loại nước thuốc này dính ở trên người, nên như thế nào hóa giải? Khương Hạo nhìn về phía kim lão đại hỏi. Ba ngày sau tự động tiêu trừ, hoặc là sử dụng lôi điện chi lực hóa giải, kim lão đại hồi đáp. Liền thấy Khương Hạo đưa hai tay ra, một cỗ lôi điện chi lực tại trên hai tay phun trào lập lòe, liền thấy một tia khó mà nhận ra khói xanh tiêu tan, xem ra là đã bị hóa giải. Lôi tu. Kim lão đại trong lòng thầm giật mình, hắn không chỉ có giật mình tại một người dáng mạo tầm thường này trúc cơ kỳ tu sĩ lại là một cái lôi tu, càng là đối với Khương Hạo thân phận cảm thấy kinh ngạc, thường thường lôi tu cũng là ma tu đối thủ một mất một còn. Lôi điện chi lực một mực là khắc chế công pháp ma đạo tự nhiên thuộc tính, nhưng trên người người này làm sao còn sẽ có tinh thuần như thế ma khí đâu? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Kim lão đại còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, Khương Hạo lại mở miệng. Hắn chỉ vào còn tại bất tỉnh mê chi bên trong thiết thủ bọn người dò hỏi. Mặt khác những người này lại là chuyện gì xảy ra? Kim lão đại bất đắc dĩ đem thiết thủ tiểu đội bọn người muốn kiếm một chén canh sự tình nói một cách đơn giản qua một lần. Sau đó, Khương Hạo lại hướng hắn hỏi thăm một chút liên quan tới ma đạo tiểu đội cùng ma đạo đại quân trong đó liên hệ. Đi qua Kim lão đại giới thiệu, Khương Hạo mới biết được, những thứ này ma đạo tiểu đội mặc dù chỉ là một chút tương đối phân tán tổ chức, nhưng chỉ cần vừa có tương đối lớn hành động, ma đạo đại quân tại thứ một thời gian liền sẽ thông báo cho bọn hắn, để bọn hắn phối hợp đại quân hành động, đồng thời hứa hẹn tương ứng chỗ tốt. Tin tức này phi thường trọng yếu, đã như thế, liền nhường Khương Hạo sinh ra một cái ý tưởng mới. Chờ Khương Hạo đem tất cả muốn biết tin tức đều hỏi thăm một lần về sau, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, uy thuật ta, nhận ta làm chủ nhân, liền có thể công việc, bằng không chết. Cái kia ngươi chính là cho ta một thống khoái đi, ta tuyệt đối không thể có thể uy thuận tại một cái thực lực không bằng ta người, ngươi dùng loại này bản môn tà đạo phương pháp để chúng ta hôn mê, ta không có phụ. Kim lão đại quay đầu cự tuyệt nói, kim đan kỳ ma tu cũng có sự kiêu ngạo của mình. Bản môn tà đạo, các ngươi sử dụng bản môn tà đạo còn thiếu sao? Khương Hạo cười hỏi. Kim lão đại nghe vậy, mặt mo đỏ ửng, lại cũng không có phản bác, chỉ là hai mắt vừa nhắm chờ lấy nhận lấy cái chết thôi được, không đem ngươi thu phục, xem ra ngươi là không chịu khuất phục. Khương Hạo nói đi, vung tay lên một cái, giải khai kim lão đại trên người giam cầm. Theo kinh mạch giải phong, kim lão đại chân nguyên tại thể nội trong nháy mắt thông suốt. Kim lão đại không thể tin đứng dậy, nghi hoặc không chắc mà hỏi thăm, ngươi chỉ có chút cơ kỳ tu vi, nhất định phải cùng ta cái này kim đan kỳ tu sĩ tỉ thí một phen. Ngươi làm sao biết ta không cách nào còn hơn ngươi? Khương Hạo mỉm cười. Được, chỉ cần ngươi có thể đón lấy một quyền của ta, coi như ngươi thắng. Kim lão đại bá khí nói. Đến đây đi, tuyệt đối không nên lưu thủ, miễn cho một hồi ngươi lại không tin phục. Khương Hạo hướng về Kim lão đại vẫy vẫy tay. Kim lão đại gặp Khương Hạo như thế khinh thị với hắn, cũng có chút hỏa khí thượng đầu. Liền thấy hắn một chút tụ lực, đem chân nguyên quán chú đến hữu quyền của hắn phía trên, đây chính là tuyệt kỹ thành danh của hắn Duệ Phong Quyền. Theo năm đấm hướng về Khương Hạo đánh tới, trong không khí mang theo một cỗ phong duệ chi khí hướng về Khương Hạo đánh tới. Khương Hạo có thể thấy được đây là một loại kim thuộc tính thuật pháp, nhưng hắn căn bản muốn không sợ. Xem như pháp thể song tu chính hắn, hôm nay hư không tinh thần quyết đã đem lục thân đánh tạo thành có thể so với pháp bảo tồn tại. Kim lão đại hơi suy nghĩ, hay là đem chân nguyên thoáng bất phóng túng đi một chút, hắn cảm thấy nếu như một quyền này đánh chết đối phương, có chút thắng mà không võ, vẫn là lưu đối phương một cái mạng, sau đó hỏi thăm những cái kia ma tinh nơi phát ra đi. Liền thấy song quyền chạm nhau phía dưới, Kim lão đại giống như bị một cái viễn cổ cự thú đụng phải hung hăng bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đâm vào khốn trận bích trướng phía trên, lại chậm rãi rơi xuống đất. Kim lão đại sắc mặt trắng bệch, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, hắn cảm giác tay phải kịch liệt đau nhức. Dùng khỏe mắt liếc qua xem xét, tay phải năm ngón tay đều gãy xương đứt gãy, cánh tay phải xương cốt cùng then chốt cũng chém làm mấy khúc, đang mềm mặt mà buông xuống phải dưới bay. Ngươi không phải trúc cơ kỳ tu sĩ. Kim lão đại dùng tay trái ngón trỏ run rẩy mà chỉ vào Khương Hạo. Ai cùng ngươi đã nói ta là trúc cơ kỳ tu sĩ? Chỉ là tu vi của ngươi không đủ, nhìn không thấu mà thôi. Khương Hạo cười nạo nói. Khương Hạo dành thời gian cho việc khác tại linh thực trong không gian tu luyện hơn 400 năm, sớm đã đạt đến kim đan hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn. Chỉ là vì nhường kim đan sơ kỳ bản thể không muốn rớt lại phía sau quá nhiều, liền tiến hành dung hợp. Bản thể cùng dành thời gian cho việc khác dung hợp về sau, nhất cử đem bản thể tu vi từ kim đan sơ kỳ để thăng đến kim đan trung kỳ. Mà dành thời gian cho việc khác bởi vì đem tu vi dung hợp chia sẻ cho bản thể, cũng từ cảnh giới đại viên mãn rơi xuống đến kim đan hậu kỳ tu vi. Bất quá cái này cũng không cần lo lắng, chỉ là tu vi thiệt hại một chút mà thôi, cũng không thương đến căn bản, chỉ cần thông qua chậm rãi tu luyện, rất nhanh lại sẽ lần nữa khôi phục đến kim đan hậu kỳ đại viên mãn tu vi, hơn nữa trong đó còn không biết sinh ra bất luận cái gì bình cảnh. Khương Hạo dành thời gian cho việc khác lúc đó ở vào kim đan kỳ đại viên mãn trạng thái, không cách nào tại linh thực trong không gian hoàn thành kết anh đấy, bởi vì linh thực trong không gian khuyết thiếu thiên đạo. Liền xem như trong tiểu thế giới cũng không được, bởi vì tiểu thế giới đẳng cấp quá thấp, cũng không có cách nào chèo chống kết anh cần thiên đạo chi lực. Bây giờ Khương Hạo có khả năng nghĩ tới biện pháp, chính là đợi đến lần nữa đạt đến kim đan kỳ đại viên mãn về sau, đi tới tế thiên không gian cùng bản nguyên linh giới bên trong đi đếm thử kết anh. Trong đó tế thiên không gian vô cùng có khả năng có thể thành công kết anh, mà bản nguyên linh giới càng là tràn đầy quá nhiều vị chi. Đón lấy tới chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Khương Hạo nhìn về phía ngã xuống đất bị thương Kim lão đại, hướng hắn ném đi một cái bình cực phẩm liệu thương đan thuốc, trước tiên ăn vào đan dược khôi phục một chút đi. Ngươi muốn may mắn mới vừa rồi không có đối với ta ra tay toàn lực, bằng không bây giờ cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy. Kim lão đại tiếp nhận bình thuốc, không chút do dự ăn vào một hạt liệu thương đan thuốc. Hắn phát hiện thương thế của mình đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục, khép lại hắn từ tới chưa có tiếp xúc qua phẩm cấp cao như vậy liệu thương đan thuốc, cái này lại là cực phẩm liệu thương đan thuốc. Bây giờ, Kim lão đại nhìn về phía Khương Hạo ánh mắt tràn đầy hãi nhiên cùng kính sợ. Người này thần bí như vậy, đến tột cùng là ai? Thế nào? Nghĩ được chưa? Là lựa chọn quy thuận còn lại chính là tử vong. Khương Hạo mặt không thay đổi nhìn về phía Kim lão đại. Kim lão đại trầm mặc hứa cửu, hắn đúng là không thể nào tiếp thu được bị người gieo xuống nô ấn kết cục, cái này lui về phía sau liền mất đi tự do a. Khương Hạo tự nhiên là minh bạch hắn ý nghĩ trong lòng, thế là lại mở miệng nói ra, đợi ta giúp ngươi kết anh sau đó, liền sẽ trả ngươi tự do, đến lúc đó ngươi là đi hay ở, toàn bằng ngươi tự nguyện. Chương 447, thu phục ma tu. Chương 447, thu phục ma tu. Khương Hạo một phen, giống như một tiếng vang như sấm, tại Kim lão đại trong lòng vang dội. Cái gì? Hắn vậy mà nói có thể giúp ta kết anh? Toàn bộ Bắc Lương vực lại có thể có mấy vị nguyên anh tu sĩ? Liền xem như tu luyện tới hắn hôm nay Kim đan trung kỳ, cũng là hao phí hắn gần tới 500 năm thời gian, tiếp này đoán chừng là đại đạo vô vọng. Bây giờ có người nói với hắn, có thể trợ hắn kết anh, mà lại nói câu nói này người, cũng hẳn là một cái Kim đan kỳ tu sĩ, vậy làm sao có thể nhường hắn tin tưởng a? Bất quá, Kim lão đại là một cái người quyết đoán, chết tử tế không bằng ý lại sống sót, huống hồ người này thần bí như vậy, có lẽ là một loại cơ duyên. Ta nguyện ý quy thuận, phụ ngài làm chủ. Kim lão đại khó khăn từ miệng bên trong nói ra câu nói này. Rất tốt. Ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt. Khương Hạo trên mặt đã lộ ra nụ cười. Rất nhanh, Kim lão đại liền bị Khương Hạo gieo nô ấn, đã trở thành Khương Hạo trung thành tay sai. Tiếp xuống, Khương Hạo liền đem Ngọc Vũ Hoa giải dược giao cho Kim lão đại, nói cho hắn biết, nguyện ý quy thuận liền lưu lại, không muốn liền trực tiếp diệt sát. Sau đó, tại Kim lão đại quyên bảo, bao quát thiết thủ ở bên trong bắt danh ma tu đều lựa chọn quy thuận Khương Hạo, nhao nhao bị Khương Hạo gieo xuống nô ấn, đã trở thành Khương Hạo thủ hạ. Dù sao có thể sống sót, ai lại muốn dễ dàng kết thúc sinh mệnh của mình a? Chờ Khương Hạo thu hồi trận pháp cùng Ngọc Vũ Hoa về sau, mang theo mới thu 8 tên thủ hạ, hướng về thành nhỏ phường thị bay đi. Hắn muốn đi thu thập cái kia ám toán cái chết của hắn bản tử. Sau đó không lâu, đám người cùng một chỗ tới nơi này cái tên là Kỳ Bảo Trai cửa hàng. Kim lão đại trước tiên mang theo 3 tên thủ hạ đi vào. Đang tại phía sau quầy bàn trưởng quỹ, nhìn thấy Kim lão đại cùng mặt khác 3 cái huynh đệ bình yên trở về, trong lòng vui mừng, không ngừng bận rộn từ trong quầy chạy chậm đến đi ra, hướng về phía Kim lão đại mở miệng hỏi, "Lão đại, gia thủ?" Bất quá hắn không có chờ được Kim lão đại đáp lời, mà là lại thấy được thiết thủ một nhóm 4 người, đi theo ở phía sau cũng đi đến. Đây là bị cướp mất rồi. Bàn trưởng quỹ ra mặt co lại, quay đầu lại thấy được Kim lão đại mặt tâm trầm. Cuối cùng, hắn lại thấy được nhàn nhã đi tới Khương Hạo, những nơi đi qua tất cả mọi người phân lập hai bên, hơn nữa gương mặt vẻ cung kính. Đây rốt cuộc là gì tình huống? Bàn trưởng quỹ đầu óc đều nhanh có chút không đủ dùng rồi. Còn không chờ bàn trưởng quỹ có phản ứng, Kim lão đại trực tiếp chế chủ hắn. "Lão đại, ngài làm cái gì vậy?" Bàn trưởng quỹ cả kinh nói. "Bàn tử, chúng ta cũng đã quy thuận chủ nhân, ngươi tự mình lựa chọn đi, quy thuận hoặc chết." Kim lão đại nói mà không có biểu cảm gì nói. "Chủ nhân, các ngươi đều thế nào? Thất tâm phong sao?" Bàn trưởng quỹ một mặt không thể tưởng tượng nổi. Khương Hạo ánh mắt lạnh lùng đảo qua bàn trưởng quỹ, sự xuất hiện của hắn làm cho cả cửa hàng bầu không khí biến khẩn trương lên. Bàn trưởng quỹ cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, hắn biết kế hoạch của mình đã bại lộ, hơn nữa tình huống tựa hồ so hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. "Bàn tử, kế hoạch của ngươi không sai, tiếc là ngươi đánh giá thấp ta." Giọng Khương Hạo bình tĩnh, lại mang theo một cô uy nghiêm. Bàn trưởng quỹ sắc mặt biến tái nhợt, hắn biết mình đã mất đi tất cả thẻ đánh bạc. Hắn tính toán nói cái gì, nhưng Kim lão đại tay thật chặt mà chế trụ hắn, nhường hắn không cách nào chuyển động. "Ta nguyện ý quy thuận, tha ta một mạng." Giọng bàn trưởng quỹ mang theo run rẩy, hắn không muốn chết, hắn nguyện ý vì sinh tồn từ bỏ hết thảy. Khương Hạo nhẹ gật đầu. Hắn biết bàn trưởng quỹ dạng này người hiểu rõ nhất cân nhắc lợi hại. Hắn nhường Kim lão đại bung ra bàn trưởng quỹ, tiếp đó tự mình gieo nô ấn. Bàn trưởng quỹ tại nô ấn tác dụng dưới cũng đã trở thành Khương Hạo trung thực thủ hạ. Bàn trưởng quỹ liên tục gật đầu biểu thị phục tùng. Hắn biết vận mệnh của mình đã nằm ở Khương Hạo trong tay. Khương Hạo sau đó nhường bàn trưởng quỹ đem cửa hàng tạm thời đóng lại. Hắn cần cùng vừa thu những thủ hạ này nói một ít chuyện. Hắn đầu tiên là cặn kẽ biết một phen mỗi người bối cảnh, trong 9 người ngoại trừ Kim lão đại, thiết thủ cùng bản tử có tông môn cùng ma tu gia tộc bối cảnh, những người khác là tản tu. Kim lão đại nguyên danh Kim Cương, từng là Bắc Lương vực Ma đạo tông môn Địa Sát Điện trưởng lão. Kể từ Địa Sát Điện duy nhất nguyên anh sơ kỳ thái thượng trưởng lão chết trận về sau, Địa Sát Điện liền bị Ma Linh Thánh Tông cho chiếm đoạt. Kim Cương trưởng lão cùng mấy tên khác trưởng lão, bởi vì không vừa lòng Ma Linh Thánh Tông đem nguyên bản Địa Sát Điện các đệ tử tiện đưa đến tiền tuyến làm bia đỡ đạn, nhao nhao rời đi Ma Linh Thánh Tông, tình nguyện làm một cái tự do tự tại tán tu. Thiết thủ nguyên danh Sát Minh Phong, là Bắc Lương vực thiết gia con thứ, bên trong tộc dòng chính thế lực khổng lồ, bởi vì hắn là con thứ, lúc nào cũng không chịu được xem trọng. Không chỉ có không có thể thu được vốn có tài nguyên tu luyện, còn thường xuyên bị dòng chính xa lánh chèn ép. Rất nhiều năm trước đó, tại một lần bên trong tộc tranh chấp ở bên trong, mẹ của mình bị chủ mẫu hãm hại dẫn đến tử vong. Bởi vậy dưới cơn nóng giận, phản xuất gia tộc, đã trở thành một cái tán tu. Bản tử nguyên danh Vân Vô Ưu, Vân gia tại Bắc Lương vực lịch sử so Ma Linh Thánh Tông còn phải xa xưa hơn. Vân gia đi ra một cái hóa thần kỳ đại năng, vừa chính vừa tà, ngang dọc chính ma hai đạo, nguyên lai là bực nào hiển hách. Chỉ là không biết sao, tại hơn ngàn năm trước, Vân gia hóa thần kỳ lão tổ Ly Kỳ mất tích, trong tộc vài tên nguyên anh kỳ trưởng lão mệnh bài lần lượt vỡ vụn. Còn sót lại một cái kim đan kỳ hậu kỳ đại viên mãn tộc trưởng, đối ngoại giấu giếm những tin tức này, đau khổ chống đỡ lấy Vân gia, cuối cùng cũng không may mắn vẫn lạc tại kết anh trong lôi kiếp. Cuối cùng, khổng lồ Vân gia không có tu sĩ cấp cao tin tức lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ Vân gia tại thế lực khác trong mắt, giống như một quần tiểu hài trông coi một đống vàng, kết quả bị cướp cướp không còn một mảnh. Chỉ còn lại số ít hậu nhân, mang theo một chút trong tộc truyền thừa trốn xa mà đi, đến nước này mai danh nhận tích, không dám tiết lộ nửa điểm tin tức mập mạp mẹ cho hắn đặt tên là Vô Ưu, là hy vọng hắn có thể vô ưu vô lự mà giải đại thành người. Tiếc rằng bản tử hồi nhỏ vẫn đi theo mẫu thân đông trốn tây tàng, chịu đủ, tham sống sợ chết. Hắn từ nhỏ đã xem quen rồi thói đời nóng lạnh, ngươi lửa ta gạt, lấy mạnh hiếp yếu sự tình, khiến cho hắn cũng biến thành đa nghi, lanh gốc, vô tình lại tham lam, nếu không phải là bị gieo xuống nô ấn người, không cách nào hướng chủ nhân giấu giếm bất kỳ tin tức gì, e rằng bản tử sẽ đem mình thân thế vĩnh viễn ẩn giấu đi. Khương Hạo nghe nói ba người kinh lịch, trong lòng cũng tràn đầy thổ thức. Sẽ từ tông môn cùng gia tộc đệ tử biến thành tán tu, cái nào một cái không có nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, lại có người nào có thể qua phải như ý đâu. Sau đó, Khương Hạo lại biết những người khác một chút tình huống căn bản. Hắn phát giác những thứ này cái gọi là ma tu, cũng không tính là chân chính ma tu, ít nhất trên người của bọn hắn cũng không có ma khí. Chỉ là do ở riêng mình xuất thân cùng chỗ có thể thu hoạch công pháp cùng thuật pháp, cùng ma đạo dính dáng mà thôi. Tóm lại tới nói, chỉ là hy vọng tại con đường tu luyện đi đường tắt, hoặc là thông qua tu luyện ma đạo thuật pháp tăng cường thực lực bản thân, mới hiện lên rõ cùng đang đột ô vương không bảo. Cùng bọn hắn so sánh, nắm giữ hắc ám linh căn cùng ma linh gốc chính mình càng giống là một danh ma tu. Chương 448, vệ nhiên thân phận. Chương 448, vệ nhiên thân phận. Chờ đợi giải xong tất cả mọi người bối cảnh về sau, Khương Hạo suy đi nghĩ lại, quay đầu nhìn về Kim Cương, hắn cảm thấy bây giờ chỉ có Kim Cương cái kia đã từng đã gậy chuyển thừa tông môn bối cảnh, tương đối thích hợp chính mình tìm một cái tu sĩ thân phận tới sử dụng. Kim Cương, ngươi lúc đầu cái kia cái tông môn, tại trong ấn tượng của ngươi, phải chăng có loại kia không có danh tiếng gì kim đan kỳ tu sĩ, nhất định phải là loại kia đã rơi xuống? Khương Hạo đông nhiên mở miệng hỏi. Kim Cương lập tức không có minh bạch Khương Hạo ý tứ, hắn cố gắng nhớ lại trong chốc lát, đồng thời không chắc chắn lắm đáp, chủ nhân, tại trong ấn tượng của ta, hoàn toàn chính xác có hai cái sư minh đệ tương đối phù hợp ngài yêu cầu tình huống há, nhanh nói nghe một chút. Khương Hạo đốn lúc hứng thú. Kim Cương sửa sang ý nghĩ một chút mở miệng giới thiệu nói, trước đây, đi theo chúng ta địa sát điện nguyên anh thái thượng trưởng lão cùng một chỗ tham chiến Phùng Hưng sư đệ chết trận, chuyện này tỉnh tông người trong cửa đều biết, mặt khác, còn có một tên vệ nhiên sư minh, chiến lực cũng không cao, là chúng ta địa sát điện thủ tịch luyện khí sư. Tông môn bị Ma Linh Thánh Tông chiếm đoạt sau đó, liền bị Ma Linh Thánh Tông cưỡng ép phái đến tiền tuyến, bị chính đạo liên minh sát trận trọng thương, cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng vẫn lạc, chuyện này chỉ có ta biết, vệ nhiên sư minh trước khi chết còn đem hắn túi càn khôn cho ta, sau đó là ta đem hắn chôn tại địa sát điện hậu sơn bên trên, sau đó ta rời đi Ma Linh Thánh Tông. Khương Hạo nghe vậy, nhãn tình sáng lên, ngươi đem vị này vệ nhiên sư minh hình dạng nguyên hóa ra tới cho ta xem một chút. Kim Cương theo lời đem vệ nhiên sư minh hình dạng nguyên hóa đi ra, cái này là một vị dung mạo ngăm đen, mắt to mày rậm, thể trạng cường tráng trung niên tu sĩ, bờ môi sùng quanh cung cẩn, gương mặt hai bên có nồng đậm thái dương. Khương Hạo nghiêm túc ghi nhớ vị này vệ nhiên sư minh bộ dáng về sau, lập tức đem chính mình dịch dung huyễn hóa thành hình dạng của hắn, đồng thời khôi phục chính mình kim đan hậu kỳ tu vi. Kim Cương không chỗ ở gật đầu, giống không, không thể nói giống, quả thực là giống nhau như lúc, liền tu vi đều như thế. Tiếp theo, Khương Hạo vừa cẩn thận hướng Kim Cương biết một phen liên quan tới vệ nhiên hết thảy đặc điểm, trong đó bao quát bối cảnh của hắn, kinh lịch, sư thừa, linh căn, công pháp, thuật pháp, yêu thích, sở trường, quen thuộc, phòng thân pháp bảo, nói chuyện ngữ điệu mấy người cùng hắn tương quan tất cả chi tiết. Đến lúc này, Kim Cương trung quy là minh bạch Khương Hạo mục đích, hắn là muốn treo lên vệ nhiên sư huynh thân phận đi làm một ít chuyện. Đúng rồi, Kim Cương, ngươi bị này vệ nhiên sư huynh khi còn sống là thuộc về Ma đạo đại quân bên trong cái nào một chi quân đội? Vệ nhiên sư huynh cùng ta cùng một chỗ bị Ma Linh Thánh Tông phân phối tại Ma Lang trong đại doanh. Kim Cương đáp. Vậy ngươi làm sao có thể tự tiện rời đi đại doanh đâu? Khương Hạo nghi hoặc hỏi. Ta cũng không tính là tự tiện rời đi, là chủ động thân tỉnh tổ kiến Ma đạo tiểu đội, mới có thể thoát ly đại doanh. Đã như thế, đại doanh cũng liền có thể không cần cân nhắc phân phối quân lương cho ta, thì ra là thế à? Khương Hạo trung quy là minh bạch mấu chốt trong đó chỗ. Khương Hạo cũng thẳng thắn hướng đám người cho thấy, mình cùng Ma Linh Thánh Tông có thủ riêng, sau này hành động cần mọi người phối hợp. Đám người nhao nhao biểu thị trung thành, nhưng có sai khiến chắc chắn phó thang thao hỏa, muôn lần chết không chối từ. Khương Hạo vì sau này có thể dùng tốt những người này, nhất định phải mau chóng để thăng thực lực của bọn hắn. Thế là, Khương Hạo căn cứ vào mỗi người linh căn thuộc tính, phân biệt ban cho thích hợp công pháp của bọn hắn cùng thuật pháp. Còn bọn họ là không cải tu những công pháp này cùng thuật pháp, Khương Hạo cũng không có cố ý yêu cầu, chỉ là cho bọn hắn một loại mới lựa chọn mà thôi. Đám người mặc dù nghe cái hiểu cái không, nhưng vẫn là miễn cưỡng minh bạch Khương Hạo muốn biểu đạt ý tứ. Nhưng vào lúc này, Ma đạo gia tộc xuất thân thiết thủ nhìn về phía Khương Hạo, có chút do dự hỏi, "Chủ nhân, vậy chúng ta mấy người về sau đến tụt cùng tính toán là ma đạo hay là chính đạo a?" Khương Hạo nghiêm mặt nói, "Ta hôm nay lần nữa cường điệu mấy điểm, hy vọng các ngươi có thể nhớ cho kỹ. Đệ nhất, về sau các ngươi không cần gọi ta là chủ nhân, bảo ta công tử liền có thể. Đệ nhị, các ngươi vừa không thuộc về ma đạo, cũng không thuộc về chính đạo, mà chỉ là vì ta, vì chính mình mà sống tạm thời xem như tiên vũ đạo a. Đệ tam, từ nay về sau, nhị đẳng không thể làm tiếp thương thiên hại lý sự tình, thu hoạch linh thạch cùng tài nguyên tu luyện có rất nhiều phương pháp, không cần thiết làm tiếp cái kia vây giết tu sĩ chính đạo, giết người đoạt bảo hoạt động, đệ tứ, cắt. Ngươi vẫn phân biệt bảo trì lấy hai cái ma đạo tiểu đội thân phận hoạt động, nhưng không cần lại ra ngoài giết người, toàn lực phối hợp bản tử đem cửa hàng này phô kinh doanh tốt là được, cửa hàng trưởng quỹ như trước vẫn là từ bản tử ở trên ngoài sáng vận hành, sau này tự sẽ có thương hội cùng các ngươi đối tiếp, đệ ngũ, yên tâm tu luyện, tăng cường thực lực, bảo đảm mình tại cái này trong loạn thế sống sót, mặt khác nhiều thu nạp một chút trung thành đáng tin người gia nhập vào đội ngũ của các ngươi bên trong, tương lai ta có tác dụng lớn, đồng thời còn sẽ cung cấp cho các ngươi đầy đủ tài nguyên tu luyện. Nói đi, Thương Hạo phân biệt lấy ra đại lượng thích hợp kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ tu luyện đan dược, bày tràn đầy một quầy hàng. Đồng thời lại lấy ra hai cái túi càn khôn, bên trong đầy các loại tiêu thụ vật tư, phân biệt giao cho Kim Cương cùng Thiết Thủ hai tên tu sĩ kim đan. Những thứ này đan dược đô là cho ngươi tu luyện sử dụng, sau này ta còn sẽ cho các ngươi bổ sung. Hai cái này trong túi càn khôn vật tư là dùng để tiêu thụ, cụ thể nên bán giá bao nhiêu ô đồng, từ bản tử trưởng quỹ này tới định giá. Tương lai cửa hàng này phô trừ bỏ chi phí phía sau lợi nhuận, hai thành thuộc sở hữu của các ngươi, đầy đủ các ngươi tiêu xài được rồi. Khương Hạo chỉ vào trên quầy đan dược và hai cái túi càn khôn nói. Mọi người thấy bày đầy toàn bộ quầy bình đan dược tử, lại dùng thần thức quét một vòng trong túi càn khôn vật tư, không khỏi hít sâu một hơi. Bọn hắn vị chủ nhân này đến cùng là thần thánh phương nào a? Vậy mà như thế lớn thủ bút. Không nói trước cái này tràn đầy một quầy bình thuốc, cái kia hai cái trong túi càn khôn vật tư bù đắp được bọn hắn cửa hàng này hàng tồn 10 gấp mấy lần giá trị, hơn nữa còn cũng là không lo bán hàng bán chạy. Lợi nhuận hai thành thuộc sở hữu của bọn hắn. Cái kia còn liều mạng làm việc làm gì giết người đoạt bảo a? Thật tốt làm ăn như vậy đủ rồi nha. Lúc này, đám người còn có chút may mắn có thể trở thành Khương Hạo tay sai. Trước mặt những thứ này đãi ngộ, thế nhưng là những cái kia đại tông môn bên trong hoạch tâm đệ tử đều không thể hưởng thụ được. Bọn hắn những khổ này cấp cấp tán tu, vậy mà liền dễ như trở bàn tay. Còn có vừa rồi chủ nhân ban cho những cái kia công pháp và thuật pháp, thả tại bất kỳ một cái nào tông phái cùng gia tộc bên trong, không có chỗ nào mà không phải là như bảo vật chân phái vậy tồn tại. Nếu không cẩn thận tại ngoại giới để lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Trong lòng mọi người âm thầm thề, tương lai nhất định muốn đi theo vị chủ nhân này làm rất tốt, có thể thật là đại đạo khả kỳ a. Khương Hạo từ Kim Cương nơi đó muốn đi vệ nhiên túi cản khôn cùng lệnh bài thân phận về sau, liền nói cho bọn hắn, chính mình đem muốn đi trước Ma Lang đại doanh, sau này có chuyện gì tự nhiên sẽ phân phó bọn hắn đi làm. Đồng thời cùng bọn hắn khai báo mấy loại tương đối bí ẩn phương pháp liên lạc về sau, rời đi. Chương 449, Phường Thị Bảng thông báo chương 449, Phường Thị Bảng thông báo huyền hóa thành vệ nhiên bộ dáng Khương Hạo, bây giờ địa phương muốn đi tự nhiên không phải Ma Lang đại doanh, mà là Thu Sơn Phường Thị. Hắn nhất định phải trước tiên cùng cái kia ảnh vệ bắt được liên lạc. Khương Hạo trong phi độn trầm tư, bây giờ hắn lấy vệ nhiên thân phận trở lại Ma Lang đại doanh, nhất định phải vì vệ nhiên đoạn này thời gian mất tích, bịa đặt một cái giải thích hợp lý. Ma Lang trong đại doanh cái kia chút ma tu người người giảo hoạt đang nghi, hơi không cẩn thận sẽ bị bại lộ thân phận. Xem ra, chỉ có thể lợi dụng đoạn này thời gian thu thập tình báo tới bịa đặt một cái chuyện xưa. Khương Hạo trong lòng âm thầm tính toán. Khương Hạo tăng nhanh tốc độ, hắn biết thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh chóng cùng ảnh vệ bắt được liên lạc, để thu hoạch càng nhiều tình báo hơn cùng ủng hộ. Chính mình sắp tiến vào một cái càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh, nhất thiết phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Trong màn đêm, Khương Hạo thân ảnh ở trên bầu trời sẽ qua, mục tiêu của hắn là Thu Sơn Phường Thị, nơi đó đem là nhiệm vụ của hắn điểm xuất phát. Nửa ngày sau, Khương Hạo liền đi tới Thu Sơn Phường Thị, ở đây cũng không có bố trí cấm bay cấm chế, nhưng toàn bộ phường thị quy mô, tựa hồ so trước đây cái thành nhỏ kia chỉnh thể quy mô còn muốn lớn hơn một chút, tu sĩ số lượng cũng nhiều hơn không ít. Khương Hạo trực tiếp đáp xuống một tòa trà cửa lầu, hắn muốn thông qua trà lâu loại địa phương này thám thính một chút đối với chính mình tình báo hữu dụng. Toàn này trà lâu là Thu Sơn Phường Thị bên trong tương đối cao một trong kiến trúc, hắn tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Rất nhanh, một vị trà lâu điếm tiểu nhị liền tiến lên hỏi thăm Khương Hạo cần uống trà gì. Khương Hạo từ trước đến nay cũng là uống mình trà ngon, nó cho điếm tiểu nhị mấy khối linh thạch, nhường hắn tiến đưa một bình nước sôi là đủ. Tiểu nhị vui vẻ tiếp nhận linh thạch không ngừng bận rộn lấy nước đi rồi. Khương Hạo vừa uống trà, nghe trong trà lâu đông đảo tu sĩ trò chuyện, đồng thời từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn xung quanh toàn bộ phường thị sắp đặt. Nhưng vào lúc này, Khương Hạo cường đại thần thức bắt được mấy danh ma tu nhỏ giọng trò chuyện âm thanh. "Ai, các ngươi nghe nói không? Phía trước một đoạn thời gian, Ma Hùng đại doanh tại Thương Bắc kiếm các thối kiếm cốc bị thiệt lớn, cơ hồ toàn quân bị diệt. Gần nhất đang tại từ các nơi đại doanh điều nhân thủ một lần nữa tổ kiến Ma Hùng đại doanh đâu. Còn không phải sao, nghe nói Ma Hùng đại doanh nguyên anh kỳ ma tổ toàn bộ chết trận, vậy mà liên nguyên anh đều không trốn ra được từ khai chiến đến nay, chúng ta Ma đạo đại quân lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy a? Chính đạo liên minh bên kia đến cùng sử dụng đòn sát thủ gì? Vậy mà như thế lợi hại, nghe nói là Tây Lân vực viện quân kịp thời đổ tới, mới đưa đến Ma Hùng đại doanh trở tay không kịp. Tây Lân vực viện quân lợi hại như thế sao? Trước đó cũng không cảm thấy Tây Lân vực tu sĩ cường hãn bao nhiêu à, cũng không thể nhường nhiều tên ma tổ liền cơ hội chạy thoát cũng không có a, ngươi đây liền có chỗ không biết, Tây Lân vực viện quân bên trong lợi hại không là bọn hắn tu sĩ, mà là thần binh đạo tông hạm đội. Ngươi nói là chiến hạm a? Chúng ta Bắc Lương vực ma đạo trong đại quân cũng có chiến hạm a, ngươi là chưa thấy qua người ta chiến hạm, ta nghe một vị may mắn chạy ra khỏi đạo hữu miêu tả, Tây Lân vực viện binh trong quân đội loại kia chiến hạm to lớn vô cùng, liền xem như nhỏ nhất loại kia chiến hạm đều so đại quân chúng ta bên trong lớn nhất chiến hạm còn lớn hơn. Nếu như theo ngươi nói như vậy, vậy kế tiếp còn thế nào đánh a? Đối phương có loại lợi khí này, chúng ta đánh tới chẳng phải là chịu chết? Cho nên a, gần nhất tất cả đại doanh đều đang chiêu mộ luyện khí sư, nếu như là biết được chiến hạm phương pháp luyện chế luyện khí sư, sẽ phải chịu khách quý một dạng đãi ngộ, cho ra thủ lao thật là khiến người thấy thèm a thật sao? Ta cũng hiểu sơ một chút luyện khí kỹ xảo, không biết có thể đủ đi tới chấp nhận. Ai, ngươi còn đừng nói như vậy à, luyện chế chiến hạm là công trình vĩ đại dường nào, chỉ dựa vào vài tên có kinh nghiệm luyện khí sư cũng không cách nào lẻ loi hoàn thành, tất nhiên vẫn còn cần đông đảo hỗ trợ đánh người hạ thủ, đúng không? Huynh ngài nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ đi trợ thủ cũng có thể thu được rất nhiều chỗ tốt sao? Có bao nhiêu chỗ tốt là không biết, nhưng ít ra sẽ không bị phái đến tiền tuyến chịu chết ta. Ngươi nói đúng a, huynh đài nói có lý, chúng ta cái này đi trong phường thị bảng thông báo xem cụ thể chiêu mộ yêu cầu a. Sau đó mấy người nói chuyện với nhau âm thanh liền biến mất rồi, chắc là đi tới trong phường thị bảng thông báo đi. Khương Hạo nghe rất chân thành, rất nhanh nụ cười nhạt phù hiện trên mặt của hắn, hắn đã nghĩ tới một cái tuyệt diệu kế sách. Đặt chén trà xuống, Khương Hạo chậm ung dung về phía phường thị trung tâm đi đến. Cách thật xa, hắn liền gặp được một mặt tường bích phía trước đang xúm lại đông đảo tu sĩ, tại nhìn trên vách tường báo cáo, đồng thời còn đang kịch liệt thảo luận, chắc hẳn đây chính là bảng thông báo đi. Khương Hạo cũng đến gần trong đám người, nhìn phía bảng thông báo. Cái này bảng thông báo rất lớn, phía trên dán đầy đủ loại tờ giấy cùng gia thú, thậm chí còn có một chút mảng lớn lá cây, trong đó viết đầy đủ loại đủ kiểu tin tức. Có bán ra chuyển nhượng, cầu thuê cầu mua, tìm thầy hỏi thuốc, tin tức tìm hiểu, đo lường tính toán thiên cơ, thông báo tìm người, bảo tiêu hộ tống, thế hệ trả thù, thậm chí còn có tìm kiếm đạo lữ, bái sư thu đồ, học thành đội tin tức mấy người quả thực là hoa văn chồng chất, không thiếu cái lạ. Mà bây giờ tại bảng thông báo vị trí dễ thấy nhất, treo một chương rượu mắt bảng vàng, trên bảng nổi bật bộ vị có một cái ma đạo đại quân tiêu ký, cái này khiến tất cả mọi người không dám coi như không quan trọng. Hồng trên bảng, dùng màu vàng kiểu chữ viết chiêu mộ luyện khí sư nội dung. Đại khái có ý tứ là ma đạo đại quân tổng bộ, hướng tất cả đại doanh cùng với tu chân giới chiêu mộ số lớn luyện khí sư, đặc biệt là từng có luyện chế chiến hạm kinh nghiệm luyện khí sư, đem sẽ dành cho đái ngộ tốt nhất. Như có luyện khí kỹ năng tu sĩ nhưng là phụ cận hướng về tất cả đại doanh tiếp nhận luyện khí sát hoạch năng lực. Phàm là luyện khí năng lực đạt đến yêu cầu người, đem bị mang đến ma đạo đại quân tổng bộ trụ sở bí mật, tham dự chiến hạm luyện chế. Khương Hạo trong đám người quan sát bảng vàng, trong lòng đã có kế hoạch. Hắn biết, đây là một cái tiềm vào ma đạo đại quân nội bộ tuyệt hảo cơ hội. Nếu như có thể lấy luyện khí sư thân phận hỗn vào ma đạo đại quân, không chỉ có thể thu hoạch càng nhiều tình báo hơn, còn có thể đối với ma đạo đại quân chiến hạm luyện chế kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Hắn quyết định phải lấy Vệ Nhiên thân phận đi chấp nhận luyện khí sư. Vệ Nhiên bản thân liền là một cái luyện khí sư, đối với đủ loại pháp khí cùng pháp bảo phương pháp luyện khí cũng có sự hiểu biết nhất định, hơn nữa nhận được thần binh đạo tông truyền thừa Khương Hạo, có được luyện khí tông sư cấp bậc kỹ thuật luyện khí, đủ để ứng phó sau này hết thảy vị trí tình huống. Khương Hạo thối lui ra khỏi đám người, hắn cũng không có lập tức đi chấp nhận, mà là trong phường thị đi dạo, đồng thời hắn còn đang lén lén quan sát lấy bảng thông báo trước những tu sĩ kia. Hắn quan sát cũng không phải nhìn bảng vàng những tu sĩ kia, mà là những cái kia đang tại dán tin tức cùng xem xét tin tức tu sĩ. Khương Hạo vì sao muốn quan sát những tu sĩ này hành vi đâu? Đó là bởi vì hắn rời đi nhiệm vụ chỗ lúc, ảnh nhận cùng ảnh tâm đã từng trịnh trọng nhắc nhở qua hắn. Đang làm những chuyện này nhất định muốn cảnh giác, không thể bị những người khác nhìn thấy chính mình chân thật hình dạng, càng là không thể bị người theo dõi đồng thời truy xét đến chỗ ở của mình. Bởi vì, có lúc, thường thường chính là không có chú ý những chi tiết này, mà bị ma tu trực tiếp để mắt tới, dẫn đến thất bại trong gắng sức. Chương 450, tuyên bố chấp đầu tin tức chương 450, tuyên bố chấp đầu tin tức Khương Hạo phát giác, tại bảng thông báo dán tin tức tu sĩ, cuối cùng chọn tại cùng loại hình tin tức khu tập trung vực đi dán, mà không phải tùy tiện tìm một cái không bị dán. Hơn nữa tại dán thời điểm, tận khả năng không đi che đậy tin tức của người khác, chỉ có tại không có chỗ ngồi chống dán thời điểm, mới sẽ đem những cái kia tổn hại nghiêm trọng tin tức giật xuống, lại đem mình tin tức dính dán đi lên. Những cái kia xem xét tin tức tu sĩ có hai loại, một loại tu sĩ giống như người bình thường giống như đứng ở bảng thông báo trước, dùng con mắt quan sát. Một cái khác loại tu sĩ nhưng là đứng ở khá xa chỗ, dùng thần thức xem xét bảng thông báo lên nội dung. Xem ra, dán nhân sẽ bị tu sĩ khác chú ý đến, mà kiểm tra người lại là có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Khương Hạo thần thức bén nhạy phát hiện một cái làm hắn cảnh giác tình huống. Có thật nhiều cô không rõ cường đại thần thức một mực tại quét mắt mỗi một cái dán tin tức người, điều này nói do nếu như mình cũng tiến lên dán tin tức, tất nhiên sẽ bị những người này chú ý đến. Khương Hạo tại phường thị dạo qua một vòng, liền đi về phía bảng thông báo chính đối diện ngôi tiểu lâu kia bên trong, đi lên lầu 3, chọn một gần cửa sổ gian phòng, tùy ý đã muốn mấy bản tiểu thái, uống vào tự nhưỡng linh cửu, nhìn qua lầu dưới bảng thông báo rơi vào trầm tư. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, chắc hẳn trong ma đạo cũng có một loại giống như ám ảnh tổ chức, hoặc là nhắm vào ám ảnh tổ chức. Ám ảnh tổ chức bên trong phạm là có một người thành viên bị ma đạo bắt lấy, thông qua siêu hồn cũng tất nhiên có thể đem ám ảnh thành viên trong đó liên hệ phương pháp hiểu rõ ràng. Bây giờ không cách nào xác nhận ảnh vệ an toàn, nếu ảnh vệ bị bắt, vậy hắn liền gặp phải lấy một cái nguy hiểm to lớn. Chỉ cần hắn xuất hiện tại bảng thông báo trước, dính dán lên cùng ảnh vệ ước định cẩn thận nội dung tin tức, thứ một thời gian cũng sẽ bị theo dõi hoặc bao bọc vây quanh. Lúc này, nhã gian ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa, là tiểu lầu tiểu nhị đi lên hái, cáo chi Khương Hạo đây là cuối cùng một món ăn, đồng thời nhiệt tình hỏi thăm phải chăng còn cần chút một chút những thứ khác thái. Khương Hạo khoát tay ra hiệu thái đã đầy đủ, không cần, đồng thời tiện tay cho tiểu nhị mấy khối linh thạch. Điếm tiểu nhị cái nào gặp qua hảo sảng như vậy khách quan a, không ngừng bận rộn nói lời cảm tạ, đồng thời biểu thị có bất kỳ phân công, tùy thời có thể tìm hắn. Khương Hạo nghe vậy, trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về cười rạng rỡ điếm tiểu nhị, mở miệng hỏi, "Tiểu nhị ca, giúp ta đến đối diện bảng thông báo dán một trường cầu thuê tin tức như thế nào?" "Không ta coi là chuyện gì a?" "Không có vấn đề, bảng thông báo ở phía đối diện, tiện tay chuyện mà thôi được, vậy thì lao phiền tiểu ca giúp ta đem phần này cầu thuê tin tức dán một chút đi. Khương Hạo lấy ra một chương hắn sớm đã chuẩn bị xong cầu mua tin tức, đồng thời lại cho điếm tiểu nhị mấy khối linh thạch. Tiền bối, ngài vừa mới đã cho qua ta linh thạch, chút chuyện nhỏ này không cần lại cho tiểu nhân linh thạch, nhận lấy thì ngài a. Điếm tiểu nhị ngượng ngùng nhiều hơn nữa thu Khương Hạo cho linh thạch, lúng túng khoát tay cự tuyệt nói. Không sao, tiểu ca thu cất đi. Khương Hạo cười nói, lần nữa đem linh thạch nhét vào điếm tiểu nhị trong tay. Điếm tiểu nhị vui vẻ tiếp nhận linh thạch, đồng thời ngay trước mặt Khương Hạo mở ra cầu mua tin tức liếc mắt nhìn, lập tức nhíu mày. Tiền bối, ngài cái này cầu mua giá cả quá thấp đi, mỗi một mai trung phẩm liệu thương đan thuốc mới ra 336 khối linh thạch thu mua, đoán chừng không thu được thích hợp đan dược, thậm chí đều không có người biết, nguyện ý cùng ngài liên hệ, không bằng đem linh thạch số lượng thêm đến 500 khối trở lên, mới có thể nếu như có thể giá thấp thu mua đến đan dược, ta mới có thể có lợi à, bằng không ta còn thế nào kiếm lấy linh thạch. Điếm tiểu nhị bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, túi người hành lễ liền cáo lui rời đi. Xuống lầu thời điểm, trong lòng của hắn còn nói thầm, vị tiền bối này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết gian thương Khương Hạo. Tại trong gian phòng trang nhã tiếp tục quan sát đến bảng thông báo trước động tĩnh, đồng thời chờ đợi điếm tiểu nhị đem hắn cầu mua tin tức dán ra đi. Hắn làm như thế cũng là tại tận lực giảm bớt chính mình trực tiếp bại lộ phong hiểm. Sau đó không lâu, điếm tiểu nhị liền đem Khương Hạo cầu mua tin tức dính vào bảng thông báo bên trên, hơn nữa cố ý lựa chọn một cái tương đối nổi bật vị trí. Khương Hạo thông qua thần thức quan sát đến điếm tiểu nhị nhất cử nhất động, bảo đảm hắn không có gây nên chú ý của những người khác. Điếm tiểu nhị dán xong tin tức về sau liền quay người trở lại từ lâu, mà Khương Hạo tắc thì tiếp tục tại trong gian phòng trang nhã lặng lặng quan sát đến bảng thông báo phía trước tình huống. Hắn biết, nếu như ảnh vệ thật tồn tại, hơn nữa không có bị bắt, như vậy hắn nhất định sẽ chú ý tới cái tin này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Khương Hạo thần thức từ đầu đến cuối khóa chặt tại bảng thông báo bên trên, quan sát đến mỗi một cái đến đây xem xét tin tức tu sĩ. Bây giờ chỉ có thể kiên trì chờ đợi, không thể gấp tại nhất thời. Ngay tại Khương Hạo kiên nhẫn chờ đợi một cái nhìn như thông thường trúc cơ kỳ tu sĩ đi tới bảng thông báo trước, ánh mắt của hắn rất nhiều trong tin tức đã qua, còn từng dừng lại ở Khương Hạo cầu mua trên tin tức, sau đó vừa nhìn về phía hắn tin tức của hắn. Tên tu sĩ này quan sát trong chốc lát, tiếp đó như không có việc gì rời đi bảng thông báo, hướng về phường thị một phương hướng khác đi đến. Khương Hạo thần thức gắt gao tập trung vào tên tu sĩ này, hắn không cách nào xác định tên tu sĩ này đến cùng có phải hay không hắn muốn liên lạc với ảnh vệ. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục quan sát trong chốc lát, muốn nhìn một chút tên tu sĩ này phải chăng có bị những người khác theo dõi. Một lát sau, Khương Hạo kết liêu thịt rượu sổ sách, rời đi từ lâu, hướng về Thu Sơn phường thị ngoại vi ngự kiếm mà đi. Bởi vì Khương Hạo tại trong tin tức nhắn lại là, nếu có tiêu thụ mục đích người, có thể đi tới Thu Sơn phường thị mặt đông bắc Xuân Sơn giao dịch. Khương Hạo đã sớm trước thời hạn tháo qua rồi, nơi đây có 4 tòa núi cao, phân biệt lấy xuân hạ thu đông 4 mùa tới mệnh danh. Phía đông vì Xuân Sơn, mặt phía nam vì Thu Sơn, phía tây vì Hạ Sơn, mặt phía bắc vì Đông Sơn, mỗi một ngọn núi ở giữa phân biệt khoảng cách khoảng 500 dặm. Xuân Sơn bên này linh khí mỏng manh, cũng không thích hợp tu sĩ cư trú, bởi vậy người ở thưa thớt. Lựa chọn ở chỗ này gặp mặt cũng không dễ gây nên người khác chú ý, cứ như vậy, Khương Hạo liền đem chính mình huyễn hóa thành khô gầy lão giả tại Xuân Sơn đỉnh núi tìm một khối tảng đá xanh ngồi xếp bằng. Hắn tính toán chờ đợi ở đây 3 ngày, vượt qua 3 ngày nếu như còn chưa đối tiếp bên trên ảnh vệ, hắn liền dự định rời đi trước. Một thiên nhất đêm cứ như vậy đi qua, Khương Hạo vẫn như cũ kiên nhẫn chờ đợi, hắn đem mình thần thức xa xa thả ra, cẩn thận quan sát lấy từ phụ cận đây đi qua tu sĩ. Lần 2 ngày lúc chạm vào tối, hắn trong thần thức xuất hiện một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, xem ra giống là một gã gầy nhỏ thư đồng. Liên thấy người này gầy tiểu tu sĩ trực tiếp hướng về Xuân Sơn phương hướng ngự kiếm mà tới. Ở cách Xuân Sơn 40-50 dặm thời điểm, liền thả ra thần niệm liếc nhìn đồng thời dò xét lấy Xuân Sơn tình huống xung quanh. Khương Hạo trong lòng thầm khen, người này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thần thức cường độ so với cùng giai tu sĩ cao hơn không thiếu. Dưới tình huống bình thường, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thần niệm dò xét khoảng cách có thể đạt tới khoảng 30 dặm, mà tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thần niệm dò xét khoảng cách lại có thể đạt tới 40-50 dặm. Chương 451, ảnh vệ danh hiệu cái bóng. Chương 451, ảnh vệ danh hiệu cái bóng. Khương Hạo kể từ kết đan sau khi thành công, thần niệm chuyển hóa làm thần thức, bây giờ hắn thần thức cảm giác khoảng cách có thể đạt tới 600 dặm. Bởi vậy đối phương những chi tiết này, toàn bộ đều bị hắn thu vào trong mắt. Tầm thường kim đan sơ kỳ tu sĩ thần thức cảm giác khoảng cách vì 100 dặm, kim đan trung kỳ để thăng làm 200 dặm, kim đan hậu kỳ tu sĩ mới có thể đạt đến 300 dặm. Có thể thấy được Khương Hạo tu luyện hư khoảng không tinh thần ghi chép mang đến cho hắn thực lực để thăng là dường nào cường đại. Bộ công pháp kiêm lịch thiên chỗ ở chỗ, không chỉ có thể để thăng thần thức cường độ, còn có thể để thăng nhục thân cường độ. Hơn nữa tu sĩ khác nhưng là không có tu luyện điều kiện, giống như là vì hắn cái này nắm giữ hòn đá màu đen không gian người lượng thân chế tác riêng đồng dạng. Khương Hạo đã từng suy xét qua, bộ công pháp kia là ở quê hương của hắn Trúc Khê thôn hậu sơn chỗ sâu tu sĩ trong động phủ lấy được, mà khối kia thần bí hòn đá màu đen cũng là tại Trúc Khê thôn nhà mình hậu sơn lấy được, chẳng lẽ hai người này ở giữa tồn tại liên hệ gì sao? Mặc dù hắn nhất thời cũng vô pháp tìm ra liên hệ trong đó, nhưng hắn vẫn là đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Rất nhanh, Khương Hạo dịch dung huyền hóa thành khô gầy lão giả thân ảnh liền bị tên kia gầy tiểu tu sĩ phát hiện rồi. Liền thấy hắn ngự kiếm bay lên đỉnh núi, rơi xuống độn quang sau đó, xa xa hướng về Khương Hạo vị trí túi người hành lễ, xin hỏi vị tiền bối này, nhưng là muốn thu mua liệu thương đan thuốc. Khương Hạo dùng thần thức lần nữa quét mắt đối diện gầy tiểu tu sĩ về sau, lông mày của hắn không vì người chỗ xem xét mà chọn dưới. Bởi vì lấy tu vi của hắn cùng cường hãn thần thức, tự nhiên là có thể thấy được phía trước vị này gầy tiểu tu sĩ cũng là dịch dung biến hóa. Mặc dù nhìn không ra đối phương chân thực dung mạo, nhưng Khương Hạo lại có thể nhìn ra đối phương là một cái nữ tu. Khương Hạo mặc dù nhìn thấu, cũng không có nói toạc, mà là nhẹ gật đầu, đón lấy tới chính là nghiệm chứng thân phận thời khắc. Hắn dựa theo ám ảnh tổ chức ước định, nói ra ám ngữ câu nói đầu tiên, xin hỏi, hàng mang tới chưa? Gây tiểu tu sĩ lập tức trả lời, ngươi 6 tam khối linh thạch chuẩn bị xong chưa? Khương Hạo hỏi lại, không phải đã nói 136 sao? Đối phương, 136. Được chưa, vậy thì bán cho ngươi 6 cái đi. Khương Hạo trả lời, ta muốn 3 cái. Ám ngữ đối đáp không sai, tên tu sĩ này đúng là Khương Hạo muốn liên lạc với ảnh vệ. Khương Hạo trong lòng rung động, hắn biết mình cuối cùng thành công cùng ám ảnh tổ chức nhân lấy được liên hệ. Danh hiệu của ta là Ảnh Thiên, bây giờ cần trợ giúp của ngươi. Khương Hạo nói thẳng. Người này gầy tiểu tu sĩ chắp tay hành lễ, cung kính đáp, danh hiệu của ta là Cái Bóng, là của ngài ảnh vệ, đã chờ đợi ở đây nửa năm dài, mạng lưới tình báo đã xây dựng hoàn thành, cuối cùng cùng ngài đối với tiếp nối. Sau này hành động, đem nghe theo ngài an bài. Khương Hạo khẽ gật đầu, khổ cực, ngươi lại cùng ta nói một chút nửa năm này phát sinh đại sự, cùng với thế cục hôm nay. Cái Bóng nhẹ gật đầu, bắt đầu hướng Khương Hạo hồi báo nửa năm này sưu tập được tình báo. Thanh âm của nàng trầm thấp mà ổn định, nhưng ngữ tốc rất nhanh, hiển nhiên là đi qua huấn luyện chuyên nghiệp nhân viên tình báo. Ảnh Tiên tiền bối, nửa năm này, Ma đạo đại quân tại Bắc Lương vực hành động thường xuyên, bọn hắn tựa hồ tại tìm kiếm nào đó cái đồ trọng yếu, nhưng cụ thể là cái gì, chúng ta chưa dò xét tra rõ ràng. Chính đạo liên minh mặc dù đang thương Bắc kiếm các thối kiếm cốc lấy được một lần đại thắng, nhưng chỉnh thể chiến cuộc vẫn như cũ giằng co. Ma đạo đại quân thiệt hại mặc dù thảm trọng, nhưng bọn hắn lực lượng dự bị lại tựa hồ như liên tục không ngừng. Cái Bóng tiếp tục nói ra, Ma đạo đại quân tại thối kiếm cốc nhất dịch thảm bại, để bọn hắn thấy được chiến hạm uy lực. Bởi vậy Ma đạo đại quân tổng bộ gần nhất tại tất cả đại doanh chiêu mộ luyện khí sư, nhất là biết được chiến hạm phương pháp luyện chế luyện khí sư, bọn hắn tựa hồ tại bí mật chế tạo một chi cường đại hạm đội. Tin tức này là chúng ta thông qua một cái bị bắt ma tu miệng bên trong biết được đấy, nhưng tình huống cụ thể còn cần thêm một bước dò xét. Còn nữa, nửa năm này, Ma đạo liên minh bên trong xảy ra mấy lần trọng đại quyền hạn thay đổi, mấy bị nguyên anh kỳ ma đầu bởi vì tranh đoạt tài nguyên cùng địa bàn mà ra tay đánh nhau, dẫn đến liên minh nội bộ mâu thuẫn tăng lên. Bây giờ Ma Linh Thánh Tông thừa cơ đem tự thân thế lực kéo dài tới đến tất cả trong đại doanh. Cái Bóng nói, Khương Hạo nhíu mày, đây đối với chính đạo liên minh tới nói, đã cơ hội cũng là khiêu chiến. Hắn cần càng nhiều tin tức hơn để phán đoán tình thế. Cái Bóng, ngươi cùng ta giới thiệu một chút, bây giờ Ma đạo đại quân tổng bộ cùng tất cả đại doanh quan hệ trong đó á được, Ảnh Thiên tiền bối, căn cứ chúng ta mạng lưới tình báo tin tức phân tích. Bắc Lương vực Ma đạo đại quân tổng bộ có một vị thần bí ma sứ đại nhân tại chủ đạo Bắc Lương vực Ma đạo đại quân chiến sự, liền Ma Linh Thánh Tông đều nghe lệnh ý đi. Nguyên lai toàn bộ Bắc Lương vực nguyên anh kỳ ma đầu ước chừng có 50 tên, trong đó có gần tới 20 tên đều tập trung ở Ma Linh Thánh Tông. Bây giờ Bắc Lương vực nguyên anh kỳ ma đầu vậy mà nhiều đến 80 tên, bất quá đại bộ phận cũng là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Mà Ma Linh Thánh Tông vậy mà liền nhiều đến 40 tên nguyên anh kỳ ma đầu, đã vững vàng trưởng khống toàn bộ Bắc Lương vực quyền lên tiếng. Bắc Lương vực Ma đạo đại quân tổng cộng có 8 cái đại doanh, theo thứ tự là Ma Long doanh, Ma Phượng doanh, Ma Hổ doanh, Ma Sư Tử doanh, Ma Tượng doanh, Ma Hùng doanh, Ma Báo doanh, Ma Lăng doanh. Trong đó Long, Hổ, Báo, Gấu 4 đại doanh toàn bộ đều là Ma Linh Thánh Tông thế lực, những thứ khác 4 cái đại doanh thuộc về nhiều cỗ thế lực giao nhau trưởng khống. Mỗi cái trong đại doanh đại khái cũng có 8 tên nguyên anh kỳ ma đầu trấn thủ. Thối kiếm cốc chiến dịch khiến cho thuộc về Ma Linh Thánh Tông thế lực Ma Hùng doanh cơ hồ toàn quân bị diệt, nghe nói tổn thất 6 tên nguyên anh kỳ ma đầu, còn sót lại lưu thủ đại doanh 2 tên nguyên anh kỳ ma đầu không có chết trận. Bây giờ chỉ có thể từ Ma đạo đại quân tổng bộ điều đi 6 tên nguyên anh kỳ ma đầu, dẫn dắt một đám Ma Linh Thánh Tông các đệ tử đi tới Ma Hùng doanh, hơn nữa còn cần tiếp tục chứng minh. Đã như thế, nguyên bản có 10 mấy người Ma đạo đại quân tổng bộ, đoán chừng còn sót lại không đủ 10 người. Ma Linh Thánh Tông tại Ma đạo đại quân tổng bộ quyền lên tiếng tất nhiên sẽ có chỗ yếu bớt. Nhưng Ma Linh Thánh Tông hay là muốn cam đoan Ma Hùng đại doanh hoàn chỉnh cùng đầy đủ sức chiến đấu, bởi vì Ma đạo bên trong có ước định, mỗi cái đại doanh đánh rất xuống địa bàn cùng cướp được chỗ tốt, cũng là về đại doanh thế lực sau lưng có. Khương Hạo nhẹ gật đầu, ra hiệu Cái Bóng nói tiếp. Ngoài ra, Bắc Lương vực chính đạo liên minh tại Tây Lân vực viện quân duy trì dưới, thành công đánh lui Ma đạo đại quân mấy lần đại quy mô tiến công, song phương ở tiền tuyến lâm vào trạng thái giằng co, riêng phần mình đầu nhập vào rất nhiều tiểu cổ đội ngũ lẫn nhau chém giết. Tình huống này Khương Hạo rất rõ ràng, hắn từ Hỏa Viêm đồng tử cùng Kim Cương nơi đó hiểu rất kỹ càng. Hơn nữa chính mình còn vừa mới xuyên qua hai quân giằng co đối trận khu vực. Chương 452, tình báo truyền đi phương pháp. Chương 452, tình báo truyền đi phương pháp. Chính ma hai phái giằng co đối trận khu vực ảnh hưởng nghiêm trọng tư nguyên lưu thông, đủ loại vật tư chiến lược giá cả tăng vọt, nhất là tồn kho trúc cơ đan đã sắp hao hết, bởi vì chính ma song phương trên địa bàn đều phân biệt có đối phương cần lính dược, lại không cách nào giống trước khi chiến đấu như thế có thể bù đắp nhau. Chính đạo liên minh còn tốt có thể thông qua Tây Lân vực thu hoạch cần thiết tài nguyên, mà ma đạo thế lực cũng là không cách nào thu được, lại thêm bây giờ lại muốn chế tạo chiến hạm, khiến cho vật liệu luyện khí giá cả cũng là điên cuồng dâng lên. Cái Bóng bổ sung nói, Khương Hạo ý thức được, đây là một cái có thể lợi dụng cơ hội. Hắn có thể thông qua thương hội tới ảnh hưởng Ma đạo liên minh vật tư cung ứng, thậm chí có thể thông qua buôn lậu phương pháp tới tăng cường chính đạo liên minh thực lực, đồng thời suy yếu Ma đạo sức mạnh. Ma đạo đại quân tổng bộ thành lập một cái đặc biệt nhằm vào chúng ta ám ảnh ngành tình báo, tên là U Minh phủ. Tựa hồ đã ở tăng cường bên trong cùng bên ngoài giám sát cùng thẩm tra, phòng ngừa chính đạo liên minh nhân viên tình báo tiến hành thẩm thấu. Tại phía trước một đoạn thời gian, ta trong đó một đầu hạ tuyến kém một chút toàn quân bị diệt. Vì để tránh cho toàn viên gặp liên lụy, đã để hắn sớm kết thúc nhiệm vụ, quay trở về chính đạo liên minh. Bây giờ ám ảnh tổ chức đã đổi một cái ám ảnh thành viên xem như dưới mặt ta tuyến. Cái Bóng vẫn lòng vẫn còn sợ hay nói. Khương Hạo nhẹ gật đầu, loại tình huống này cũng chính là hắn chỗ lo lắng. Ý vị này hắn và cái bóng đều phải càng cẩn thận, không thể để cho U Minh phủ phát giác được bọn họ bất cứ dị thường nào cử động. Ta muốn biết một chút, ngươi chính là cái kia Hạ Tuyến, là như thế nào gây nên U Minh phủ hoài nghi? Khương Hạo nghĩ muốn hiểu rõ nguyên do trong đó. Tiền bối, là như vậy, ta hướng ngài giới thiệu một chút mạng lưới tình báo quy tắc vận hành. Ta là của ngài ảnh vệ, từ ảnh vệ hướng xuống tam giai tình báo truyền lại thông đạo tất cả chia làm hai đầu tuyến. Theo lý thuyết, ngài truyền lại cho tình báo của ta cùng với ta một mình thu thập đến tình báo, hướng về ám ảnh tổng bộ truyền đi đều cùng lúc có hai đầu tuyến tiến hành truyền lại, mãi đến đem tình báo truyền vào chính đạo liên minh nắm trong tay khu vực, mới bắt đầu sử dụng đưa tin ngọc phụ tiến hành truyền lại. Cái bóng giới thiệu nói. Khương Hạo trầm ngâm chốc lát nói ra, theo lý thuyết, ngươi truyền lại tình báo là đồng thời truyền lại cho hai đầu hạ tuyến, mà hai tên hạ tuyến lại cùng lúc phân biệt hướng phía dưới truyền lại cho hai đầu hạ tuyến, cái này liền biến thành bốn cái tình báo lối đi. Mà bốn cái tình báo thông đạo bất luận nhanh chậm, đều sẽ thông qua đưa tin ngọc phù hướng ám ảnh tổng bộ truyền lại tin tức, đúng không? Đúng là như thế, cái này cũng là vì bảo đảm tin tức truyền lại quá trình bên trong, dù là nào đó một cái tình báo thông đạo từ tại nguyên nhân nào đó thất bại, cũng chắc chắn sẽ có một cái tin tức có thể truyền lại đến ám ảnh tổng bộ trong tay. Cái bóng gật đầu xác nhận nói, vậy ngươi hạ tuyến nhóm lại là như thế nào thông qua cái kia phiến hai phái rằng có đối trận khu vực đâu? Khương Hạo rất rõ ràng đi qua một khu vực như vậy trình độ khó khăn, hắn trước đây thế nhưng là bằng vào cường đại thần thức, một đường tránh né song phương tu sĩ đội ngũ mới đi đến ma đạo khu vực không chế. Cái này liền cần bọn họ cùng hợp tác lâu dài liệt ma tiểu đội tiến hành liên lạc, bọn hắn có cùng với chính mình phương pháp đặc thù cùng nhiều chi liệt ma tiểu đội bắt được liên lạc, đồng thời đem bí mật viết tình báo giao cho bọn hắn, từ liệt ma tiểu đội truyền lại đến chính đạo liên minh khu vực không chế, bọn hắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cũng lại bởi vậy thu được cống hiến tương ứng điểm. Cái bóng nghiêm túc giải thích nói, thì ra là thế, nếu như là ngươi cái này hoàn tiết tình báo không may xuất hiện, chẳng phải là tất cả tình báo đều sai lầm rồi, nếu như là cực kỳ trọng yếu tình báo, vậy sẽ mang đến hậu quả nặng nề. Khương Hạo không khỏi lo lắng dò hỏi. Ta chính là cái kia hạ tuyến bởi vì ham thuận tiện, sử dụng đưa tin ngọc phù đem bí mật viết thư hơi thở trực tiếp hướng hắn hai đầu hạ tuyến truyền lại tin tức, dẫn đến U Minh phủ ma tu thông qua cùng truyền tống trận kết hợp đưa tin trận pháp, phát hiện đầu này tràn đầy con số khác thường tin tức, liền kết luận đây là ta phương ám ảnh nhân viên tình báo. Liên tại bọn hắn dự định thông qua đưa tin ngọc phù thần niệm ấn ký, tìm kiếm đồng thời bắt gửi đi tin tức người thời điểm. Tiểu tử kia coi như thông minh, lập tức hủy diệt đưa tin ngọc phù đồng thời đem về chính đạo liên minh khu vực khống chế cái bóng đem việc này chân tướng cặn kẽ hướng Khương Hạo tự thuật một lần. Khương Hạo nghe xong bóng người tự thuật, cau mày, hắn ý thức được ám ảnh tổ chức đích tình báo truyền lại hệ thống mặc dù thiết kế khá chu mật, nhưng ở thực tế thao tác bên trong vẫn tồn tại nguy hiểm tương đối. Đặc biệt là đối với U Minh phủ dạng này chuyên nghiệp tổ chức tình báo tới nói bất kỳ cái gì nhỏ bé sơ hở đều có thể bị bọn hắn bắt được. Xem ra chúng ta cần một lần nữa ước định tình báo của chúng ta truyền lại phương thức, bảo đảm mỗi cái hoàn tiết tính an toàn. Khương Hạo trầm giọng nói. Cái bóng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Tiền bối, ta cũng cho rằng tất yếu đối với hiện hữu tình báo truyền lại phương thức tiến hành cải tiến. Chúng ta ứng tăng cường đối với nhân viên tình báo gian dạy, đề cao bọn họ cảnh giác tính cùng ứng đối đột phát tình huống năng lực. Đồng thời, chúng ta cũng cần nghĩ ra càng thêm ẩn nút truyền lại phương thức, giảm bất bị phát hiện phong hiểm. Khương Hạo suy xét trong chốc lát, nhân phía sau nói ra, tình báo bí mật viết phương thức đích thật là vô cùng giữ bí mật, nhưng truyền lại thời điểm không thể toàn bộ đều là con số nội dung, cái này há chẳng phải là minh bạch mà nói cho ma tu, phần này tin tức chính là tình báo sao? Ta cảm thấy hẳn là lợi dụng thương hội ở giữa, xin ý lui tới đưa tin nội dung tới tiến hành tin tức truyền lại. Đem muốn biểu đạt con số nội dung, dấu ở hàng hóa nhu cầu danh sách cùng kết toán danh sách bên trong. Bất luận cái gì một nhóm hàng hóa đều nắm chắc lượng cùng giá cả tin tức, đem cần truyền đi con số nội dung, hợp lý mà dấu ở những danh sách này bên trong, liền có thể tránh khỏi bị hoài nghi. Cái bóng nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, cái chủ ý này coi như không tệ, nhưng mà bây giờ nhưng là không có một chi có thể tự do đi tới đi lui chính ma thế lực ở giữa thương đội à, phải nên làm như thế nào áp dụng đâu? Chẳng mấy chốc sẽ có, yên tâm đi. Khương Hạo mỉm cười, tự tin nói. Cái bóng gặp Khương Hạo như thế chắc chắn đồng thời đã tính trước, trong lòng cũng rất là vui vẻ, nàng có tiếp tục hỏi, tiền bối, đón lấy tới ngài có kế hoạch gì? Dự định đi tới nơi nào? Như có khả năng, ta sẽ cùng ngài cùng một chỗ tiềm vào ma đạo đại quân đồng thời đi theo ở bên người ngài. Liền xem như ta không cách nào lẻn vào dưới tình huống, cũng sẽ ở ngài động phủ phụ cận tìm kiếm một chỗ đặt chân chi địa, tùy thời chờ đợi phân công. Khương Hạo nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, ngươi sẽ luyện khí sao? Cái bóng cũng là vị cực kỳ người thông minh, nàng lập tức nghĩ tới điều gì, dương mắt nhìn hướng Khương Hạo, tiền bối là muốn cho ta theo ngài cùng nhau đi tới tham gia ma đạo đại quân tổ chức luyện khí sư chấp nhận sao? Đúng là như thế. Khương Hạo thưởng thức mà nhìn xem trước mặt vị này thông minh ảnh vệ. Chương 453, giả mạo công tâu gia tộc hậu đại. Chương 453, giả mạo công tâu gia tộc hậu đại. Cái bóng cúi đầu, hơi có vẻ lúng túng nói ra, tiền bối, tiếc là ta ngay cả hỏa linh căn cũng không có, cũng khuyết thiếu luyện khí kỹ xảo, tối đa chỉ là mượn nhờ luyện khí thất hỏa linh trận, luyện chế qua mấy món đơn giản pháp khí, làm được hả? Khương Hạo mỉm cười, hắn sớm đã cân nhắc đến một điểm này. Không sao, luyện khí sự tình cũng không phải là một sớm một chiều có thể nắm giữ, nhưng chúng ta có thể lợi dụng ma đạo đại quân đội vàng chiêu mộ luyện khí sư cơ hội tiếp cận ma đạo hạch tâm. Ngươi không cần thật sự có mạnh bao nhiêu luyện khí kỹ năng, chỉ cần thể hiện ra tại luyện chế chiến hạm phương diện có so người khác càng nhiều ưu thế là được, đến lúc đó chúng ta liền có cơ hội lẫn vào trong đó. Cái bóng kinh ngạc nhìn xem Khương Hạo, tiền bối ta tại luyện chế chiến hạm phương diện thể hiện ra có so người khác càng nhiều ưu thế, vậy làm sao có thể làm đến? Khương Hạo cười nói, nếu ngươi tuyên bố mình là một vị nào đó luyện khí đại sư hậu đại, bởi vì chiến loạn mà trôi dạt khắp nơi, hy vọng trong ma đạo đại quân tìm kiếm che chở, đồng thời dâng ra mấy chương chính mình tổ tiên lưu truyền xuống có quan hệ với bên trong chiến hạm cho bản vẽ đâu.
A,
vấn đề là ta đồng thời không có cái gì có quan hệ với bên trong chiến hạm cho bản vẽ, càng không hiểu cái gì luyện khí đại sư a. Cái bóng bị Khương Hạo lời nói cho nói đến rơi vào trong sương ngủ. Không sao, dựa theo ta nói phương pháp làm liền tốt. Khương Hạo từ ngũ hành bên trong tiểu thế giới lấy ra một bản màu đen sách cổ tử, đây chính là Hứa Cựu trước đó, Khương Hạo bản tồn tại toái tinh đất trước kia màu đen cự hạm bên trong được thượng cổ đen thư. Cái này màu đen sổ cũng không phải chiến hạm phương pháp luyện chế, mà vẹn vẹn chỉ là chiến hạm hướng dẫn sử dụng cùng giữ gìn sổ tay. Càng quan trọng chính là, sách trong văn chữ đều là thượng cổ văn tự, chỉ có từng tiến vào Hán Hải Thánh Tông di chỉ bên trong Khương Hạo có thể nhìn hiểu, những người khác căn bản là không có cách phân biệt nội dung trong đó. Huống hồ cái này màu đen sổ bên trong nội dung, tại hắn tiếp nhận Thần Binh Đạo Tông trong truyền thừa ghi lại càng rõ ràng hơn, bây giờ hắn đã không cần đến quyển sổ này rồi. Lúc này lấy ra vàng thau lẫn lộn nhưng là vừa đúng. Cái bóng nhìn qua Khương Hạo lấy ra cái này màu đen sách cổ, cũng không dám nhiều lời, chỉ là ngây người một bên, yên lặng nhìn xem. Liền thấy Khương Hạo nhanh chóng lật xem một lần cái này màu đen sổ, trầm tư một lát sau, đem sổ lên đóng sách tuyến phá hủy xuống. Từ tản ra sổ bên trong mà tuyển chọn ra mười mấy trang, đồ nhiều chữ thiếu nội dung, mở ra bảy dưới thân thể tảng đá xanh bên trên. Làm xong đây hết thảy về sau, Khương Hạo ngắt gọi ngây người một bên cái bóng đi tới gần, cùng giảng giải nội dung trong đó. Đây là một loại tên là Cửu Dương Phần Thiên Hạm thượng cổ cự hạm, xem như thượng cổ trong chiến hạm nhân vật hàng đầu. So với bây giờ Tây Lân vực Thần Binh Đạo Tông cỡ lớn chiến hạm mạnh hơn rất nhiều, dù sao Thần Binh Đạo Tông cỡ lớn chiến hạm chỉ là mô phỏng thượng cổ chiến hạm Bát Hoang Kinh Lôi hạm mà thôi, kém một cái cấp bậc, hơn nữa còn là bắt trước, uy lực kém rất nhiều. Cái bóng nhìn lên trước mặt những bản vẽ này, nghe Khương Hạo giới thiệu, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Vị tiền bối này đến tột cùng là cao nhân phương nào? Vậy mà đối với thượng cổ chiến hạm cùng Thần Binh Đạo Tông cơ mật trọng yếu như thế rõ như lòng bàn tay. Ngay sau đó, Khương Hạo lại bắt đầu cặn kẽ giới thiệu trong bản vẽ chiến hạm, bao quát dài rộng cao mấy người kích thước, cùng với cụ bị công năng cùng điều khiển phương pháp trở. Còn có khác mấy tờ bản vẽ bên trong cấu kiện cùng linh kiện tên, cùng tương ứng công năng trở. Những nội dung này vẫn là tương đối dễ hiểu đấy, chỉ cần mạnh nhớ cứng rắn học thuộc là đủ. Cái bóng đang cố gắng trí nhớ Khương Hạo chỗ giảng giải nội dung. Một trận dưới sự giảng giải, cái bóng cũng trên cơ bản đối với thượng cổ chiến hạm cơ bản công năng cùng thuật ngữ chuyên nghiệp có hiểu rõ nhất định. Cái bóng nhẹ gật đầu, những nội dung này đối với tu sĩ cường đại trí nhớ tới nói cũng không tính khó khăn. Chỉ là cái bóng dùng tay chỉ trong bản vẽ văn tự hỏi, tiền bối, những văn tự này ta thấy thế nào không hiểu a? Nếu như ma tu hỏi ta nên trả lời thế nào? Những này là thượng cổ văn tự, ngươi liền nói mình cũng xem không hiểu, hứa đa nội dung cũng là tổ tiên truyền miệng mà tới. Càng như vậy, ngươi trong mắt ma đạo mới càng có giá trị. Khương Hạo nói như vậy. A, minh bạch, vậy ta chính là cái kia tổ tiên là nên xưng hô như thế nào đâu? Ta lại nên tên gọi là gì? Cái bóng hỏi. Ngươi có thể tự xưng tổ tiên chính là thời đại thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy Công Thâu gia tộc, trong tộc tiên tổ từng là thượng cổ Thần Binh Đạo Tông trưởng môn Công Thâu Mẫn Nhiên, tên của ngươi liền kêu Công Thâu Ảnh a. Còn ngươi bậc cha chú cùng tổ tông, bây giờ chết hết, tên của bọn hắn, ngươi liền tự mình bệnh a. Ngược lại tại vài ngàn năm trước, Công Thâu gia tộc đã tị thế ẩn cư, tu chân giới bây giờ đã không cách nào khảo chứng ngươi lời nói, đến tột cùng là thật hay giả. Khương Hạo tùy ý nói. Cái bóng nghe được Khương Hạo lời nói, một con hạt tuyến. Cái gì gọi là đến nỗi ngươi bậc cha chú cùng tổ tông, bây giờ chết hết? Rõ ràng không chết có được hay không, thật sự bị vị tiền bối này cho nói chết cứ việc cái bóng trong lòng có chút chán ghét, nhưng nàng cũng là phi thường minh bạch, đây chỉ là thuận lợi hoàn thành lẹn vào nhiệm vụ biện pháp tốt. Vị tiền bối này kế hoạch rất hợp lý còn có công hiệu, tất nhiên là đi qua nghị các kẽ, nàng chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc là đủ. Cái bóng nhẹ gật đầu, đã làm xong bằng vào thân phận này lẹn vào chuẩn bị tư tưởng. Được, tiền bối, ta sẽ dựa theo ngài nói tới đi làm. Tại trước khi nhiệm vụ hoàn thành, đúng là ta Công Thâu gia tộc hậu nhân, Công Thâu Ảnh. Cái bóng kiên định nói. Khương Hạo hài lòng gật gật đầu, rất tốt, Công Thâu Ảnh. Thân phận của ngươi cùng những bản vẽ này tin tức nhất thiết phải nhớ kỹ trong lòng, bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể lộ ra sơ hở. Chúng ta đem cùng một chỗ tiềm vào ma đạo đại quân, thân phận của ngươi đem là chúng ta tiếp cận nồng cốt mấu chốt. Cái bóng hít sâu một hơi, nàng biết mình gánh vác sứ mệnh trọng đại, nàng nhất định cần cẩn thận một chút, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Ta hiểu được, tiền bối, ta sẽ cẩn thận. Khương Hạo lần nữa kiểm tra những cái kia chọn lựa ra bản vẽ, bảo đảm không có để lại bất luận cái gì có thể bại lộ vết tích, cũng không khả năng cho ma đạo cung cấp có hạch tâm giá trị tin tức phía sau. Hắn đem những bản vẽ này giao cho cái bóng. Những bản vẽ này chính là ngươi tiến vào ma đạo đại quân nước cờ đầu, ngươi nhất thiết phải thích đáng bảo quản. Cái bóng trịnh trọng tiếp nhận bản vẽ, nàng biết những bản vẽ này giá trị, cũng minh bạch nó chúng ta đối với nàng thân phận mới tầm quan trọng. Ta biết, tiền bối, cho ta một chút thời gian, để cho ta lại làm quen một chút những nội dung này. Trong những ngày kế tiếp, cái bóng tại Khương Hạo dưới sự chỉ đạo, tiếp tục thâm nhập sâu học tập những cái kia trên bản vẽ nội dung, cùng với tương quan luyện khí tri thức cùng thuật ngữ. Hơn nữa tại Khương Hạo tay bắt tay biểu thị dưới, học xong mấy loại chiến hạm trong bản vẽ hạch tâm tiểu linh kiện phương pháp luyện chế. Những thứ này hạch tâm tiểu linh kiện luyện chế đơn giản, rất dễ dàng động tay, nhưng lại có đặc thù thủ pháp luyện chế, tại không người chỉ điểm dưới tình huống, rất nhiều luyện khí cao thủ đều không thể dòm họ môn kính. Cái bóng chỉ riêng bằng vào chiêu này, cũng đủ để chấn kinh tứ tọa. Trúc cơ kỳ tu sĩ đã có thể mượn nhờ tự thân nội ý tới luyện chế đồ vật rồi, nàng nhất thiết phải nhường mình xem giống một cái chân chính luyện khí sư, ít nhất ở ngoài mặt có thể ứng phó ma đạo đại quân thẩm tra. Chương 454, chấp nhận luyện khí sư. Chương 454, chấp nhận luyện khí sư. Sau đó mấy ngày, Khương Hạo còn đem chính mình sử dụng thiên huyễn thuật truyền thụ cho cái bóng. Cái này so với chi nàng bây giờ sử dụng dịch dung thuật pháp muốn cao minh rất nhiều. Cái này thiên huyễn thuật là Khương Hạo trước kia từ giao dịch đại trận bên trong chỗ trao đổi thượng cổ đỉnh giai thuật pháp. Chính là bởi vì loại thuật pháp này văn tự cũng là thượng cổ văn tự, loại thuật pháp này trong tay người khác không có chút nào giá trị, mới tiện nghi Khương Hạo. Thiên huyễn thuật là một loại tương đối cao thâm dịch dung đổi thể chi thuật, không chỉ có thể thay đổi dung mạo cùng hình thể, liền tự thân tu vi cùng khí tức đều có thể được thay đổi. Hắn lo lắng bóng người nữ tu thân phận bị tu sĩ cấp cao một cái nhìn đấu, thế là liền đem thuật này pháp truyền thụ cho nàng. Cái bóng còn nghi hoặc vị tiền bối này vì sao muốn truyền thụ chính mình dịch dung đổi thể chi thuật, nhưng nàng nhìn thấy Khương Hạo mong ánh mắt của nàng lộ ra là lạ, nàng liền ý thức được mình nữ tu thân phận sớm đã bị vị tiền bối này khám phá. Lập tức xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, nhưng cùng lúc cũng đối vị tiền bối này quan tâm cùng che chở tràn đầy cảm kích. Kỳ thực Khương Hạo truyền thụ thuật này pháp cho cái bóng, cũng không phải là thật sự đối với nàng có quá nhiều quan tâm cùng che chở chi ý, càng nhiều hơn chính là xuất phát từ nhiệm vụ cân nhắc. Hắn cần bảo đảm cái bóng tại lúc thi hành nhiệm vụ sẽ không bởi vì thân phận bại lộ mà lâm vào nguy hiểm, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch tiến hành. Đồng thời lo lắng liên lụy đến chính mình, bị heo đồng đội hố chết mà thôi. Tại Khương Hạo dưới sự chỉ đạo, cái bóng rất nhanh nắm giữ thiên huyễn thuật yếu lĩnh. Nàng dựa theo Khương Hạo chỉ thị, đem thuật này pháp tu luyện tới có thể tự nhiên biến hóa thân phận trình độ. Biến hóa của nàng kỹ xảo càng ngày càng thuần thục, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, tại không chú ý dò xét dưới tình huống, cũng khó có thể xem thấu nàng ngụy trang. Coi như bị nhìn xuyên rồi, chỉ cần biểu thị chính mình trong tộc trưởng bối đều đã qua đời, vì bảo vệ mình, mới không được đã vì đó là đủ. Khương Hạo cùng cái bóng chuẩn bị ổn thỏa về sau, liền cùng nhau đi tới Ma đạo đại quân luyện khí sư chiêu mộ địa điểm. Hai người chuẩn bị lấy riêng phần mình thân phận khác nhau hỗn vào Ma đạo đại quân. Đối với đón lấy tới có khả năng phát sinh một chút tình huống, hai người thậm chí trước khi tới liền đã diễn luyện qua. Đến chiêu mộ địa điểm, hai người phát giác đến đây chấp nhận luyện khí sư số lượng rất ít, cơ hội là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Cũng không biết là phía trước một đoạn thời gian đều chiêu mộ xong rồi, còn là nói Ma đạo luyện khí sư vốn là thưa thớt. Kỳ thực bây giờ Ma đạo cùng chính đạo khác nhau cũng không lớn, cũng không phải tất cả ma tu đều sẽ đi tu luyện công pháp Ma đạo cùng thuật pháp. Liên tựa như Ma Linh Thánh Tông Nguyên Anh hậu kỳ lao tổ Tùng Hạc lão ma, hắn liền là một gã một hệ thiên linh căn tu sĩ, một thân một thuộc tính công pháp bí thuật cảnh giới nhập hóa, tuyệt kỹ thành danh vì tiếng thông gieo tiêu tan đại pháp. Sở dĩ sẽ bị phân chia thành chính ma hai phái, chủ yếu nhất vẫn là bắt nguồn từ tông phái, gia tộc và hắn sinh tồn thế lực. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu, đối với ma đạo mà nói, chỉ cần ngươi thì nguyện ý đi nương nhờ đồng thời hiệu chung với ma đạo thế lực, căn bản liền sẽ không đi quản ngươi là có hay không tu luyện công pháp ma đạo hoặc thuật pháp. Nhưng đối với chính đạo tới nói, nhưng phàm là tu luyện công pháp ma đạo cùng thuật pháp người, đều là ma tu, cũng là thuộc về muốn bị tiêu diệt phạm chủ đã như thế, tại cứ kéo dài tình huống như thế, ma đạo thế lực bên kia tu sĩ ngược lại đang không ngừng tăng thêm. Kỳ thực chính Khương Hạo cũng không biết, hắn tu luyện Hỗn Độn Đại Thủ Ấn cùng bộ kia pháp tương vô biên thuật pháp, phải chăng thuộc về ma đạo thuật pháp, bất quá Hỗn Độn Đại Thủ Ấn thuật pháp thế nhưng là xuất từ tông môn trong tàng kinh các cái kia bản Hỗn Nguyên Vô Cực Công. Chỉ chẳng qua hiện nay theo Khương Hạo tu vi ngày càng tinh thâm, cùng với trong cơ thể năm khối thế giới thạch hòa làm một thể, đồng thời có thể sinh ra Hỗn Độn chi khí về sau, nguyên lai tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Công đã bị Khương Hạo dung hợp sửa đổi thành Hỗn Độn Vô Cực Công. Đi tới Ma Hùng Đại Doanh chấp nhận, cái này cũng là Khương Hạo nghĩ cặn kẽ lựa chọn. Đầu tiên, lúc này chính là Ma Hùng Doanh chiêu binh mãi mã lần nữa khôi phục thực lực thời điểm, đối với chấp nhận nhân viên phân biệt sẽ không nghiêm khắc như vậy. Thứ yếu, chính mình bây giờ thế nhưng là treo lên trước kia Ma Lang Đại Doanh vệ nhiên thân phận đến đây, có phải hay không hẳn là đem chân tướng nói rõ ràng. Bất quá chính là bởi vì ma đạo bên trong cũng không phải là như vậy đoàn kết, Ma Hùng Đại Doanh cùng Ma Lang Đại Doanh vốn là thuộc về phe phái khác nhau, đầu nhập mà đến, ngược lại không cần giải thích được quá mức tin tưởng. Cứ như vậy, hai người tại trại lính cái nào đó trong đại trướng cũng không có chờ bao lâu, liền có một vị kim đan kỳ đại viên mãn ma đạo đại quân thống lĩnh mang theo hai tên trúc cơ kỳ thuộc hạ đến trong đại trướng. Người này mặt mũi tràn đầy hung tợn, thống lĩnh ở trên đầu ngồi xuống về sau, quét Khương Hạo cùng cái bóng hai người một cái, liền mở miệng chủ động tự giới thiệu mình, bản thân là Ma Hùng Đại Doanh Độc Cô Lãnh Thiên đại soái dưới trướng thống lĩnh, Độc Cô Giang Hải, hoan nghênh hai vị đến đây chấp nhận ngôn bãi, liền cầm lấy trên bàn dài hai người viết tin tức cơ bản nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy hai người tin tức sau đó, biểu tình trên mặt có thể nói là đặc sắc khác thường, hắn đầu tiên là quay đầu nhìn về phía Dịch Dung huyền hóa thành vệ nhân Khương Hạo, "Vệ nhân đạo hữu, ngươi nguyên lai là Ma Lang Đại Doanh thống lĩnh, vì cái gì đi tới Ma Hùng Đại Doanh chấp nhận?" Khương Hạo đã sớm ngờ tới đối phương sẽ hỏi vấn đề này, đối với cái vấn đề này trả lời chắc chắn lý do thoái thác, hắn đã sớm suy nghĩ xong. Liền thấy Khương Hạo không nhanh không chậm chắp tay thi lễ, "Độc Cô thống lĩnh, vệ mộ vốn là địa sát điện thủ tịch luyện khí sư. Đại chiến mở ra về sau, liền cùng sư tôn cùng các sư huynh đệ sắp xếp Ma Lang Đại Doanh. Từ sư tôn cùng Phùng Hưng sư đệ chiến sau khi chết, tông môn liền bị ma đạo tổng bộ hợp nhất, tông môn các đệ tử bị sắp xếp đến bất đồng trong đại doanh. Ngay tại ta đều còn không biết đem bị sắp xếp cái nào đại doanh thời khắc, liền tiếp vào xuất trinh quân lệnh. Thế là ta vị luyện khí sư này cũng chỉ có thể thông đội vàng đi theo đại quân xuất trinh, hơn nữa còn là xung phong. Bọn hắn vậy mà để cho ta một cái luyện khí sư dẫn người đi xung phong." Nói đến chỗ này, Khương Hạo đúng lúc đó biểu hiện ra đối với Ma Lang Đại Doanh không coi trọng nhân tài tâm tình bất mãn, biểu lộ cũng biến thành kích động lên. Độc Cô Giang Hải nghe ở đây, trên cơ bản minh bạch trong đó ẩn tình. Hắn là biết cái kia địa sát điện Nguyên Anh lão tổ chết trận về sau, Ma Linh Thánh Tông lợi dụng Ma Đạo tổng bộ danh nghĩa chiếm đoạt địa sát điện, không chỉ có nuốt lấy địa sát điện tất cả tồn kho tài nguyên, còn muốn đem địa sát điện đệ tử đều nhập vào đến Ma Linh Thánh Tông sở Hạt Long, Hổ, Báo, Gấu bốn đại doanh. nhưng Ma Linh Thánh Tông tính toán bị Ma Lang Đại Doanh thống soái cự tuyệt, thế là Ma Linh Thánh Tông liền thông qua Ma Đạo Tổng Bộ quân lệnh, nhường Ma Lang Đại Doanh tại một lần trong đại chiến làm tiên phong, đồng thời an bài những thứ này không cách nào vì bản thân phương sử dụng các tu sĩ đánh tiền trận há. Ma Lang Đại Doanh thực sự là không hiểu được toàn bộ là nhân tài, dùng hết tác dụng của nó. Á Vệ Nhiên đạo hữu, ngươi chiến hậu lại vì cái gì không trở lại Ma Lang trong doanh trại đi? Đâu? Độc Cô Giang Hải hơi có vẻ đau lòng nhức óc mà hỏi thăm. Khương Hạo liếc mắt Độc Cô Giang Hải một cái, trong lòng kinh bị hoan thầm, tiểu tử này hí kịch còn diễn rất giống có chuyện như vậy. Chương 455, Đại sư Ô Long. Chương 455, Đại sư Ô Long. Khương Hạo trong lòng mặc dù kinh bị, nhưng hắn vẫn không có đem loại này vẻ kinh bị biểu lộ ra, tiếp theo tiếp tục đáp, Vệ Mộ mang theo một đám đệ tử công giết tới về sau, nhưng là lâm vào đối phương trong sát trận, may mắn mệnh ta lớn, trọng thương phía dưới trốn thoát, trốn ở ta nơi này vị thế giao vãn bối chỗ dưỡng thương, thẳng đến bây giờ còn chưa tốt lưu loát, lại vừa vặn nghe Văn Ma Đạo Tổng Bộ chiêu mộ luyện khí sư, liền dẫn vị này vãn bối đến đây chấp nhận. Nói đi còn chỉ vào bên người cái bóng giới thiệu nói, vị này là Công Tâu gia tộc hậu nhân, tên là Công Tâu Ảnh. Công Tâu gia tộc thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy luyện khí thế gia, ta sư tôn từng cùng Công Tâu gia tộc tiền bối có một chút giao tình, thường cùng một chỗ luận bàn con đường luyện khí. Lúc này cái bóng cũng hợp thời hướng về Độc Cô Giang Hải chắp tay thi lễ nói, vãn bối Công Tâu Ảnh gặp qua Độc Cô thống lĩnh. Công Tâu gia tộc là cái kia thượng cổ luyện khí thế gia Công Tâu gia tộc sao? Độc Cô Giang Hải hít sâu một hơi, đột nhiên đứng dậy. Hồi bẩm thống lĩnh, chính là vãn bối gia tộc, chỉ tiếc người trong tộc Đinh Điêu Linh bây giờ còn sót lại vãn bối một người tại thế. Cái bóng cũng là cố ý lộ ra vẻ đau thương thần sắc. Độc Cô Giang Hải trong lòng cũng hỉ, chiêu mộ lâu như vậy cũng không tuyển được mấy cái ưu tú luyện khí sư, trước đây tới chấp nhận không phải vớ va vớ vẩn chính là thật giả lẫn lộn người, hôm nay cũng không biết là cái gì tốt thời gian tới hai cái chân chân thực thực nhân tài, một cái là tông môn thủ tịch luyện khí sư, một tên khác lại là thượng cổ luyện khí thế gia hậu nhân. Nếu như hai người này thật có luyện khí phương diện tài năng, vậy hắn nhưng là lập công lớn, cũng không biết đến lúc đó lao tổ sẽ như thế nào khen thưởng với hắn. Nhưng hắn cũng không thể tùy tùy tiện tiện mà đem người trực tiếp đề cử đi lên, mà là hẳn là đem cái kia vị đại sư mời đi theo, nhường hắn tự mình đến nghiệm chứng một chút. Nếu như hai người này thật là nhường hắn nhặt được bảo, vậy tất nhiên có thể để cho cái kia vị đại sư hài lòng. Đại sư gần nhất có thể là vì luyện khí sư số lượng chưa đủ sự tình lo lắng, chính mình đột nhiên cho hắn đưa hai người mới, cái kia đại sư tất nhiên sẽ lĩnh mình tình, đồng thời tại lao tổ trước mặt khen chính mình một trận. Bây giờ cái này vị đại sư tại lao tổ trong lòng trọng lượng thế nhưng là rất nặng, trực tiếp đem người đề cử đi lên, phần này công lao có thể là thuộc về đại doanh, cùng mình liền không có quá lớn quan hệ. Độc Cô Giang Hải thời khắc này trong lòng đang không ngừng tính toán trong đó lợi và hại cùng được mất. Đột nhiên, Độc Cô Giang Hải hướng về phía cái bóng hỏi, "Công Tâu Ảnh, ngươi chứng minh như thế nào chính mình là Công Tâu gia tộc người đâu?" Cái bóng thản nhiên đáp, "Vệ Nhiên tiền bối sư tôn là chúng ta đã chết lao tổ bạn tri kỷ, hắn có thể làm chứng cho ta. Ngoài ra, ta chỗ này còn có một chương gia tộc truyền thừa chiến hạm bản vẽ, xin ngài xem xét." Nói đi lấy ra một chương hắc sắc sổ bên trong bản vẽ, giao cho Độc Cô Giang Hải. Độc Cô Giang Hải tiếp nhận xem xét, con mắt trợn tròn, như thế tinh tế hạm thuyền bản vẽ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa chiếc này hạm thuyền nhìn qua cực kỳ to lớn, tất nhiên là mạnh hơn chính đạo liên minh những cái kia chiến hạm. Lấy hắn kim đan kỳ đại viên mãn tu sĩ kiến thức, hắn cũng có thể cảm thụ được ra, liền bản vẽ này chất liệu đều không phải là phàm vật. Lần này liền đưa tới Độc Cô Giang Hải coi trọng. Hắn nhìn thấy bản vẽ này thời điểm, liền cơ bản đã xác nhận trước mắt vị này Công Tâu Ảnh chính là Công Tâu gia tộc người. Độc Cô Giang Hải hưng phấn mà lấy ra đưa tin ngọc phù, đem hắn nhìn thấy bản vẽ nội dung cùng mình muốn biểu đạt nội dung gửi ra ngoài. Ngay tại hắn tính toán đem đưa tin ngọc phù tạm thời trước tiên nhét vào trong ngực, đưa tin ngọc phù liền lập lòe ánh sáng, đây là có tin tức tới. Hắn đem thần thức dò vào đưa tin ngọc phù, một vui mừng như điên từ trong mắt bắn ra mà ra. Xét thấy cái kia vị đại sư đối với chuyện này xem trọng trình độ, Độc Cô Giang Hải mới bắt đầu coi trọng hơn hai người trước mắt, lập tức phân phó thủ hạ đi cho hai người dâng trà thủy, linh quả cùng điểm tâm. Khương Hạo trong lòng âm thầm nở nụ cười, hắn biết, cuốn vào Ma Đạo đại quân kế hoạch trên căn bản là xong rồi. Cái bóng đứng bình tĩnh ở một bên, quan sát đến Độc Cô Giang Hải nhất cử nhất động. Khi thấy Độc Cô Giang Hải thu đến trả lời tin tức sau vui sướng biểu lộ, nàng biết kế hoạch của bọn hắn đã thành công hơn phân nửa. Độc Cô Giang Hải nhiệt tình gọi Khương Hạo cùng cái bóng ngồi xuống, thái độ cùng lúc trước so sánh có khác biệt một trời một vực. Hắn cười rạng rỡ mà nói ra, "Hai vị đạo hữu, mau mời ngồi, chờ chốc lát, đại sư lập tức liền đến." Khương Hạo cùng cái bóng liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ý cười. Bất quá bọn hắn minh bạch, vị này cái gọi là đại sư, nhất định là ma đạo bên trong luyện khí phương diện nhân vật quyền uy, bọn hắn sắp đối mặt, chính là một lần trọng yếu khảo nghiệm. Không lâu, một vị thân xuyên hắc bào, khuôn mặt nghiêm túc lão giả đi vào doanh trướng. Ánh mắt của hắn sắc bén, thân bên trên tán phát ra một cổ khí tức cường đại, hiển nhiên là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. "Độc Cô thống lĩnh, như lời ngươi nói bản vẽ cùng luyện khí sư, có thể thật sự." Lão giả âm thanh trầm thấp, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Độc Cô Giang Hải liền đội vàng đứng lên chào đón, đồng thời cung kính hành lễ hồi đáp, "Hồi bẩm đại sư, vạn bối không dám lừa gạt. Vị này là Vệ Nhiên đạo hữu, mà vị nhưng là thượng cổ luyện khí thế gia Công Tâu gia tộc hậu nhân, Công Tâu Ảnh. Bọn hắn mang đến một tờ bản vẽ, xin ngài xem qua." Lão giả ánh mắt bén nhọn tại Khương Hạo cùng cái bóng trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Độc Cô Giang Hải trong tay trên bản vẽ. Hắn tiếp nhận bản vẽ, cẩn thận xem xét, lông mày dần dần giãn ra. Cái này vị đại sư biểu lộ vô cùng đặc sắc, đầu tiên là ngưng trọng, tùy theo chính là sợ hãi thán phục, tiếp theo lại lộ ra vẻ tiếc hận không sai, cái này đích xác là thượng cổ chiến hạm bản vẽ, mà lại là cao cấp vô cùng cái chủng loại kia. "Ngươi là từ đâu chỗ có được?" Lão giả nhìn về phía cái bóng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia sốt ruột. Cái bóng dựa theo đã chuẩn bị trước lý do thoái thác trả lời, hồi bẩm đại sư, đây là gia tộc truyền thừa bản vẽ, tộc ta bên trong tiên tổ công thâu mẫn nhiên từng là thượng cổ thần binh đạo tông trưởng môn, những bản vẽ này là trong tộc đời đời truyền lại bảo vật. Lão giả thân sắc biến càng sự hòa hợp, hắn hướng về phía cái bóng nuốt dâu nói ra, lão phu tên là Mạc Thanh Vân, người xưng đại sư Ô Long. Chúng ta Mạc gia tại thời kỳ thượng cổ cùng các ngươi công thâu gia còn có rất sâu ngọn nguồn. Nguyên lai tưởng rằng công thâu gia kể từ tị thế ẩn cư sau đó liền như vậy tiêu vong, bây giờ nhìn thấy công thâu gia có hậu, lão phu cũng là cảm giác sâu sắc vui mừng a. Gặp vị này đại sư Ô Long không ngừng bộ dáng như vậy, cái bóng trong lòng minh bạch, người này nhất định có sở cầu. Khương Hạo nhưng là rất bình tĩnh quan sát lấy một màn này, những tình huống này kỳ thực đều đang dự đoán của hắn bên trong. Quả nhiên, đại sư Ô Long lời nói đổi qua, hướng về phía cái bóng vẻ mặt ôn hòa hỏi, "Công Thâu tiểu hữu, bản vẽ này nhìn như thuộc về nào đó quyển sách lên trong đó một tờ, không chỉ vẹn vẹn có tờ này a?" Chương 456, đại sư Ô Long khảo giáo chương 456, đại sư Ô Long khảo giáo cái bóng cung kính đáp, "Ô Long tiền bối quả nhiên mắt sáng như đuốc, bản vẽ này hoàn toàn chính xác chỉ là sách lên trong đó một tờ. Bởi vì bên trong văn tự không thể xem hiểu, bao quát ta bậc cha chú cùng tổ tông cũng không cách nào phân biệt trong đó nội dung. Bởi vậy trong tộc cũng không có ai từng chú ý vật này, còn từng một trận mất đi qua một ít sách trang. Nếu không phải là loại sách này trang tài liệu đặc thù, e rằng đều không thể lưu truyền đến nay." Đại sư Ô Long nghe nói những bản vẽ này không chỉ vẹn vẹn có một trường, mừng rỡ trong lòng. Nhưng lại nghe nói còn có một số trang sách đã bị mất, trên mặt đã lộ ra ảo não cùng vẻ thương tiếc. Cái bóng thấy thế, sấn nhiệt đả thiết tiếp tục nói ra, lần này nghe nói đại quân chiêu mộ luyện khí sư, hơn nữa còn ưu tiên thu nhận đối với chiến hạm luyện chế có nhất định hiểu rõ người, thế là ta liền hộ tống vệ nhiên tiền bối phía trước chỗ này chấp nhận, cũng hy vọng có thể tại trong loạn thế mưu phải một phần chuyện tốt. Nếu như Ô Long tiền bối đối với những bản vẽ này có hứng thú, văn bối át hẳn hai tay dâng lên, chỉ là hy vọng tiền bối tại nghiên cứu triệt để sau đó có thể đem những trang sách này trả lại văn bối, dù sao những này là tổ tiên lưu lại duy nhất vật truyền thừa. Đại sư Ô Long gặp cái bóng như thế thượng đạo, mừng rỡ trong lòng, không ngừng bận rộn nói ra, vậy thì cảm ơn công thâu tiểu hữu. Ngươi yên tâm, những trang sách này chờ lão phu phục chế một phần, liền đem bộ tộc của ngươi tiên tổ di vật trả lại cho ngươi, ngoài ra, lấy tiểu hữu dâng ra những thứ này chiến hạm bản vẽ công hiến, thuộc về một cái công lớn. Hơn nữa lấy ngươi công thâu gia tộc phía sau thân phận của ngươi, đối với chúng ta mà nói, cũng coi như là nhân tài hiếm có, nên trong quân đội an bài cho ngươi một cái vị trí trọng yếu. Đa tạ Ô Long tiền bối đối với văn bối thương cảm chi tình, những thứ này tổ tiên truyền thừa bản vẽ liền hiến dư đại sư giám thưởng đồng thời tham khảo. Nói đi, cái bóng đem còn lại mười mấy tấm trang sách lấy ra, dùng hai tay dâng, cung kính đưa đến đại sư Ô Long trước mặt. Đại sư Ô Long thấy thế, trong lòng cũng hỉ, nhưng hắn vẫn thật tốt mà đã khống chế một phen nét mặt của mình. Giống như thế ngoại cao nhân khẽ gật đầu tiếp nhận những trang sách này, đồng thời mỉm cười nói, "Công Thâu tiểu hữu, lão phu đại biểu Ma đạo Liên minh tổng bộ, đối với ngươi lần này cống hiến biểu đạt chân thành lòng biết ơn. Chuyện chỗ này, ngươi có thể hộ tống lão phu đi tới tổng bộ trụ sở bí mật, đảm nhiệm phụ tá của ta, giúp ta chia sẻ một chút căn cứ sự vụ." Cái bóng nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, nàng nguyên bản cho là mình còn nhất thiết phải thông qua một chút luyện khí khảo thí, nhưng không ngờ sự tình phát triển được thuận lợi như vậy. Tại lộ ra giả tạo thân phận, đồng thời dâng ra những cái kia bản vẽ về sau, vậy mà liền trực tiếp cho bổ nhiệm, vẫn là đảm nhiệm đại sư Ô Long trợ lý, như thế mấu chốt tương vị, nàng trước đây có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Lúc này nàng nhìn về phía Khương Hạo ánh mắt càng là tràn đầy khâm phục cùng tín phục, đây hết thảy tựa hồ cũng tại vị này ảnh thiên tiền bối trong kế hoạch, quả nhiên là tính toán không lộ chút sơ hở a. Vị tiền bối này đến cùng là thần thánh phương nào, lại có như thế kín đáo mưu kế. Sau đó, đại sư Ô Long đem trong quân trướng tất cả mọi người gạt ở một bên, nếu không có người bên ngoài bắt đầu đọc qua cái bóng dâng lên những cái kia bản vẽ. Một bên nhìn một bên không chỗ ở gật đầu, ngẫu nhiên còn có thể phát ra vài tiếng tán thưởng cùng tiếc hận thanh âm. Hồi lâu sau, đại sư Ô Long lấy ra một khối trống không ngọc giản, cầm trong tay cái kia mười mấy tấm bản vẽ, bao quát trong đó hắn cũng không cách nào phân biệt thượng cổ văn tự, toàn bộ phục chế tiến vào trong ngọc giản. Ngồi ở trước thư án đại sư Ô Long, lấy tay vuốt ve cái này mười mấy tấm trang sách cảm thán nói, những trang sách này sử dụng trang giấy, cũng là áp dụng ngàn năm đào tê dại luyện chế có thể thực hiện vĩnh cửu bất hủ, nhìn hắn năm sợ là đã có hơn vạn năm rồi. Có giá trị nhất chính là những bản vẽ này bên trong nội dung, tức là cũng là thượng cổ văn tự, không cách nào thông hiểu ý tứ trong đó. Bất quá cũng may còn có bản vẽ bày ra, lại là có thể để chúng ta thiếu đi rất nhiều đường quanh co, khoảng cách cuối cùng thành công liền càng ngày càng gần. Lúc này hắn mới đưa mắt nhìn sang ngây người một bên thật lâu Khương Hạo, mở miệng hỏi, "Ngươi chính là Vệ Nhiên, nguyên lai địa sát điện thủ tịch luyện khí sư?" "Vạn bối Vệ Nhiên, bái kiến Ô Long tiền bối. Hôm nay có may mắn được gặp Ô Long tiền bối chân dung, quả thật tam sinh hữu hạnh." Khương Hạo hai tay ôm quyền, hơi hơi cong người, thần sắc cung kính nói ra, cả người tản ra một cỗ khiêm tốn lễ độ khí chất. "Ừm, các ngươi địa sát điện sự tình, ta cũng nghe nói, Hoa Sơn đạo hữu bất lạc, là chúng ta Ma đạo thiệt hại a. Đến nỗi Ma Lang đại doanh đưa ngươi vị này thủ tịch luyện khí sư phái đến tiền tuyến, cử động lần này cũng là hồ náo. Bất quá ngươi lần này đến đây chấp nhận luyện khí sư, ngược lại cũng là một lựa chọn sáng suốt. Không biết ngươi ở đây luyện khí phương diện cường hạng là cái gì, có thể hướng lão phu giới thiệu một hai." Khương Hạo biết, trọng điểm tới rồi, hắn lập tức liền đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác thoát ra, khải bẩm đại sư Ô Long, "Vạn bối Vệ Nhiên, sư thừa Hoa Bình sư tôn khổ tu khí đạo, nhân sư tôn lúc lâm trùng khuyên bảo ta, để cho ta đổi tu con đường trường sinh, hy vọng ta không muốn đi hắn đường xưa. Nhưng mà, ta đối với luyện khí nhất đạo rất là yêu thích, không cách nào thay đổi dự tính ban đầu. Tại Hoa Sơn sư thúc trưởng quản tông môn thời khắc, hắn liền cắt cử ta mọi mặt phụ trách tông môn tài liệu mua sắm cùng luyện khí liên quan sự nghi há. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi ở đây tài liệu cùng luyện khí phương diện đều nhất định có tạo nghệ rồi. Đại sư Ô Long nhìn chằm chằm Khương Hạo. Đại sư Ô Long chê cười, tạo nghệ không dám nhận, chỉ là hơi có kinh nghiệm mà thôi. Khương Hạo khiêm tốn đáp lại nói, được, đã như vậy, ta liền khảo giáo ngươi một phen thử xem. Liền thấy đại sư Ô Long từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai đoạn vật liệu gỗ, nhường Khương Hạo nói ra hai loại vật liệu gỗ tên cùng công dụng. Khương Hạo tiếp nhận vật liệu gỗ, cố ý nghiêm túc cẩn thận chu đáo, đồng thời dùng thần thức dò xét, kỳ thực lấy Khương Hạo đón nhận truyền thừa kiến thức, hắn một cái liền nhận ra được, nhưng không thể biểu hiện quá lợi hại, dạng này mới có thể thắng đại sư Ô Long hảo cảm cùng tín nhiệm. Đại sư Ô Long, đoạn này vật liệu gỗ tên là Xích Viêm Linh Mộc sinh tại cực nhiệt chi địa, hắn bên trong ẩn chứa hỏa thuộc tính linh khí, thích hợp dùng tại luyện chế hỏa thuộc tính pháp khí hoặc pháp bảo, nhất là dùng luyện chế kiếm loại pháp khí lúc, có thể tăng thêm thân kiếm hỏa diễm tổn thương. Khương Hạo chỉ vào trong đó một đoạn vật liệu gỗ nói, tiếp theo, hắn lại chỉ hướng một cái khác đoạn vật liệu gỗ, đoạn này nhưng là hàn ngọc thạch mộc sinh tại nơi cực hàn. Hắn bên trong ẩn chứa lạnh thuộc tính linh khí, thích hợp dùng tại luyện chế băng thuộc tính pháp khí hoặc pháp bảo, đặc biệt là dùng luyện chế phòng ngự loại pháp khí lúc, có thể tăng cường pháp khí hàn khí hiệu quả phòng ngự. Đại sư Ô Long nghe xong, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Không sai, ngươi đối với tài liệu rồi giải chính xác khá là sâu sắc. Như vậy, ngươi đến nói một chút, hai loại vật liệu gỗ nếu như dùng luyện chế chiến hạm, sẽ có hà hiệu quả. Khương Hạo mỉm cười, hắn biết đây là đại sư Ô Long đối với hắn thêm một bước khảo nghiệm. Xích Viêm Linh Mục nếu dùng tại chiến hạm, có thể tăng mạnh chiến hạm lực công kích, đặc biệt là đối địch hạm hỏa diễm tổn thương. Mà hàn ngọc thạch một tắc thì có thể dùng ở tăng cường chiến hạm lực phòng ngự, đặc biệt là đang đối kháng với băng thuộc tính lúc công kích, có thể phát huy ra thật tốt hiệu quả. Chương 457, đi tới trụ sở bí mật. Chương 457, đi tới trụ sở bí mật. Đại sư Ô Long nhẹ gật đầu, đối với Khương Hạo trả lời biểu thị hài lòng. Rất tốt, ngươi đối với luyện khí tài liệu cùng công dụng có rõ ràng nhận biết. Như vậy, ta hỏi lại ngươi, nếu để cho ngươi tới phụ trách một chiếc chiến hạm luyện chế, ngươi sẽ an bài như thế nào luyện chế kế hoạch? Khương Hạo trầm ngâm chốc lát, tiếp đó điều lý thanh tích mà trả lời, đầu tiên, ta sẽ căn cứ vào chiến hạm bản vẽ thiết kế, xác định cần tài liệu chủng loại và số lượng. Tiếp đó, ta sẽ chế định một cái tỉ mỉ mua sắm kế hoạch cùng luyện chế kế hoạch, bao quát mỗi cái cơ phận luyện chế trình tự, luyện chế thời gian và phụ trách luyện khí sư. Tại trong quá trình luyện chế, ta sẽ tỉ mỉ chú ý tiến độ, bảo đảm mỗi cái khâu đều có thể đúng hạn hoàn thành. Đồng thời, ta cũng sẽ đối với luyện chế ra bộ kiện tiến hành chất lượng kiểm tra, bảo đảm chiến hạm chỉnh thể tính năng đạt đến mong muốn. Khương Hạo đốn ngừng lại tiếp tục nói bổ sung, ở trong đó mấu chốt nhất chính là tài liệu mua sắm cùng lắp ráp câu, bởi vì lấy thế cục hôm nay, tài liệu mua sắm hiệu suất sẽ trở thành trở ngại luyện chế vào độ rất yếu tố mấu chốt. Thứ yếu chính là lắp ráp câu, nếu như muốn bảo đảm chiến hạm lắp ráp thông thuận, nhân thể nhất định không thể chờ tất cả cấu kiện cùng linh kiện đều chuẩn bị hoàn thiện phía sau lại bắt đầu, mà là hẳn là từ to lớn cấu kiện bắt đầu một mực lắp đặt đến nhỏ nhất linh kiện, cũng chính là tuân theo từ lớn đến nhỏ, từ trong tới ngoài lắp ráp trình tự, làm từng bước mà có thứ tự tiến lên. Trong quá trình này, còn có thể kịp thời phát giác một ít luyện chế hoàn thiết vấn đề, để kịp thời cải tiến. Đại sư Ô Long nghe Văn Khương Hạo trả lời, giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới, trước mặt vị này không có danh tiếng gì vậy nhiên, lại đem trụ sở bí mật bên trong trước mắt tồn tại rất vấn đề nghiêm trọng, đều điểm ra. Nếu không phải là đại sư Ô Long xác nhận người này tuyệt đối không có đi qua trụ sở bí mật, hắn thậm chí cũng hoài nghi trước mặt vệ nhân là từ trụ sở bí mật bên trong người đi ra ngoài, vậy mà có thể nói chúng tim đen địa đạo ra vấn đề trong đó chỗ. Hắn đối với Khương Hạo trả lời phi thường hài lòng, hắn cảm thấy Khương Hạo không chỉ có lý luận cơ sở vững chắc, hơn nữa có thực tế thao tác năng lực. Có sâu sắc như vậy nhận thức cùng kiến giải, thậm chí đều không cần đối với hắn luyện khí năng lực tiến hành khảo nghiệm. Nhưng đại sư Ô Long vẫn là đối mặt phía trước cái này vệ nhân luyện khí năng lực rất yếu kỳ, liền đưa ra muốn kiến thức một chút hắn phương pháp luyện khí, nhường hắn tùy tiện luyện chế như thế pháp khí thử xem. Thế là Khương Hạo liền làm lấy đại sư Ô Long trước mặt, tại chỗ bắt đầu luyện chế một kiện trên chiến hạm tất yếu hạch tâm tiểu linh kiện, cái này cũng là trước đây hắn truyền thụ cho bóng người luyện chế linh kiện. Rất nhanh, không đủ hai cái canh giờ thời gian, Khương Hạo cũng đã luyện chế hoàn thành rồi. Hắn toàn bộ quá trình luyện chế, nhường mọi người ở đây giống như đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật sinh ra giống như, để cho người ta đắm chìm trong đó. Đặc biệt là đại sư Ô Long, hắn thấy đặc biệt nghiêm túc. Hắn mới là cái kia chân chính có thể nhìn ra môn đạo người. Làm Khương Hạo kết thúc luyện chế, đem trong tay tiểu linh kiện giao cho đại sư Ô Long trong tay thời điểm, đại sư Ô Long đem cái này tiểu linh kiện lần qua lộn lại nhìn không ngừng. Một bên nhìn còn một bên tán thán nói, thực sự là tinh phẩm a. Thật sự là không nghĩ tới, một kiện mục tiêu phong tỏa hơi thở ngắm xạ theo dõi thiết bị, vậy mà có thể tại như thế ngắn thời gian bên trong luyện chế được. Dưới tình huống bình thường cũng phải cần 10 ngày nửa tháng mới có thể luyện chế hoàn thành đấy, hơn nữa có thể phù hợp yêu cầu linh kiện còn đặc biệt thiếu. Ngươi là làm được bằng cách nào? Đại sư khải bẩm, loại này phương pháp luyện chế là công thâu ảnh chuyển thụ cho ta. Khương Hạo vẫn không quên ở thời điểm này nâng một chút cái bóng, lấy để thăng giá trị của nàng đồng thời củng cố địa vị của nàng. Vậy nhiên, biểu hiện của ngươi để cho ta phi thường hài lòng. Ngươi không chỉ có đối với tài liệu có khắc sâu hiểu rõ, hơn nữa đối với luyện khí quá trình cũng có rõ ràng nhận biết. Ta tin tưởng, ngươi có thể gánh vác luyện khí đốc tạo cái này cương vị. Cái này cương vị là phụ trách cả cái trụ sở bí mật tất cả vật liệu luyện khí mua sắm cùng luyện chế tiến độ trọng yếu chức quan. Thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó, nhất định không phụ đại sư hy vọng. Khương Hạo nghe vậy, lập tức hướng đại sư Ô Long biểu thị ra quyết tâm. Đại sư Ô Long nhẹ gật đầu, hắn đối với Khương Hạo lời nói biểu thị hài lòng. Rất tốt, hai người các ngươi gia nhập vào, đem đối với chúng ta chế tạo hạm đội vô địch đại nghiệp có trợ giúp thật lớn. Ta đại biểu Ma đạo Liên minh tổng bộ, hoan nên các ngươi. Khương Hạo cùng cái bóng đuổi đội vàng hành lễ bái tạ, đồng thời hai người đều thở dài một hơi, bọn hắn biết, mình đã thành công giành được đại sư Ô Long tín nhiệm. Tiếp xuống, bọn hắn đem có cơ hội tiếp xúc đến ma đạo đại quân cơ mật trọng yếu, khoảng cách chính đạo liên minh thắng lợi càng gần một bước. Nhìn thấy chính mình chỗ để cử hai người, như thế chịu đại sư Ô Long ưu ái, Độc Cô Giang Hải cũng là lộ ra cao hứng phi thường. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía đại sư Ô Long nhắc nhở, "Đại sư, vậy chúng ta vậy ta đại sư Ô Long bây giờ vui sướng trong lòng, tâm tình cũng là phi thường mới tốt." Hắn nặng nề mà vỗ Độc Cô Giang Hải bả vai nói ra, "Giang Hải à, ngươi lần này làm rất tốt. Ta sẽ tại các ngươi lão tổ trước mặt, hảo hảo mà ca ngợi ngươi một phen ngoài ra, bởi vì đây là các ngươi ma hùng đại doanh đề cử ưu tú luyện khí sư, tương lai hạm đội phân phối, đi lại các ngươi tương ứng phân mạch." Bây giờ Khương Hạo mới hiểu được, nguyên lai, tất cả đại doanh hướng tổng bộ cung cấp vật liệu luyện khí số lượng, cùng với chỗ chiêu mộ luyện khí sư số lượng cùng đẳng cấp, đều cùng bọn hắn tương lai có thể phân phối đến chiến hạm số lượng cùng một nhịp thở. Độc Cô Giang Hải nghe vậy lại hỉ, lúc này biểu thị muốn mời mọi người tại này uống một phen. Cuối cùng vẫn bị đại sư Ô Long lấy cần phải nhanh một chút trở về căn cứ lý do cho huyện cự. Trong màn đêm, Khương Hạo cùng cái bóng tại đại sư Ô Long cùng thuộc hạ dẫn đầu dưới, ngồi một chiếc cỡ nhỏ chiến hạm, đi tới ma đạo đại quân trụ sở bí mật. Dọc theo đường đi, Khương Hạo đều ngồi ở trong quan thuyền, nhưng hắn thần thức lại lặng lẽ quan sát đến đi tới trụ sở bí mật lộ tuyến, đồng thời đem hắn ghi xuống. Rất nhanh, bọn hắn thì đến Thương Lôi Thành, nơi đây nguyên là Thương Bắc Kiếm Các đệ nhị đại thành trì, bây giờ đã rơi vào ma đạo khống chế. Trước đây rút lui thời điểm bị Thương Bắc Kiếm Các chủ động hư hại truyền tống trận, bây giờ đã bị đã sửa xong. Cái truyền tống trận này bây giờ đã cùng chính đạo liên minh nắm trong tay truyền tống trận cắt đứt tất cả liên hệ, nhưng là đồng thời vào ma đạo truyền tống trận hệ thống bên trong. Mọi người tại đại sư Ô Long dẫn đầu dưới, thông qua Thương Lôi Thành bên trong khoảng cách truyền tống trận, đặt tới cái kia truyền tống trận. Đi ra truyền tống trận chỗ ở đại điện về sau, Khương Hạo cùng cái bóng phát giác nơi đây cũng không phải một tòa thành trì, mà là ở vào bị một mảnh đại sơn vây quanh cực lớn buồn trong đất. Mà phiến lồng chảo bốn phía mơ hồ có thể cảm thụ được trận pháp ba động, mà lại là bị một mảng lớn dày đặc trận pháp bao phủ, nhìn chỗ này là ma đạo liên minh trọng yếu nhất trụ sở bí mật. Khương Hạo cảm thụ một chút truyền tống thời gian và cảm giác mê man, đoán chừng khoảng cách này tương đương với từ Tây Lân vực lúc đầu khí vận tông đến trận đạo các không linh thành xa như vậy. Bây giờ còn không phải bày ra điều tra thời cơ, Khương Hạo chỉ có thể đem cảm giác của mình yên lặng nhớ kỹ trong lòng, tính toán đợi khi có cơ hội lại tiến hành xác nhận. Chương 458, ở vào giám thị cùng hoài nghi phía dưới. Chương 458, ở vào giám thị cùng hoài nghi phía dưới. Tại đại sư Ô Long dưới sự dẫn đường, bọn hắn tiến nhập trụ sở bí mật. Khương Hạo cùng cái bóng được an bài ở trong căn cứ một chỗ chỗ ở, đại sư Ô Long nói cho bọn hắn, ngày mai đem chính thức bắt đầu làm việc, tham dự chiến hạm luyện chế. Hai người trụ sở là lân cận hai cái độc phủ, đều ở vào một ngọn núi thượng bộ. Cả ngọn núi còn có thật nhiều tương tự độc phủ, đánh giá kế đôn là cung cấp cho luyện khí sư ở đại sư Ô Long sau khi rời đi, trông về phía xa hai người bọn hắn ở độc phủ, gọi một cái thuộc hạ, thấp giọng gì hai vài câu, sau đó liền rời đi này sự Khương Hạo tiến vào động phủ phía sau liền tản ra thần thức, bắt đầu kiểm tra trong động phủ tình huống. Dù sao không phải là chính mình xây động phủ, đều phải lưu ý hắn tính an toàn. Cái động này phủ vẹn vẹn có một rất phổ biến cấm chế trận pháp, chỉ có thể tạo được xuất nhập cùng dò xét dự cảnh công năng. Hai người bọn họ động phủ lệnh cấm chế bài cũng là đại sư Ô Long đưa cho. Khương Hạo đối với cái này cái động phủ trận pháp rất không hài lòng, loại trận pháp này liền phòng nhìn trộm cùng phòng nghe lén công năng cũng không có, chỉ là tại cảm ứng được thần thức dò xét ba động lúc, sẽ hướng cư trú trong động phủ nhân phát ra dự cảnh nhắc nhở. Nhưng vào lúc này, ngoài động phủ cấm chế ba động truyền đến, rõ ràng là có người tới thăm rồi. Khương Hạo khu động lệnh cấm chế bài, đem cửa động phủ mở ra, nguyên lai là cái bóng từ cách vách động phủ đi tới Khương Hạo bên này. Khương Hạo tự nhiên biết cái bóng tìm mình muốn nói cái gì, nhưng hắn còn không có kiểm tra xong toàn bộ động phủ, tại còn chưa xác nhận động phủ an toàn phía trước, hai người bất luận nói chuyện gì, cũng là cực không an toàn. Nhưng mà, nếu như động phủ tại ma đạo giám sát dưới, hai người nhưng cái gì lời nói cũng không nói, cũng là cực kỳ không thích hợp. Ngay tại cái bóng gặp được Khương Hạo, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện trước đó, chỉ nghe Khương Hạo chủ động mở miệng nói, nguyên lai là Công Tâu Tiểu Hữu đến thăm, không biết Công Tâu Tiểu Hữu đối với nơi này động phủ đã thỏa mãn. Liền thấy cái bóng nghe vậy sững sờ, nàng không biết vị này ảnh thiên tiền bối vì cái gì đối với nàng nói như thế. Ngay tại nàng đang nghi ngờ thời điểm, Khương Hạo truyền âm tại nàng thức hải bên trong vang lên, cẩn thận có người nghe lén giám thị, nói chuyện muốn như diễn trò nhớ lấy. Cái bóng bây giờ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nàng chính xác không nghĩ tới, nơi này còn sẽ bị người nghe lén giám thị. Thân là ám ảnh thành viên cái bóng cũng là phi thường mà thông minh, trong nháy mắt liền hiểu lập tức hai người nhà hoàn cảnh. Thế là liền cùng Khương Hạo hời hợt mà nói đến một chút tương đối tầm thường lời nói, tận lực đem trong lúc nói chuyện với nhau cho hướng về giao lưu luyện khí tâm đắc chủ đề bên trên dẫn đạo. Mà trên thực tế, hai người nhưng là tại nói chuyện với nhau quá trình bên trong, âm thầm dùng truyền âm phương pháp bí mật trao đổi ảnh tiên tiền bối, ngài phát hiện gì rồi sao? Cái bóng truyền âm hỏi. Còn chưa phát hiện, đang tìm ở bên trong, ngươi bồi tiếp ta cùng một chỗ tìm. Khương Hạo truyền âm đáp lại nói. Cái bóng nhẹ gật đầu, nhanh đi theo Khương Hạo, hai người dáng vẻ giống như là tại tham quan động phủ, đồng thời đối với trong động phủ các loại công trình tiến hành đánh giá. Hai người không biết là, bây giờ đang có một đôi mắt cùng lỗ tai, tại một gian khác động phủ trận pháp màn sáng trước, ghi chép hai hành động của người ta cùng nói tới mỗi một câu nói người này chính là đại sư Ô Long trước khi rời đi dặn dò qua tên thuộc hạ kia. Xem ra, cái này đại sư Ô Long cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Khương Hạo cùng cái bóng hai người. Chuẩn xác mà nói, là không có hoàn toàn tin tưởng vị này tên là vệ nhân người. Còn vị nào Công Thâu ảnh tại hắn dâng ra bản vẽ về sau, đại sư Ô Long liền tin tưởng một nửa. Về sau tại vệ nhân ở ngay trước mặt hắn, tự tay luyện chế được món kia mục tiêu phong tỏa hơi thở ngắm xạ theo dõi linh kiện về sau, cho thấy thứ phương pháp luyện chế này là công tâu ảnh truyền thụ. Từ giờ khắc này, công tâu ảnh vị này công tâu gia tộc phía sau thân phận của người liền đã bị hắn xác định là thật. Nhưng vào lúc này, đại sư Ô Long ngoài động phủ truyền đến thuộc hạ bẩm báo âm thanh, đại sư, U Minh phủ lệ thống lĩnh cầu kiến. Ừm, nhường hắn vào đi trong động phủ, đại sư Ô Long đang ngồi xếp bằng. Bây giờ động phủ đại môn mở ra, một cái thân mặc màu đen trang phục, che mặt, chỉ lộ ra một đôi như chim ưng cặp mắt cao đại ma tu, quan tu vi đã đạt đến kim đan kỳ đại viên mãn trạng thái. Liền thấy hắn trực tiếp đi tới đại sư Ô Long bên cạnh, ôm quyền hành lễ nói, thuộc hạ Lệ Ngạo Trần, tham kiến đại sư Ô Long. Không biết đại sư truyền gọi, có gì chỉ thị? La Ngạo Trần à, lần này có một việc cần ngươi giúp lão phu đi điều tra một chút, đại sư Ô Long hơi híp cặp mắt nói. Ngay tại lúc đó, mang theo cái bóng tại động phủ mình bên trong đi loanh quanh Khương Hạo, đã phát hiện mấy chỗ cực kỳ nhỏ trận pháp ba động cùng phù văn đơn ký. Những trận pháp này ba động rất khéo léo mà nuốt ở động phủ trận pháp cấm chế bên trong, nếu như không có phi thường cường đại mà bén nhạy thần thức, là tuyệt đối không cách nào phát hiện. Khương Hạo giữ im lặng, hắn không dám đem hắn phát giác cáo chi cái bóng, bởi vì lo lắng cho hắn cái bóng nghe được hắn trô báo cho biết sau khi phát hiện sẽ không tự chủ nhìn về phía hắn nói tới chỗ, như vậy nhất định nhiên sẽ bị giám thị mình mà tu phát giác. Vì để tránh cho lộ ra sơ hở, hắn dẫn cái bóng trong động phủ bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, hơn nữa lấy ra một chút linh cửu, kéo làm ra một bộ hai người muốn đối uống tư thế. Khương Hạo cùng cái bóng hai người hay là mặt ngoài thẳng thắn nói, vụ trộm truyền âm trao đổi. Cái bóng, ngươi nghiêm túc nghe ta nói, nhớ kỹ, bất luận nghe được cái gì, ánh mắt đều không phải ly khai trương này bàn đá. Ảnh tiên tiền bối, ta hiểu được, ngài yên tâm đi. Trong động phủ tới gần bên giường bằng đá cái kia khỏa dạ minh châu là một kiện có thể giám thị cùng nghe lén pháp khí. Cái bóng nghe lời nói này, vô ý thức muốn thả ra thần thức dò xét cái kia khỏa dạ minh châu, bị Khương Hạo giơ ly rượu lên mời rượu động tác cho ngăn lại rồi. Cái bóng trong lòng âm thầm cả kinh, nàng ngượng ngùng nhìn về phía Khương Hạo, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Khương Hạo thấy thế sợ hết hồn, muốn ngăn cản nhưng là đã không kịp rồi. Bây giờ trên người Khương Hạo cũng không có thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ uống linh cửu, đây đều là chỉ có thể cho kim đan kỳ tu sĩ uống ngàn năm linh cửu, trong đó tích chứa linh lực quá mãnh liệt, trúc cơ kỳ tu sĩ tối đa chỉ có thể miệng nhỏ mà lướt qua, chờ đem linh cửu bên trong linh lực luyện hóa về sau mới có thể lần nữa lướt qua. Hắn còn chưa kịp nói cho cái bóng, nhưng không ngờ lại bị nàng uống một hơi cạn sạch. Lần này nguy rồi. Tại như thế khổng lồ linh lực trùng kích vào, nhẹ thì linh lực hỗn loạn, kinh mạch bạo liệt, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Liền thấy linh cửu vào bụng sau đó, bóng người con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Khương Hạo. Khương Hạo lắc đầu cười khổ truyền âm nói, ai bảo ngươi một bụng mượn. Lần này phiền thoái mau đưa tay phải dán tại lòng bàn tay của ta ở bên trong, đem tất cả linh lực hướng về tay phải quán thâu mà ra. Bây giờ, thể nội linh lực đem kinh mạch và đan điền chống tràn đầy cái bóng, sợ đến vội vàng y theo Khương Hạo lời nói, đem tay phải kề sát Khương Hạo thân xuất thủ trưởng, không kịp chờ đợi đem trong cơ thể linh lực hướng về Khương Hạo trong lòng bàn tay quán thâu mà đi. Mà giờ khắc này Khương Hạo vận chuyển công pháp, sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, tương ảnh tử thể bên trong cuồng bạo linh lực hướng lấy trong thân thể của mình dẫn đạo mà vào. Chương 459, tiểu trùng đào ra liên hệ thông đạo. Chương 459, tiểu trùng đào ra liên hệ thông đạo. Khương Hạo tu vi cao hơn nhiều cái bóng, kinh mạch của hắn cũng so với trúc cơ kỳ cái bóng còn rộng lớn hơn cùng cứng cỏi nhiều lắm, bởi vậy có thể thừa nhận được rối loạn linh lực. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến cái bóng trong cơ thể linh lực, đem hắn chậm rãi hấp thu tiến trong cơ thể của mình, đồng thời trợ giúp cái bóng sắp xếp như ý rối loạn linh lực, tránh nàng chịu đến nội thương nghiêm trọng. Ở trong quá trình này, Khương Hạo cùng cái bóng mặt ngoài vẫn duy trì nhẹ nhõm nói chuyện, để tránh gây nên giám thị người hoài nghi. Đề tài của bọn họ từ luyện khí kỹ xảo hàn huyên tới đủ loại tài liệu công dụng, lại đến trong tu luyện một chút tâm đắc lĩnh hội, nhìn như tùy ý, kỳ thực đều đang âm thầm quan sát ngoài động phủ tình huống, đồng thời cố gắng giải quyết cái bóng thể nội cuồng bạo linh lực bốn phía tán loạn. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, cái bóng trong cơ thể linh lực cuối cùng bị Khương Hạo ổn định lại. Nàng cảm kích liếc nhìn Khương Hạo một cái, biết mình vừa mới tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Nếu như không phải Khương Hạo kịp thời xuất thủ tương trợ, nàng có thể liền lại bởi vì không thể chịu đựng quá nhiều linh lực mà thụ trọng thương. Lúc này cái bóng cảm giác mình trước kia một mực tạm sau chút cơ kỳ bình cảnh, tựa hồ giãn ra một chút. Nàng vừa kinh ngạc lại lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem trên bàn đá linh cửu, đối với loại này linh cửu cảm thấy hiếu kỳ lại chờ mong. Ngươi còn nghĩ uống sao? Khương Hạo truyền âm hỏi. Cái bóng vô ý thức gật gật đầu, lại dùng sức lắc đầu. Khương Hạo thông qua truyền âm đối với cái bóng nói, bây giờ ngươi trong cơ thể linh lực đã ổn định, nhưng còn cần một đoạn thời gian tu luyện để hoàn thành luyện hóa. Cái này đoạn thời gian bên trong, ngươi cần phải cẩn thận, không nên khinh cử vọng động, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Cái bóng nhẹ gật đầu, nàng biết mình bây giờ trạng thái cũng không thích hợp tiến hành bất luận cái gì kịch liệt hành động. Nàng quyết định tạm thời trong động phủ bế quan tu luyện, thẳng đến hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể linh lực mới thôi. Ngoài ra, động phủ của ngươi bên trong tất nhiên cũng có giám thị pháp khí, không muốn tính toán đi tìm, càng đừng nghĩ đến muốn hủy đi cái này pháp khí, chính mình hết thảy cẩn thận là đủ. Khương Hạo cảnh cáo nói. Cái bóng bất đắc dĩ gật gật đầu, trong lòng của nàng cảm thấy đặc biệt khó chịu, chính mình thân là một cái nữ tu, mà bây giờ động phủ của mình lại bị người thiết trí giám thị pháp khí, biết rất rõ ràng sự hiện hữu của nó, lại còn không thể đem hắn hủy đi. Cùng lúc đó, Khương Hạo cũng đang tự hỏi ứng đối ra sao trong động phủ giám thị vấn đề. Hắn biết, những thứ này giám thị pháp khí tồn tại mang ý nghĩa nhất cử nhất động của bọn họ đều tại mí mắt của người khác phía dưới. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, bằng không kế hoạch của bọn hắn đem không cách nào tiến hành thuận lợi. Khương Hạo dự định tại hai người động phủ ở giữa, đã thông một đầu ẩn nút mảnh lối đi nhỏ, khiến cho hai người thần thức truyền âm giao lưu có thể thông suốt, miễn cho lúc nào cũng đến đối phương trong động phủ đi lợi dụng bây giờ loại phương pháp này tiến hành câu thông. Nhưng mà hai cái động phủ ở giữa ngoại trừ có nham thạch vách động cách trở, còn có trận pháp cách trở, mặc dù loại trận pháp này cũng không thuộc về cường đại đến không cách nào phá trừ trận pháp, ngược lại là rất dễ dàng phá giải trận pháp, thế nhưng là một khi bài trừ, tất nhiên sẽ gây nên người khác chú ý đến tột cùng nên như thế nào giải quyết đâu. Khương Hạo lâm vào sâu đậm trong trầm tư, gặp Khương Hạo đang suy tư lấy cái gì, cái bóng cũng không dám quấy nhiễu, chỉ là lặng lặng mà ngồi tại Khương Hạo bên người. Đột nhiên, Khương Hạo mắt bỗng nhiên mở ra, thầm nghĩ trong lòng, ai ta thế nào lại đem những tiểu tử này đem quên đi. Lập tức, bóng người thức hải bên trong truyền đến Khương Hạo truyền âm, cái bóng, ngươi trước quay về trong động phủ, ta đã nghĩ tới có thể cho chúng ta thời khắc giữ liên lạc phương pháp, chờ tin tức của ta. Khương Hạo cũng không đứng dậy, nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn cái bóng rời đi động phủ của mình. Liền thấy Khương Hạo hơi suy nghĩ một chút, lấy ra một khối bồ đoàn, bày ra tại thạch sàn thượng, vị trí này vừa vặn chính là chính đối giám thị pháp khí vị trí. Khương Hạo rất tự nhiên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn bắt đầu tu luyện, liền thấy một cỗ tinh thuần ma khí từ Khương Hạo thể nội phun ra ngoài, lan tràn đến hắn quanh người hơn một trượng phương viên phạm vi, đem xung quanh toàn bộ bao phủ tại một mảnh trong hắc vụ. Đang giám thị Khương Hạo người, phát giác trận pháp trong màn sáng bị một mảnh hắc sắc ma khí bao phủ, trong nháy mắt cái gì cũng không nhìn thấy, không khỏi nhíu mày, không thể làm gì khác hơn là tại trước mặt trên quyển sổ ghi chép lại cụ thể canh giờ. Vệ nhân ngồi xếp bằng tại thạch sàng thượng bắt đầu tu luyện, ma khí bao phủ quanh thân, đón lấy tới cái gì cũng không nhìn thấy, mà giờ khắc này Khương Hạo lén lén thả ra mấy cái vệ linh ma trùng, hướng về giường đá khe hở chỗ bò xuống dưới, hướng về phía giường đá phần đáy nham thạch hướng phía dưới bắt đầu gắm ướt, xảo diệu vòng qua bám vào tại động phủ mình nham thạch vách động bề mặt tấm kia trận pháp màn sáng. Rất nhanh, trận pháp màn sáng phía dưới lập tức liền xuất hiện một cái to bằng ngón tay mảnh lối đi nhỏ, hướng về cách vách động phủ kéo dài mà đi, mà toàn bộ trận pháp cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng, vẫn như cũ duy trì vận chuyển bình thường. Khương Hạo cẩn thận quan sát lấy động phủ mình độ rộng, đồng thời so sánh đám sâu con gặm nuốt đi ra ngoài thông đạo chiều dài. Hắn cảm giác không sai biệt lắm, bắt đầu mệnh lệnh đám sâu con hướng về phía trên vị trí gặm nuốt mà đi. Không bao lâu, Khương Hạo bám vào trên người phệ linh ma trùng trong thần thức xuất hiện một tia nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Cái này một tia ánh sáng yếu ớt vừa vặn liền tại bên cạnh động phủ dưới giường đá. Xong rồi, Khương Hạo thở ra một hơi, mệnh lệnh đám sâu con ra khỏi bọn chúng chỗ gặm nuốt ra thông đạo. Đem đám sâu con thu vào linh trùng không gian về sau, Khương Hạo thử đem thần thức thông qua đầu này thật nhỏ thông đạo, hướng về cách vách cái bóng truyền âm nói, có thể nghe được thanh âm của ta không? Đang tại thạch sàng thượng ngồi xuống luyện hóa thể bên trong còn sót lại linh cựu linh lực cái bóng, đột nhiên mở hai mắt ra. Không thể tin theo đạo này thần thức truyền âm phát hiện dưới giường đá phương đầu kia cực kỳ kín đáo mảnh lối đi nhỏ. Cái bóng cũng dùng thần thức truyền âm hỏi, ảnh thiên tiền bối, ngài cái này là làm được bằng cách nào? Thực sự là quá thần kỳ. Ta dưỡng một chút côn trùng, là bọn chúng đào ra đầu này mảnh lối đi nhỏ, về sau chúng ta có thể thông qua cái phương thức này tiến hành giao lưu. Được, tiền bối, ta hiểu được. Đúng. Ngày mai cái kia đại sư Ố Long hẳn là sẽ an bài cho ta nhiệm vụ, ta lo lắng có một chút luyện khí nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, đến lúc đó có thể liền để lộ nha. Cái bóng lo lắng hỏi. Không cần lo lắng, hắn sẽ không cho ngươi an bài cụ thể nhiệm vụ, giá trị của ngươi trong lòng của hắn, tất nhiên là công tâu gia tộc luyện khí nội tình, mà không phải cho ngươi đi luyện khí. Khương Hạo nhắc nhở. Nếu như là dạng này, trong tim ta thì càng không có ngọn nguồn. Nếu có một chút liên quan tới luyện khí vấn đề tới hỏi thăm ta, vậy ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ trực tiếp nói cho bọn hắn nói mình không hiểu sao? Cái bóng có vẻ hơi gấp gáp. Vấn đề gì đều không cần trực tiếp trả lời, ngươi có thể nói cho mỗi một vị đặt câu hỏi người, vấn đề này, ngươi cần ghi chép lại, đợi ngươi trở về suy xét một phen, mấy ngày nữa lại giúp cho trả lời chắc chắn. Làm như vậy cũng sẽ không nhường người hoài nghi, ngược lại sẽ cảm thấy ngươi là một cái cẩn thận người. Đến lúc đó, ngươi đem vấn đề lại nói cho ta, tự nhiên sẽ dạy ngươi như thế nào trả lời chắc chắn. Khương Hạo an ủi. Được, ảnh tiên tiền bối, ta hiểu được. Cái bóng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Chương 460, Thương Nghiên kết đan. Chương 460, Thương Nghiên kết đan. Thời khắc này thiên vũ đạo, trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn, hồ quang điện ở trong mây toát ra. Có một chút tương đối có kinh nghiệm tu sĩ nhao nhao ngừng chân quan sát, những thứ này cũng không phải thông thường mây đen, mà là tu sĩ độ kiếp kiếp vân. Hơn nữa từ nơi này thiên tượng đến xem, hẳn là một vị nào đó tu sĩ kết đan lôi kiếp sẽ phải buông xuống. Cuối cùng là vị kia tu sĩ tại thiên vũ đạo kết đan đâu. Theo đây xem tu sĩ càng tụ càng nhiều, đám người nhao nhao châu đầu ghé thai, tiếng nghị luận không ngừng, hiện trường một hồi ồn ào. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một hồi êm thai lại uy nghiêm nữ tu âm thanh, cho các ngươi thời gian một chén trà công phu. Tất cả tu sĩ toàn bộ tránh lui đến ngoài trăm dặm, như có kẻ trái lệnh, giết không tha. Lời vừa nói ra, vây xem tu sĩ một hồi hỗn loạn, nghị luận ầm ĩ, đây là ai a? Bá đạo như vậy, chẳng lẽ quan sát cũng không được sao? Ai ra? Ngươi có thể ngậm miệng a, ngươi nghe không ra đây là Nguyên Anh lão tổ cảnh cáo sao? A, Nguyên Anh lão tổ? Có thật không? Đây là một vị nào lão tổ? Đừng hỏi nữa, nhanh chóng ra khỏi ngoài trăm dặm đi, bằng không thật sự liền muốn bỏ mạng tại này. Nghe thanh âm này, tựa như là thần binh đạo tông ngự linh đạo băng linh tiên tử a. Nhanh đừng nói nữa. Cẩn thận họa từ miệng mà ra, theo tiếng nghị luận dần dần đi xa, tất cả tu sĩ nhao nhao rời xa nơi đây, ngay cả này ở chỗ này mở tiệm trưởng quỹ cùng nhân viên cửa hàng nhóm đều lần lượt đóng lại cửa tiệm, hướng về nơi xa bỏ chạy. Lúc này, treo ngừng trên không trung cái vị kia che mặt nữ tu cũng chậm rãi rơi xuống, xa xa đứng tại một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, trong mắt hơi có vẻ lo âu mong hướng Thiên Vũ đạo khu vực nồng cốt cái kia một chỗ băng xuyên. Người này chính là Khương Nghiên sư tôn, bây giờ đã đạt Nguyên Anh trung kỳ tu vi băng linh thiết tử, mà giờ khắc này đang chuẩn bị độ kiếp, dĩ nhiên chính là Khương Hạo tiểu muội Khương Nghiên rồi. Theo băng linh tiên tử thân hình rơi xuống, Thiên Vũ đạo những cái kia trong lòng còn có may mắn tu sĩ kim đan nhóm cũng không dám chậm trễ chút nào, nhao nhao hành động, hướng về rời xa khu vực nồng cốt phương hướng lao nhanh rút lui. Bọn hắn biết, Nguyên Anh lão tổ mệnh lệnh chân thật đáng tin, chống lại người chắc chắn gặp hậu quả nghiêm trọng. Băng linh tiên tử, xem như Khương Nghiên sư tôn, đối với cái này yêu thích đệ tử kết đan đại sự tự nhiên hết sức quan tâm. Nàng tại Khương Nghiên bế quan kết đan phía trước, liền đã đi tới Thiên Vũ đạo chuyên môn tra xét một phen nơi này hoàn cảnh. Để cho nàng không có nghĩ tới là, Khương Nghiên chỗ ở chỗ này Thiên Vũ đạo khu vực hạch tâm, vẫn còn có một chỗ băng linh lực cực kỳ xung doanh băng xuyên, so với mình chuẩn bị cho Khương Nghiên kết đan chi địa còn phải tốt hơn nhiều, bởi vậy nàng liền bỏ đi nhường Khương Nghiên tìm một nơi khác kết đan dự định. Tại Khương Nghiên thủ ý cùng Khương Hỉ an bài xuống, hắn đem băng linh tiên tử mời đến chỗ này băng xuyên một chỗ khác động phủ ở tạm. Thẳng đến lôi kiếp dị tượng xuất hiện, băng linh tiên tử mới từ động phủ trung ly mở, bay lên không trung quan sát. Tâm tình của nàng là vừa cao hứng lại lo nghĩ, cao hứng là nàng ái đồ đã thuận lợi vượt qua tâm ma kiếp, lo lắng là cái này lôi kiếp nhìn uy lực cũng không ít. Vào thời khắc này, phía dưới huyên náo tiếng nghị luận để cho nàng lông mày dựng thẳng, lo lắng những bóng người này vang lên ái đồ kết đan, lúc này mới lên tiếng đem tất cả người không có phận sự toàn bộ quát lui. Nàng biết lần này kết đan lôi kiếp uy lực lớn, không chỉ có đối với độ kiếp người bản thân là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng, đối với hoàn cảnh chung quanh cũng sẽ tạo thành phá hoại cực lớn ngoài ra, càng quan trọng chính là nếu có người áp sát quá gần, có khả năng sẽ để cho thiên đạo ngộ nhận là có người ở quan hệ lôi kiếp, mà dẫn phát càng đại uy lực kết lôi. Bởi vậy, nàng sớm mở miệng cảnh cáo, bảo đảm tất cả tu sĩ có thể rời xa nơi đây, để tránh bị lôi kiếp tác động đến, từ đó hại mình ái đồ. Trên bầu trời mây đen càng ngày càng thấp, càng ngày càng dày, tầng mây bên trong không ngừng có ánh chớp lấp lóe, phản phất có vô số đầu ngân xà ở trong đó xuyên thẳng qua. Những thứ này ánh chớp dần dần hội tụ, tạo thành một cái cự đại lôi cầu, nó lơ lửng tại Khương Nghiên đỉnh đầu, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Khương Nghiên biết, lôi kiếp sắp giáng lâm, nàng hít sâu một hơi, điều động toàn thân chân nguyên, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Trên người nàng dần dần tản mát ra quang mang nhàn nhạt, đây là nàng thể nội chân nguyên vận chuyển đến mức tận cùng biểu hiện. Đột nhiên, trên bầu trời lôi cầu đột nhiên co vào, tiếp đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng về Khương Nghiên bổ tới. Một đạo cự đại lôi điện từ trên trời giáng xuống, trực kích Khương Nghiên đỉnh đầu. Khương Nghiên không chút hoang mang, hai tay kết ấn, từng đạo pháp quyết từ trong tay nàng bay ra, tạo thành một con cháo, đem cả người nàng bảo hộ ở trong đó. Lôi điện cùng lồng ánh sáng chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang mình. Lồng ánh sáng run rẩy kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn vững vàng chịu được lấy sấm sét xung kích. Khương Nghiên mặt không đổi sắc, nàng biết, cái này vẹn vẹn bắt đầu, tiếp xuống lôi kiếp sẽ càng thêm mãnh liệt. Từng đạo lôi điện theo nhau mà tới, mỗi một lần va chạm đều để lồng ánh sáng không ngừng run rẩy, Khương Nghiên không ngừng mà thu phát chân nguyên, duy trì lấy lồng ánh sáng ổn định. Trên trán của nàng dần dần đổ mồ hôi hột, nhưng ánh mắt của nàng vẫn như cũ kiên định, không có chút nào dao động. Băng Linh Tiên Tử đứng ở đàng xa sườn núi nhỏ bên trên, không chớp mắt nhìn chăm chú lên Khương Nghiên tình huống. Trong lòng của nàng mặc dù lo nghĩ, nhưng nàng biết mình tuyệt đối không thể nhúng tay. Đây là Khương Nghiên nhất thiết phải tự mình đối mặt khiêu chiến. Nàng có thể làm, chỉ có ở phía xa thủ hộ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Theo thời gian rời đổi, lôi kiếp uy lực càng ngày càng mạnh, mãi đến Tam Cửu Thiên Kiếp cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống sau đó, trên bầu trời kiếp vân mới hoàn toàn tiêu tan. Theo tới chính là vạn trượng hà quang, hướng về Khương Nghiên chỗ ở động phủ chậm rãi rơi xuống. Khương Nghiên thành công chặn lại tất cả lôi điện, nàng hao phí nhiều kiện nhị ca Khương Hạo lưu cho nàng độ kiếp pháp bảo, quanh thân hộ thể lồng ánh sáng đã phá thành mảnh nhỏ, nhưng bản thân nàng nhưng là bình yên vô sự. Chờ trên bầu trời hà quang dần dần tán đi về sau, dương quang một lần nữa chiếu xuống băng xuyên phía trên. Trải qua lôi kiếp cùng hà quang tẩy lễ, Khương Nghiên chậm rãi đứng lên, trên người nàng tản mát ra một cỗ khí thế cường đại, đây là kim đan kỳ tu sĩ đặc hữu khí tức. Nàng thành công vượt qua lôi kiếp, đã trở thành một cái chân chính tu sĩ kim đan. Băng Linh Tiên Tử trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng, nàng biết Khương Nghiên tu vi đã bước vào một cái cảnh giới mới, tương lai đường mặc dù vẫn như cũ tràn ngập khiêu chiến, nhưng Khương Nghiên đã có sức tự vệ. Nàng tin tưởng ái đồ nhất định có thể đi được càng xa. Khương Nghiên biến càng cường đại hơn thần thức, tại thứ một thời gian cảm nhận được sư phụ tồn tại. Nàng cũng không lo được tiếp tục củng cố tu vi của mình, mà là tung người bay ra động phủ, đi tới băng linh tiên tử trước mặt xá một cái thật sâu. Đệ tử Khương Nghiên, cảm tạ sư tôn tự mình hộ pháp, bây giờ thuận lợi kết đan, chuyên tới để bái tạ ơn sư tôn ngốc đồ nhi, còn không mau mau trở về động phủ củng cố tu vi. Thấy ngươi kết đan thành công, vi sư cũng yên lòng. Nơi đây có chút môn đạo, đủ để bảo đảm ngươi bế quan vô ưu, vi sư cũng sẽ không lại tiếp tục lưu lại chỗ này, bây giờ còn cần chạy tới chính đạo liên minh tổng bộ một chuyến, ngươi lại yên tâm tu luyện. Băng linh tiên tử yêu thương mà sở lấy Khương Nghiên đầu cười nói, đệ tử xin nghe sư mệnh. Khương Nghiên bái biệt sư tôn về sau, đưa mắt nhìn băng linh tiên tử hướng về nơi xa bay trốn đi. Chương 461, sau cùng làm bạn. Chương 461, sau cùng làm bạn. Nhưng vào lúc này, Khương Nghiên phát giác Tam Ca Khương Hỉ đang tự mình hướng về bay tới, xem ra Khương Hỉ tu vi cũng đã đạt đến chút cơ hậu kỳ đại viên mãn trạng thái. Khương Nghiên trong lòng cũng thay hắn cảm thấy cao hứng. Chúc mừng tiểu muội, thuận lợi kết đan. Khương Hỉ nhìn thấy Khương Nghiên thuận lợi kết đan, trong lòng của hắn tại vui vẻ sau khi, cũng cảm giác tháo xuống một bộ trùng nghiệp trách. Bởi vì cái này một đoạn thời gian, hắn đều ở trong đau khổ trải qua. Bởi vì tiếp vào Khương Hạo đưa tin Khương Hỉ, nghe nói cha mẹ sự tình, may mắn bây giờ nhị lão đều đang Khương Hạo nơi đó dưỡng lão. Bất quá nghe nhị ca nói nhị lão thọ nguyên còn thừa không có mấy, hy vọng hắn có thể tại tiểu muội kết đan sau đó, mang theo tiểu muội cùng đại ca đi tới nhị lão vị trí, làm bạn nhị lão đi đến trong cuộc đời một đoạn đường cuối cùng. Làm Khương Hỉ đem chuyện này đối với Khương Nghiên nói một cách đơn giản qua một lần, suýt chút nữa không đem Khương Nghiên thương tâm phải suýt chút nữa khóc lên, lập tức phải đi tìm đại ca. Khương Hỉ kéo lại Khương Nghiên, nói cho nàng không nên gấp gáp, hắn đã sớm đem đại ca người một nhà đều sớm nhận được Thiên Vũ đạo bên này, bây giờ liền đợi đến nàng kết đan sau khi xuất quan, cùng một chỗ đi tới nhị ca sở tại chi địa. Cứ như vậy, hai huynh muội không hề chậm trễ chút nào, lập tức tiếp nối đại ca toàn ra, Khương Nghiên đem bọn hắn thu vào mình trong tiểu thế giới, mang theo Khương Hạo cùng một chỗ hướng về thần binh cấm địa mà đi. Không cần phải nói, cái này tiểu thế giới tự nhiên cũng là Khương Hạo cho nàng. Tại khi xuất phát, Khương Hỷ cho Khương Hạo đưa tin, nói cho hắn biết, huynh muội tất cả mọi người ở trên đường, đại gia rất nhanh liền có thể đoàn tụ. Lần nữa rời đi truyền thừa động quật, Dịch Dung thành Khương Thái đồng thời đi ra quặng mỏ lo lắng chờ đợi Khương Hạo, rốt cục nhận được Khương Hỷ tin tức. Hắn vui vẻ xoa xoa tay, tại quặng mỏ lối vào vừa đi vừa về mà đi tới đi lui. Không nghĩ tới, bây giờ đạo tâm kiên định như hắn, cũng vẫn sẽ bị loại này sắp đoàn tụ tâm tình ảnh hưởng đến có chút không biết làm sao. Chủ yếu là hắn đã có thể cảm giác được nhị lao còn thừa thời gian đã không nhiều lắm. Khương Hạo tại quặng mỏ cửa vào lo lắng chờ đợi, trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong cùng kích động. Hắn hiểu được, lần này đoàn tụ đối với tại người một nhà bọn họ tới nói ý nghĩa trọng đại, nhất là đối với phụ mẫu tới nói, có thể tại điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn nhìn thấy tất cả con cái đều đoàn tụ ở bên người, đem là bọn hắn sinh mệnh chân quý nhất thời khắc. Theo thời gian rời đổi, Khương Hạo thần thức bén nhạy bắt được một tia quen thuộc ba động. Đó là Khương Nghiên cùng Khương Hỷ bọn hắn đang đến gần. Hắn lập tức đi ra quặng mỏ, bay đến trên đỉnh núi, xa xa mong lấy bọn hắn sắp đến phương hướng. Không lâu, Khương Nghiên cùng Khương Hỷ thân ảnh xuất hiện ở phía chân trời, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, không bao lâu liền thấy được Dịch Dung thành đại ca bộ dáng Khương Hạo. Khương Hạo nhìn lấy bọn hắn, trên mặt đã lộ ra đã lâu nụ cười. Hắn tiến ra đón, cùng Khương Nghiên cùng Khương Hỷ ôm chặt nhau. Tam đệ, tiểu muội, các ngươi rốt cuộc đã đến. Đại ca đâu? Giọng Khương Hạo bên trong mang theo vẻ run rẩy, trong mắt của hắn lập lòe nước mắt kích động. Khương Nghiên cùng Khương Hỷ cũng là kích động không thôi, bọn hắn biết, lần này đoàn tụ là biết bao không dễ. Khương Nghiên xoa xoa khỏe mắt nước mắt, vỗ vỗ lồng ngực của mình nói ra, đại ca một nhà ở đây, chúng ta đều tới. Cha mẹ bọn hắn. Khương Hạo nhẹ gật đầu, hắn biết Khương Nghiên lo âu trong lòng. Ta đã chuẩn bị xong hết thảy, chúng ta lập tức có thể nhìn thấy bọn họ. Khương Hỷ cũng nhẹ gật đầu, hắn trên mặt đã lộ ra thần sắc kích động. Nhị ca, một nhà chúng ta người cuối cùng có thể đoàn tụ. Khương Hạo mang theo Khương Nghiên cùng Khương Hỷ đi vào quặng mỏ, bọn hắn xuyên qua phức tạp thông đạo, cuối cùng đi tới một cái bí ẩn trong hầm mỏ. Khương Hạo nhường Khương Hỷ cùng Khương Nghiên phóng khai tâm thần, quang mang lóe lên, bọn hắn đều biến mất ngay tại chỗ. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Khương Hạo bên trong tiểu thế giới. Nơi đây chính là nhị lao trụ sở ngoại vi, nơi này là một cái tràn ngập sinh cơ chỗ, chim hót hoa nở, cảnh sắc nghi nhân. Đúng, giống như Trúc Khê thôn, nhưng là so Trúc Khê thôn còn muốn đẹp thấy cảnh này. Khương Hỷ cũng nhớ tới ký ức lúc đó. Khương Nghiên ý niệm khẽ động, đại ca Khương Thái người một nhà ra hiện ở trước mặt bọn họ. Thời khắc này Khương Thái nhìn qua, đã có khí vương giả, mặc dù râu tóc hoa râm, nhưng cũng uy phong lẫm lẫm. Căn bản nhìn không ra hắn cũng đã là tuổi thất tuần rồi. Đại tẩu Lăng Thiên Ngọc cách ăn mặc quý khí, toàn thân cao thấp đều lộ ra một cô ở lâu người lên khí tức kẻ bề trên. Mặc dù cũng là tóc hoa râm, nhưng vẫn là dung mạo vẫn như cũ, hiển thị rõ mỹ mạo cùng tôn quý. Ba người còn lại chính là Khương Hạo, Chất Nhi, Khương Tiên một nhà ba người. Hôm nay Khương Tiên cũng đã trở thành một cái đại tướng quân, tướng mạo uy nghiêm, vai hùng bất phàm. Thê tử của hắn nhìn qua tư thế hiên ngang, chắc hẳn cũng là một gã rong ruổi xa trường nữ tướng quân. Bây giờ trong ngực của nàng đang ôm lấy một cái 2-3 tuổi hài đồng, đang dùng tò mò con mắt đánh giá chung quanh hết thảy. Đại ca, nhị đệ, bao năm không thấy hai huynh đệ ôm chặt nhau. Đại tẩu Lăng Thiên Ngọc cùng Khương Tiên mỉm cười mà nhìn trước mắt một màn này, thăm hỏi lẫn nhau một cái phiên, Khương Hạo liền dẫn người một nhà hướng về gian phòng kia đi đến. Bây giờ Khương Hạo cha mẹ đang ngồi ở trong hoa viên, thưởng thụ lấy ánh mặt trời ấm áp. Nhị lao bên người có một vị đẹp đến mức giống như tiên nữ vậy nữ tử, đang tại lột trái quýt cho nhị lao ăn. Bên cạnh của bọn hắn còn có hai cái hài đồng đang chơi đùa, trong đó còn có một chỉ màu đen đần điểu, cùng bọn hắn lẫn nhau đuổi theo, vừa chạy một bên hô, lại còn sẽ miệng nói tiếng người. Cái này tự nhiên là một đang mang theo quả nhi, Nguyên Bảo cùng Tiểu Túng, bồi tiếp nhị lao vui vẻ đây. Khi thấy Khương Hạo dẫn một đám người đi vào, Khương phụ Khương Mâu trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, liếc mắt nhìn nhau một chút, lại rủi rủi con mắt về sau, mới xác định chính mình cũng không có hoa mắt. Nhị lao chiến chiến nguy nguy đứng lên, hướng đi bọn nhỏ, khắp khuôn mặt là kích động, trong mắt đã có nước mắt tràn ra. Cha, mẹ. Khương Nghiên kích động chạy về phía nhị lão, ôm thật chặt lấy bọn hắn. Khương Thái cùng Khương Hỷ hai vị huynh đệ cũng đi theo, người một nhà ôm chặt nhau, cảm thụ được phần này khó được đoàn tụ cùng ấm áp. Ra ra, mãi mãi, ta tới rồi, cho các ngươi mang đến cháu dâu, còn có trọng tôn nhi Khương Thiên đem vợ con kéo ra ngoài. Là Thiên Nhi a, tốt tôn nhi, ngươi trung quy là nhường hai chúng ta lão cốt đầu ôm vào chắt trai nha. Nhị lao vui vẻ nhẹ nào. Khương Hạo đứng ở một bên, nhìn xem cái này cảm nhân một màn, trong lòng của hắn tràn đầy cảm khái. Hắn biết, đây hết thảy cũng là đáng giá. Hắn vì người nhà, vì phần này mà tụ, bỏ ra rất nhiều cố gắng cùng chờ đợi. Màn đêm buông xuống, Khương Hạo người một nhà ngồi quanh ở trong hoa viên, thưởng thụ lấy bữa cơm đoàn viên. Bọn hắn đàm luận chuyện đã qua, chia sẻ lấy riêng mình kinh lịch cùng cảm ngộ. Đêm này, đối với bọn hắn tới nói, là chân quý như thế cùng khó quên. Bọn hắn hy vọng tại nhị lão sinh thời, ngày ngày đều có thể cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, tại thế gian này không lưu bất luận cái gì tiếc nuối. Nửa năm sau đông dương một ngày, nhị lao tựa hồ lòng có cảm giác đại nạn đã đến, hai người tay nắm tay, ngồi chung trong sân trên ghế nằm, người một nhà bồi bạn nhị lao, vượt qua bọn hắn trong cuộc đời cuối cùng thời gian. Cứ việc trong lòng tràn đầy tiếc nuối, nhưng mọi người đều biết, cái này chính là sinh mạng quy luật tự nhiên, thiên đạo luân hồi, không cách nào nghịch chuyển. Bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là chân quý đoạn này quý báu thời gian, nhường nhị lao mang theo mỉm cười rời đi chương 462, đại ca Khương Thái Khẩn cầu chương 462, đại ca Khương Thái Khẩn cầu chờ mọi người thí sinh khối phong thủy bảo địa, an táng nhị lao sau đó. Đại ca Khương Thái tìm được Khương Hạo, hắn cảm thấy nơi này rất thích hợp sinh hoạt, bây giờ chính mình sớm đã chán ghét triều đình phân tranh, muốn mang theo người nhà rời xa những thứ này vô vị phân tranh. Bởi vì hắn cùng Khương Thiên hai cha con nắm giữ lấy cảnh quốc binh quyền, mà đại tẩu Lăng Thiên Ngọc lại thừa tập chính mình cha vương cảnh Nam Vương Vương Tước, đã trở thành cảnh quốc từ trước tới nay vị thứ nhất nữ vương gia. Thành công trúc cơ sau Lăng Thiên Nguyệt cùng Lăng Thiên Nhã hai tỷ muội, cảm niệm Khương Hỷ trước đây tặng cho các nàng trúc cơ đan, mệnh hoàng tộc người đối với Khương Thái cùng Lăng Thiên Ngọc tận hết sức lực ủng hộ. Dẫn đến hôm nay cảnh quốc hoàng đế đối với bọn hắn một nhà vô cùng kiêng kỵ, quan hệ vô cùng khẩn trương. Khương Hạo tự nhiên biết, cái kia mấy cái trúc cơ đan là mình dịch dung huyền hóa thành Khương Hỷ thời điểm đưa cho Lăng Thiên Nguyệt. Không nghĩ tới cái này Lăng Thiên Nguyệt hai tỷ muội trọng tình trọng nghĩa như thế, tại không cách nào dư để báo đáp dưới tình huống, đối với Khương gia người bình thường chí thân trông non có thừa. Kỳ thực đại ca biểu thị, người một nhà bọn họ căn bản không có ý định tranh đoạt hoàng vị, chỉ là muốn ra sức bảo vệ biên cương củng cố, nhường cảnh quốc lao bách tính môn trải qua càng tốt hơn một chút hơn, mới có thể đối với trên triều đình một chút ngu ngốc quyết sách đưa ra dị nghị, đồng thời dựa vào lý lẽ biện luận. Hiện nay bọn hắn một nhà lại lâm vào một loại tiến tối lưỡng nan trạng thái. Nếu như muốn liền như vậy dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, giải ngũ về quê, cáo lao hồi hương, chờ trong tay đã mất đi binh quyền sau đó, liền ắt sẽ gặp triều đình chèn ép cùng hãm hại. Nếu như tiếp tục chờ tại trên triều đình, lại sẽ bị một cố lực lượng vô hình đẩy hướng cùng hoàng đế đối lập một mặt, cuối cùng trở thành lật đổ hiện hữu triều đình chủ đạo sức mạnh. Bất luận một loại nào tình huống, đều không phải là hắn hy vọng nhìn thấy kết cục. Nửa năm này, hắn tại cái này bên trong tiểu thế giới sinh hoạt, cảm nhận được trước nay chưa có yên tĩnh cùng vừa lòng đẹp ý, thật giống như về tới cái kia hắn thường xuyên trong mộng mới có thể nhìn thấy trúc khê thôn vậy. Đại ca Khương Thái muốn hỏi một chút Khương Hạo, tương lai phải chăng có thể liền sinh hoạt tại bên trong vùng thế giới này? Xem như phàm nhân đại ca, tự nhiên là không biết phiến tiên địa này chính là nhị đệ trong cơ thể tiểu thế giới, loại này không thể tưởng tượng nổi đạo pháp thần thông, cũng không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng. Hắn chỉ là cho rằng phiến tiên địa này là tiểu bội cùng nhị đệ tìm được một cái thế bên ngoài đảo nguyên. Đại ca, ngươi là muốn lấy một nhà năm miệng ăn ở nơi này, còn là nghĩ đến có nhiều người hơn ở nơi này? Khương Hạo cười hỏi. Đại ca hơi suy nghĩ một chút, lúng túng cười nói, tự nhiên là có nhiều người hơn có thể ở nơi này, chí ít có một chút chính mình dứt bỏ không được hảo hữu cùng với thân nhân của bọn hắn cần cùng một chỗ ở nơi này. Bằng không khi hắn rời đi cảnh quốc sau đó, cùng hắn thân cận người cùng với người nhà của bọn hắn, tất nhiên sẽ gặp bất chắc nếu như là dạng này, vậy còn không bằng duy trì hiện trạng. Khương Hạo vô cùng lý giải đại ca Khương Thái lo lắng, hắn biết tại quyền lực trong trò chơi, một khi dính đến ngôi vị hoàng đế tranh đoạt, cũng là kèm theo gió tanh mưa máu, thường thường không cách nào trí thân sự ngoại, bất luận quá trình như thế nào, cũng sẽ không có kết quả tốt. Hắn cũng biết, đại ca cùng đại tẩu tại cảnh quốc địa vị đặc thù, một khi từ bỏ quyền lực trong tay, chỉ mỗi mình cùng người nhà có thể sẽ gặp nguy hiểm, những cái kia cùng bọn hắn thân cận người cũng có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Đại ca, ngươi ý nghĩ ta hiểu rồi. Khương Hạo do dự trong chốc lát, sau đó nói, phiến thiên địa này cùng ngoại giới đồng thời không tương thông, nếu như quyết định ở nơi này người, nhất định phải làm tốt vĩnh viễn không cách nào trở về chuẩn bị. Bất quá nơi đây cũng đủ lớn, so với các ngươi tưởng tượng cảnh quốc phải lớn hơn nhiều. Phiến thiên địa này có thể dung nạp rất nhiều người, nếu như ngươi nguyện ý có thể nhường người một nhà các ngươi cùng những cái kia tín nhiệm bằng hữu cùng với người nhà của bọn hắn đều đời đời cư trú ở đây. Nhị đệ, nơi đây vậy mà như thế mênh mông. Ngươi thật sự nguyện ý nhường càng nhiều người ở đây định cư sao? Khương Hạo nhẹ gật đầu, đương nhiên, chúng ta là anh em, là người một nhà, ta tự nhiên hy vọng các ngươi có thể an toàn vừa lòng đẹp ý hơn nữa, phiến thiên địa này tài nguyên phong phú, chỉ cần vất vả cần cù canh tác, liền có thể an cư lạc nghiệp, căn bản không cần lo lắng ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Khương Thái cảm kích nhìn xem Khương Hạo, nhị đệ, cảm ơn ngươi. Có cái này phiến thế bên ngoài đảo nguyên, chúng ta liền có thể rời xa những cái kia phân tranh, vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Khương Hạo mỉm cười, đại ca, ngươi không cần khách khí với ta. Chúng ta cũng là người một nhà, để các ngươi sinh hoạt phải vô ưu vô lự, cũng là ta nguyện vọng trong lòng. Ngươi đi về trước, cùng đại tẩu cùng với những bằng hữu kia thương lượng một chút, hơn nữa hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không tới này cái vĩnh viễn không cách nào trở về thế bên ngoài đảo nguyên sinh hoạt. Khương Thái nhẹ gật đầu, hắn biết đây là một cái quyết định trọng yếu, cần cùng vợ con thương lượng thỏa đáng, sau đó lại đi đem cái tin tức tốt này báo cho những cái kia đáng giá tín nhiệm bạn thân nhóm chờ đại ca rời đi về sau. Khương Hạo đem quả nhi cho Triệu Hoàng tới, đem chính mình ý nghĩ của đại ca cáo chi quả nhi, hắn muốn biết một chút, làm như vậy có cái gì lợi và hại, đối với tiểu thế giới lại sẽ có dạng gì ảnh hưởng. Chủ nhân, cái này tự nhiên là một chuyện tốt, cử động lần này không chỉ có thể nhường tiểu thế giới càng thêm hướng tới hoàn thiện, còn có thể sau này diễn sinh ra tín ngưỡng chi lực, cung cấp chủ nhân điều động chỉ bất quá quả nhi muốn nói lại thôi. Chỉ tuy nhiên làm sao? Ngươi cứ nói đừng ngại. Khương Hạo nhìn về phía quả nhi. Nơi có người thì có phân tranh, ít người thời điểm còn tốt xử lý, mọi người cũng chỉ là sẽ lấy một loại thôn cùng hình thức sinh tồn. Nhiều người sau đó, liền sẽ xuất hiện bộ lạc, tộc đàn cùng quốc gia. Đến lúc đó liền sẽ có đủ loại đủ kiểu phân tranh, thậm chí sẽ diễn biến vì chiến tranh. Bất luận là ngài hay là ta, tại không có phát triển đến không cách nào dọn dẹp cục diện, đều tận lực đừng đi quan hệ phạm thế nhân gian tranh đấu cùng diễn biến, điểm này có thể làm được sao? Quả nhi nhìn trộm mong nói với Khương Hạo, nàng biết những người này có hắn chí thân. Đây là tự nhiên chờ đến ngươi nói loại tình huống kia xuất hiện, ít nhất cũng là mấy trăm năm chuyện sau đó những cái kia Khương gia các đời sau, liền chỉ có thể dựa vào bọn hắn tự mình tới ứng đối tương lai hết thảy, ta không có thể bởi vậy nhiễm quá nhiều nhân quả. Khương Hạo nói, đúng là như thế, đúng là ta lo lắng chủ nhân sẽ dính qua nhiều nhân quả, mà ảnh hưởng ngài đại đạo. Quả Nhi nhẹ gật đầu lại tiếp tục nói ra, ngoài ra, những thứ này mới vừa vào đến từ người, không cần vì bọn họ chuẩn bị chỗ ở cùng che gió che mưa chỗ, để bọn hắn tự động xây dựng là đủ. Sau này đều phải để bọn hắn kinh lịch mấy lần bên trong tiểu thế giới nước mưa tẩy lễ, chỉ có dạng này mới có thể tẩy đi ngoại giới thiên đạo ân ký. Khương Hạo nghe vậy kinh ngạc hỏi, nếu như không có tẩy đi trên thân mọi người ngoại giới thiên đạo ân ký, sẽ phát sinh cái gì? Nếu như không tẩy đi thiên đạo ân ký, khi số người đạt đến số lượng nhất định về sau, sẽ rất dễ dàng bị ngoại giới thiên đạo cùng với hàng thiên đại lục sau lưng cường giả sở cảm ứng đến. Quả Nhi nghiêm túc giải thích nói. Chương 463, cảnh quốc chi loạn. Chương 463, cảnh quốc chi loạn. Khương Hạo nghe vậy, minh bạch mấu chốt trong đó chỗ, nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành. Bởi vì bên trong tiểu thế giới đã diễn hóa ra nhất giai yêu thú, đến lúc đó ta sẽ vì các phàm nhân bạch ra một khối thích hợp sinh tồn khu vực, hơn nữa dùng thiên đạo chi lực thiết trí phòng hộ kết giới, tại trong phàm nhân còn chưa xuất hiện tu chân giả phía trước, tránh bọn họ tụ cư chỗ gặp yêu thú xâm nhập. Quả Nhi nghiêm túc nói ra kế hoạch của mình. A, dựa theo ngươi nói như vậy, chúng ta còn cần tại trong phàm nhân tìm kiếm có linh căn người tiến hành bồi dưỡng sao? Khương Hạo hỏi. Chủ nhân, không cần bồi dưỡng, chỉ cần vì bọn họ cung cấp tu luyện công pháp là đủ. Tương lai trong phàm nhân tự nhiên sẽ có tư thuộc hoặc học đường, thậm chí ngài có thể vì bọn hắn tu kiến một chỗ giống Tây Lân thư viện một dạng tồn tại, trong đó điển tàng có các loại thư tịch. Còn ai có thể nắm chắc trong đó tiên duyên, thì nhìn riêng mình duyên phận cùng tạo hóa. Quả Nhi đáp. Khương Hạo nghe vậy nhãn tình sáng lên, Quả Nhi lời nói này nhường hắn có một cái so sánh hoàn thiện kế hoạch. Vài ngày sau, Khương Thái mang theo người nhà lần nữa đi tới Khương Hạo trước mặt, biểu thị mọi người trong nhà đều rất ưa thích nơi này, dự định sau khi trở về liền liên hệ tin được thân bằng hảo hữu chuẩn bị sẵn sàng cùng một chỗ chuyển chỗ này cư trú. Chỉ là Khương Thái nói ra một cái hắn chỗ lo lắng sự tình. Người một nhà bọn họ đống nhiên tại cảnh quốc biến mất nửa năm dài, hắn lo lắng lần này sau khi trở về, sẽ có một chút không cách nào đoán trước biến cố. Mặc dù bọn hắn rời đi thời điểm cũng đã làm một chút thỏa đáng an bài, nhưng lại có ai có thể dự báo đoạn này thời gian chuyện xảy ra đâu. Khương Hạo mỉm cười, để bọn hắn không cần lo nghĩ. Hắn đem Khương Nghiên cùng Khương Hỷ gọi đến bên cạnh, đem đại ca một nhà quyết định cáo chi tại hai người, tiểu đệ cùng tiểu muội đều biểu thị ủng hộ, đồng thời dự định bồi tiếp đại ca đại tẩu một nhà trở về. Có hai người bọn hắn tùy hành, chắc hẳn không có bất luận chuyện cùng người nào có thể uy hiếp được đại ca một nhà. Hơn nữa đến lúc đó còn cần lợi dụng Khương Nghiên tiểu thế giới đem bọn hắn mang về nơi đây. Khương Hạo an bài nhường Khương Thái an tâm không thiếu, có Khương Nghiên cùng Khương Hỷ cùng đi, người một nhà bọn họ an toàn thì có bảo đảm. Khương Thái mặc dù đối với tu chân sự tình đồng thời không hiểu rõ, nhưng hắn biết chính mình tiểu đệ cùng em gái thực lực so với cảnh quốc hiện hữu quốc sư còn cường đại hơn. Đặc biệt là tiểu muội, nghe nói tu vi của nàng đã càng tiến lên một bước, đến nỗi có bao nhiêu lợi hại, mặc dù mình không cách nào tưởng tượng, nhưng là có hai vị này thực lực cường đại tiểu đệ tiểu muội cùng đi, bọn hắn chuyến này đem sẽ phi thường thuận lợi. Đại ca, các ngươi sau khi trở về cần phải hành sự cẩn thận. Nếu có vấn đề gì, không cần tự động xử lý, nhường tiểu đệ cùng tiểu muội nhóm đứng ra giải quyết là đủ. Khương Hạo dặn dò. Khương Thái nhẹ gật đầu, hắn biết Khương Hạo lo nghĩ là từ đối với sự quan tâm của bọn hắn. Nhị đệ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Một khi an bài thỏa đáng, chúng ta liền sẽ mang người đi theo tiểu đệ tiểu muội nhóm lập tức trở về. Khương Nghiên cùng Khương Hỷ cũng nhao nhao biểu thị, bọn hắn sẽ bảo vệ tốt đại ca một nhà, bảo đảm bọn hắn an toàn trở về. Khương Nghiên tiểu thế giới mặc dù còn không thích hợp trường kỳ cư trú, nhưng là một cái bí mật địa phương an toàn, nó có thể tránh cho ngoại giới quấy nhiễu cùng uy hiếp. Khương Hạo còn cho bọn hắn phân biệt bố trí một chút nhiệm vụ, hắn nhường Khương Nghiên lấy đạo tông kim đan trưởng lao thân phận, đi tới Tây Lân thư viện, nhường nội viện cùng ngoại viện người phụ trách đem tất cả điện tịch toàn bộ phục chế một phần mang về, nhường Khương Hỷ tìm một chỗ thích hợp nơi tụ họp, bảo đảm tất cả mọi người tại tập kết quá trình bên trong an toàn, nhường đại ca Khương Thái nhiều thu thập nhiều tất cả thu hoạch, rau quả, trái cây hạt giống, đồng thời tìm kiếm thân bằng. Hảo hữu tất cả nhà phụ thượng, cùng với trong đô thành ưu tú thợ khéo, tiên sinh dạy học cùng nông hộ, phàm là có nguyện ý đi theo người, toàn bộ đều mang về. Làm phủ đệ đại quản gia nhìn thấy Khương Thái một nhà xuất hiện tại trong phủ, một mặt ngạc nhiên nhìn qua xuất hiện tại trong phủ đệ Khương Thái người một nhà, khấp khênh bước nhanh đi tới Khương Thái trước mặt đội vàng nói ra, lão gia, ngài lại như thế nào tiến vào trong thành? Làm sao còn trở lại trong phủ tới? Bây giờ xảy ra chuyện lớn nha. Lao Khương đầu, ngươi đừng có gấp, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Khương Thái trong lòng hiện lên một loại dự cảm xấu. Vị này Lao Khương đầu, trước kia là Khương Thái trong quân đội thân binh, thân kinh bách chiến, dũng mãnh vô cùng. Bởi vì trên chiến trường vì nghĩ cách cứu viện Khương Thái, bị trọng thương, được cứu trở về sau đó, rơi xuống tàn tật, đã không thể nào tiếp tục tại trong quân phục dịch, chỉ có thể về nhà làm ruộng. Mà nhà của hắn đã không có bất kỳ thân nhân, Khương Thái liền chứa chấp hắn, đồng thời ban cho họ Khương, lưu trong phủ đảm nhiệm đại quản gia. Liền thấy đại quản gia vội vàng gọi tới hai vị tin được phủ binh, để bọn hắn canh giữ ở phòng cửa ra vào, bất kỳ người nào không được đi vào. Có thể để cho vị này nhiều lần tại trong đống người chết từ chỗ chết chạy ra lão binh gấp thành dạng này, tất nhiên là có đại sự xảy ra. Khương Thái trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi, "Lão Khương đầu, ngươi mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Lão Khương đầu hít một hơi thật sâu, vội vàng nói ra, "Lão gia, ngay tại ngài rời đi sau đó không lâu, bệ hạ đột nhiên hạ chỉ, nói ngài mưu phản, muốn đem ngài chém đầu cả nhà. Hiện ở bên ngoài phủ đã bị cấm quân vây quanh, chúng ta đều bị giam lỏng trong phủ, không cách nào ra ngoài. Nghe nói phu nhân và thiếu gia phủ đệ cũng đều đã bị cấm quân bao vây, không biết nên làm thế nào mới tốt." Khương Thái nghe xong, sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới chính mình rời đi đoạn này thời gian, vậy mà xảy ra như thế biến cố. Hắn lập tức nhìn về phía Khương Nghiên cùng Khương Hỷ, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Khương Nghiên cùng Khương Hỉ lẫn nhau, đều thấy được sự kiên định trong mắt đối phương. Khương Nghiên tiến lên một bước, nói với Khương Thái, "Đại ca, không cần lo lắng, chúng ta tự có biện pháp giải quyết." Khương Hỉ cũng nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy chuyện này sau lưng nhất định có cấp độ càng sâu nguyên nhân, nhất thiết phải tìm ra chân tướng, mới có thể giải quyết triệt để vấn đề. Hắn quyết định tự mình xuất thủ, trợ giúp đại ca một nhà thanh trừ tất cả uy hiếp. "Đại ca, bây giờ Cảnh Quốc Quốc sư là người phương nào?" Khương Hỉ cảm thấy chuyện này cùng hôm nay Quốc sư tất nhiên có liên quan. Bởi vì tất cả bị phái chú đến người bình thường đất nước Quốc sư đều phải gánh vác lên ổn định triều đình chức trách. Bây giờ Cảnh Quốc triều đình sinh loạn đã nửa tháng có thừa, vì cái gì còn chưa trở nên bình lặng? Cảnh Quốc Quốc sư tên là Đan Ly Tử, là bây giờ Thần Minh Đạo Tông nội đang đạo một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Thân là Cảnh Quốc trọng thần Thương Thái, tự nhiên là hiểu rõ Quốc sư tình huống. Cảnh Quốc Quốc sư từ trước đến nay đều là do đan đạo, cũng chính là lúc đầu Dược Linh Quốc phái tu sĩ qua tới đảm nhiệm. Dù sao Cảnh Quốc liền ở vào Tây Lân vực Tây Bắc khu vực, cùng Bắc Lương vực Ngưu Quốc giáp giới. Đồng thời cũng ở vào đan đạo trong phạm vi thế lực. Đan Ly Tử sao? Rất tốt, ta muốn đích thân đi chiếu cố hắn. Khương Hỉ ánh mắt lộ ra một tia hàn quang. Chương 464, loạn cục dưới ẩn tình. Chương 464, loạn cục dưới ẩn tình. Khương Hỉ quyết định chính mình một thân một mình đi trước hoàng cung dò xét một phen, nhường Khương Nghiên trấn thủ tại trong phủ đệ, bảo hộ đại ca một nhà chu toàn. Khương Nghiên cũng gật đầu biểu thị đồng ý, nàng cho rằng lấy Khương Hỉ thực lực hôm nay, đủ để ứng đối với chỗ này phát sinh hết thảy. Hơn nữa, nàng bây giờ đã là kim đan kỳ tu sĩ, mình thần thức hoàn toàn có thể bao trùm toàn bộ hoàng cung, coi như có biến cố gì, cũng có thể kịp thời trợ giúp. Đại ca, ngươi trước trong phủ ổn định thế cục, nơi này có tiểu muội tọa trấn, tu vi của nàng cao hơn ta, không cần phải lo lắng, ta đi một lát sẽ trở lại. Khương Hỉ nói với Khương Thái. Khương Thái nhẹ gật đầu, hắn biết mình lưu trong phủ ổn định thế cục là lựa chọn tốt nhất. Tam đệ, ngươi phải cẩn thận, nếu như chuyện không thể làm, không nên miễn cưỡng. Khương Hỉ nhẹ gật đầu, hắn biết Khương Thái lo nghĩ, nhưng hắn có đầy đủ lòng tin có thể xử lý tốt chuyện này. Khương Hỉ rời đi Khương Thái phủ đệ, hắn cho mình thực hiện một cái đạo ẩn thân phù lục, hướng về Cảnh Quốc hoàng cung bay đi. Hắn vững tin, Quốc sư Đan Ly Tử nhất định trong hoàng cung, chỉ cần tìm được hắn, là được giải cả kiện chân tướng sự tình. Đến hoàng cung về sau, Khương Hỉ lợi dụng ẩn thân phù lục, đem thân hình của mình cùng toàn bộ khí tức ẩn tàng, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập hoàng cung. Hắn rất nhanh đã tìm được Quốc sư chỗ ở, nhưng phát giác Quốc sư cũng không tại trong đó. Thế là cẩn thận từng ly từng tí thả ra thần niệm lùng tìm, cuối cùng tại hoàng cung một chỗ trong mật thất phát hiện vài tên tu sĩ khí tức. Khương Hỉ lo lắng cho mình thần niệm bị đối phương phát giác, liền thu hồi thần niệm lặng lẽ tới gần cái kia một chỗ mật thất. Thân là phù đạo tu sĩ Khương Hỉ, tự nhiên là có biện pháp thần không biết quỷ không hay nghe trộm đến nói chuyện của bọn họ nội dung. Liền thấy Khương Hỉ ẩn thân đến gần chỗ kia mật thất, phân biệt tay lấy ra thấu thị phù cùng nghe trộm phù dán tại mật thất bên ngoài. Trong nháy mắt, hắn trong thức hải liền xuất hiện trong mật thất hình ảnh cùng thanh âm. Bây giờ, người mặc quốc sư trường bào Đan Ly Tử đang ở mật thất bên trong cùng vài tên thần bí tu sĩ áo đen trò chuyện, nói chuyện của bọn họ nội dung nhường Khương Hỉ giật nảy cả mình. Những thứ này thần bí tu sĩ áo đen lại là đến từ ma đạo gián điệp, bọn hắn nhường Đan Ly Tử lợi dụng quốc sư của mình thân phận, thao túng Cảnh Quốc triều đình, hơn nữa mượn hoàng đế vốn là đối với Khương Thái nhất mạch kiêng kỵ, chế tạo trận này nhằm vào Khương Thái nhất mạch hãm hại. Bây giờ bị khống chế không chỉ có là Khương Thái một nhà, còn có thật nhiều triều đình trọng thần cùng trong quân tướng lĩnh. Khương Hỉ kềm chế muốn xuất thủ xúc động, hắn không rõ những thứ này mà tu vì sao muốn nhằm vào đại ca một cái như vậy người bình thường tiến hành hãm hại đâu. Thế là hắn tiếp tục cẩn thận nghe lấy bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau cho. Nguyên lai kể từ Bắc Lương vực chính ma đại chiến sau khi mở ra, chính đạo liên minh tử thủ Bắc Lương vực thông hướng các vực thông đạo, dẫn đến Bắc Lương vực ma đạo đại quân cần thiết một chút vật tư không cách nào từ ngoại giới tiến vào. Đặc biệt là bây giờ Bắc Lương vực ma đạo đại quân nhu cầu cấp bách luyện chế chiến hạm linh mục tài liệu, cũng là không cách nào thu được. Thế là, Bắc Lương vực ma đạo đại quân liền đã nghĩ ra một cái biện pháp, bọn hắn thông qua phàm nhân quốc cảnh biên giới, đem linh tài sen lẫn trong phàm nhân trong thương đội tiến vào Bắc Lương vực. Phàm nhân thương đội đồng thời sẽ không khiến cho chính đạo liên minh tu sĩ chú ý, bởi vậy ma đạo đại quân dùng loại phương pháp này thuận lợi hoàn thành mấy lần một chuyện. Nhưng tiệc vui chóng tàn, trước đây Cảnh Quốc phụ trách biên cảnh an toàn Khương Thái đại nhân phía dưới lệnh cấm chỉ hướng địch quốc chuyển vận vật tư, hơn nữa đóng lại biên giới thương mại thông đạo, dẫn đến đầu này vận chuyển thông đạo liền như vậy đoạn tuyệt. Rơi vào đường cùng, liền đem chủ ý đánh tới thân là quốc sư Đan Ly Tử trên thân, hy vọng hắn có thể lợi dụng thân phận của mình, trực tiếp đem Khương Thái nhất mạch giải quyết triệt để đi, đồng thời đem quân đội trưởng khống quyền nắm giữ ở trên tay mình, từ đó bảo trì đầu này vận chuyển lối đi thông suốt. Ma đạo trao đổi điều kiện chính là hứa hẹn Đan Ly Tử khiến cho dùng một loại bí pháp, nhường hắn trực tiếp tấn thăng đến kim đan kỳ, thưởng thụ 600 năm thọ nguyên. Hơn nữa không cần chịu đựng tâm ma kiếp cùng lôi kiếp phong hiểm. Trao đổi này điều kiện thật sâu dụ hoặc lấy thọ nguyên sắp hết Đan Ly Tử. Thú hồ, cái này đối với hắn mà nói là một kiện rất sự tình đơn giản. Thế là hắn liền đón nhận điều kiện này, thừa dịp Khương Thái không tại, chủ đạo cả kiện hãm hại Khương Thái nhất mạch sự tình. Từ ở trong mật thất ngoại trừ Đan Ly Tử bên ngoài, còn có ba tên trúc cơ kỳ ma tu, mặc dù bốn người này tu vi cũng không bằng hắn cao, nhưng mà hắn xác thực tin chính mình rất khó đồng thời ngăn lại bốn người, nếu như đào thoát một người trong đó, đều rất phiền phức. Thế là Khương Hỉ tỉnh táo vây quanh toàn bộ mật thất, lặng lẽ bố hạ khốn trận trận kỳ. Khi hắn bày trận hoàn tất sau đó, trên hồi ẩn thân phủ, hướng về hư không vẫy vây tay, hắn tin tưởng tiểu bội Khương Nghiên thần thức nhất định có thể nhìn thấy động tác của hắn. Cũng liền tại Khương Hỉ triệt hồi ẩn thân phủ thời điểm, trong mật thất mấy người gần như đồng thời phát hiện ngoài mật thất Khương Hỉ. Người nào? Trúc cơ hậu kỳ Đan Ly Tử trong nháy mắt lên tiếng. Mấy người đồng thời tế ra pháp khí hướng về phía ngoài Khương Hỉ công sát mà đi. Chỉ là tất cả công kích đều rơi vào một màn ánh sáng phía trên, phát ra mãnh liệt chấn động. Không tốt. đây là khốn trận, mau mau phá trận. Trong đó một danh ma tu cả kinh kêu lên, liền thấy bốn người hướng về khốn trận bên trong một vị trí nào đó, sử xuất toàn bộ sức mạnh, tấn công mạnh mà đi. Khốn trận tại công kích của bọn họ phía dưới lộ ra lung lay sắp đổ, tựa hồ lập tức liền muốn phá toái mà vào thời khắc này, Khương Nghiên từ trên trời giáng xuống, một cỗ kim đan kỳ tu sĩ uy áp bao phủ tại bốn người trên thân. Khương Nghiên đột nhiên xuất hiện, nhường khốn trận bên trong bốn người sắc mặt đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới, ngoại trừ Khương Hỉ bên ngoài, vẫn còn có một cái kim đan kỳ tu sĩ ở bên ngoài chờ đợi, hơn nữa nhìn hắn uy áp, rõ ràng so với bọn hắn đều cường đại hơn. Các ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn ta độc thủ? Giọng Khương Nghiên băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đan Ly Tử cùng Khác Tam danh ma tu liếc nhau, bọn hắn biết, mình đã lâm vào tuyệt cảnh. Đối mặt một cái kim đan kỳ tu sĩ, bọn hắn căn bản không có có thể chạy thoát. Ta nguyện ý đầu hàng, chỉ cầu tha ta một mạng. Giọng Đan Ly Tử bên trong mang theo vẻ run rẩy, hắn không muốn chết, hắn còn nghĩ hưởng thụ cái kia hư vô mở mịt 600 năm phàm nguyên. Tam danh ma tu bên trong trong đó một tên, đột nhiên từ trong túi càn khôn lấy ra một cái màu đen đan hoàn, nhanh chóng nhét vào trong miệng. Khương Nghiên cười lạnh một tiếng, cường đại chân nguyên lực trong nháy mắt bộc phát, đem bốn người cưỡng ép nhấn trên mặt đất bên trên, bị áp chế đến không cách nào chuyển động. Cái kia danh ma tu trong tay đan dược cũng theo đó rơi xuống đất. Nàng không có cho bốn người bất luận cái gì phản kháng cùng dị động cơ hội, trực tiếp đem bọn hắn chế ngự. Một bên Khương Hỉ kiến thức đến tiểu muội cho thấy kim đan kỳ uy năng, trong lòng đối với kết đan khát vọng bộc phát mãnh liệt. Chương 465, chấn nhiếp triều đình. Chương 465, chấn nhiếp triều đình. Khương Nghiên không có thương hại chút nào, phẫn nộ quát: "Các ngươi hãm hại ta đại ca, dẫn đến cảnh quốc triều đình đại loạn, bây giờ còn muốn cầu tha?" Một nói đi liền muốn ra tay diện sát bốn người này. Khương Hỉ thấy thế cấp bách vội mở miệng ngăn lại, lập tức truyền âm đem hắn nghe được nội dung nói chuyện báo cho Khương Nghiên. Khương Nghiên sau khi nghe xong, cảm thấy chuyện này liên lụy lấy một chút bí mật sự tình, chính xác không phải đem bọn hắn liền như vậy diệt sát. Liền thấy Khương Hỉ đi ra phía trước, đem bốn người kinh mạch và đan điền toàn bộ phong ấn, tiếp theo từ bốn người trên thân tìm ra một chút chứng cứ, bao quát đan ly tử cùng ma đạo thông tin ghi chép cùng một chút ma đạo lệnh bài. Những chứng cứ này đủ để chứng minh tội của bọn hắn. Khương Nghiên cùng Khương Hỉ hai người thương lượng một chút, dự định đem nơi đây phát sinh sự tình cáo chi nhị ca Khương Hạo, muốn nghe một chút đề nghị của hắn. Khương Hỉ lấy ra đưa tin ngọc phù, cho Khương Hạo phát ra tin tức, giản yếu mà đem nơi này tình huống nói một lần. Sau đó, hai huynh muội phân công, Khương Hỉ đem bốn người này cho sách tới trên triều đình, lại đem Jun Lẩy Bảy cảnh quốc hoàng đế kéo ra ngoài, mệnh lệnh hắn thông chi tất cả triều thần vào triều. Khương Nghiên nhưng là đem đại ca cùng đại tẩu cũng dẫn tới trên triều đình. Theo văn võ ba quan lần lượt đi tới trên triều đình, khi bọn hắn nhìn thấy nằm dưới đất quốc sư cùng tê liệt ngã xuống tại dưới cây cột hoàng đế, đang muốn phát tác thời điểm, lại đối mặt Khương Thái đại nhân cái kia ánh mắt đầy sát khí, lập tức từng cái câm như hến. Rất nhiều triều thần cũng đứng lập một bên, trong lòng thầm hô, hôm nay đây là xảy ra đại sự à? Mà những cái kia Khương Thái nhất mạch triều thần cùng tướng lĩnh đã sớm bị nắm trong tay thế cục Khương Thái, phái Khương Thiên xuất lĩnh quân đội đem bọn hắn giải cứu ra, bây giờ cũng lục tục đi tới trên triều đình. Khi bọn hắn nhìn thấy trên triều đình tình hình lúc, trong lòng có không nói ra được thoải mái. Nhưng tình huống còn không công khai thời điểm, đám người cũng tạm thời giữ im lặng, chỉ là thỉnh thoảng cùng Khương Thái tiến hành ánh mắt giao lưu. Chờ Khương Thiên đem vị cuối cùng giam lỏng tại phủ đệ thừa tướng đại nhân cho đưa đến trên triều đình phía sau, Khương Thái hướng về phía tiểu muội nhẹ gật đầu, ra hiệu nên đến người cũng đã đến đông đủ. Bây giờ, Khương Nghiên phi thân trực tiếp rơi xuống trên long ỷ của mọi người triều thần, trong ánh mắt hoảng sợ mở miệng nói ra: "Ta là Thần binh đạo tông Ngự Linh đạo kim đan trưởng lão, tới các ngươi cảnh quốc thanh lý môn hộ." Mọi người triều thần đã sớm đợi ra cái này vị biết bay mỹ lệ tiên tử là một gã tu tiên giả, không nghĩ tới lại còn là một tên trưởng lão, nhao nhao hướng về Khương Nghiên quỳ xuống lạy, trong miệng thở phào: "Chúng ta bái kiến tiên trưởng." Lúc này, Khương Nghiên cũng không để ý không hỏi những cái kia quỳ lệ nàng triều thần, mà là hướng về phía nằm dưới đất quốc sư lạnh lùng quát: "Đan Ly Tử, ngươi lập tức đem ngươi cấu kết ma đạo, hãm hại trung lương một chuyện tinh tế nói tới. Như có nửa câu nói ngoa, nhất định sẽ ngươi rút hồn luyện phách." Đan Ly Tử bây giờ đã sớm bị dọa đến mất hồn mất vía, đối mặt Khương Nghiên quát lạnh, hắn không dám chút nào giấu giếm, lập tức đem chính mình cùng ma đạo cấu kết, xui khiến hoàng đế hạ chỉ, hãm hại Khương Thái toàn bộ quá trình rõ ràng mười mươi mà nói ra. Thanh âm của hắn trên triều đình quanh quẩn, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy đồng dạng gõ vào mọi người triều thần trong lòng. Mọi người triều thần nghe xong, nhao nhao lộ ra phẫn nộ cùng vẻ khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, chính mình tôn kính quốc sư vậy mà lại làm ra dao động như vậy nền tảng lập quốc sự tình, hơn nữa còn cùng ma đạo cấu kết, đây quả thực là cảnh quốc vô cùng nhục nhã. Khương Nghiên nghe xong Đan Ly Tử trần thuật về sau, lạnh lùng nhìn về phía ngồi liệt tại cây cột bên cạnh, run như run rẩy hoàng đế, hỏi: "Ngươi cái này ngu ngốc ngu xuẩn hoàng đế, ngươi nói thế nào?" Khương Nghiên lạnh rên một tiếng, nàng biết hoàng đế lời nói cũng không có chút nào tin, nhưng cũng không muốn thương tính mạng hắn. Mục đích của nàng chỉ là thanh lý môn hộ, còn Khương Thái một cái trong sạch. Đã như vậy, vậy ta liền cho các ngươi cảnh quốc một cái cơ hội. Từ nay về sau, cảnh quốc nhất thiết phải hậu đãi bảo gia vệ quốc chi sĩ, đoạn tuyệt cùng ma đạo hết thể liên hệ, hơn nữa muốn toàn lực ủng hộ chính đạo liên minh, đối kháng ma đạo. Nếu như lại có loại này sự tình phát sinh, ta Thần binh đạo tông chắc chắn thân tự xuất thủ, diệt trừ cảnh quốc hoàng thất. Giọng Khương Nghiên bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hoàng đế cùng mọi người triều thần đội vàng biểu thị tuân mệnh, bọn hắn biết, đây là cảnh quốc duy nhất sinh lộ. Khương Nghiên sau đó nhìn về phía Khương Thái, nói ra: "Đại ca, bây giờ chân tướng rõ ràng, ngài đoàn khuất đã rửa sạch, nói vài lời đi." Khương Thái đứng lên, nhìn chung quanh một vòng trên triều đình đám người, nhìn phía sau nói ra: "Ta Khương Thái một đời vì nước vì dân, lại gặp này oan khuất. Bây giờ ta đã nản lòng phách trí, quyết định từ đi tất cả chức quan cùng tước vị, mang theo người nhà rời đi cảnh quốc. Đi theo tiểu muội của ta, đi tới một chỗ giống như tiên cảnh thế bên ngoài đảo nguyên. Như có giống như ta ý tưởng các đồng liêu, có thể đi tới bỏ đi nói chuyện Khương Hạo lời này tự nhiên là nói cho những cái kia cùng mình giao hảo những cái kia triều thần cùng tướng lĩnh nghe. Rất nhiều triều thần nghe Văn Khương Thái lời nói, nhao nhao tiến lên thuyết phục, nhưng Khương Thái đặt quyết tâm, bất vi sở động. Bây giờ, trên triều đình cảnh Giang quận vương hướng về phía Lăng Thiên Ngọc hỏi, "Cảnh Nam Vương, ngài cũng phải mang theo tộc nhân cùng đi sao?" Lăng Thiên Ngọc quay đầu nhìn lại, nguyên lai là cảnh Giang quận vương, cũng chính là Lăng Thiên Nguyệt cùng Lăng Thiên Nhã phụ vương. Lập tức nhoẻn miệng cười, "Ừ, thúc phụ, chất nữ cũng phải mang theo tộc nhân cùng nhau đi tới chỗ kia tiên cảnh các vị triều thần nghe vậy, rất nhiều người trong lòng cũng bắt đầu có ý nghĩ. Đám người đều là được chứng kiến Khương đại nhân tiểu muội, cũng chính là vị nào thần binh đạo tông ngự linh đạo kim đan trưởng lão, đây chính là nhân vật như thần tiên vậy a. Lần này Khương đại nhân một nhà là đi theo tiểu muội của hắn đi tới chỗ kia tiên cảnh. Là dạng địa phương gì, có thể làm cho quyền khuynh triều gia Khương đại nhân cùng cha truyền con nối cảnh Nam Vương đồng thời từ bỏ vinh hoa phú quý, cả tộc đi tới đối với thành tiên cùng làm quan tới nói, cái kia còn có cái gì lựa chọn tốt nha? Nếu như có thể có thành tiên cơ hội, ai làm cái kia phá quan a? Không được, nhất định phải tìm cơ hội cùng Khương đại nhân tìm cách thân mật, nói không chừng mình cũng có thể có cơ hội đi tới chỗ kia tiên cảnh. Sau đó, Khương Nghiên không tiếp tục để ý đám người, mang theo Khương Thái một nhà rời đi triều đình, về tới Khương Thái phủ đệ. Khương Hỷ cùng Khương Thiên xuất lĩnh lấy phủ bình, đem đan ly tử cùng tam danh ma tu cũng áp tại Khương phủ chờ đợi nhị ca xử lý đề nghị. Làm Khương gia người rời đi về sau, mọi người triều thần mới đưa có quắp té xuống đất hoàng đế cho nâng đỡ lên. Trốn qua một kiếp hoàng đế lòng vẫn còn sợ hai gọi đến trưởng ấn thái giám, há miệng run rẩy xuống một đạo đặc xá lệnh, đem trước đây tất cả nhằm vào Khương Thái nhất mạch triều thần cùng tướng lĩnh chỉ lệnh toàn bộ phế trừ, đồng thời đưa cho số lớn đền bù. Đồng thời, chính mình thành tâm thành ý mà viết một phần tội kỷ chiếu ra roi thúc ngựa phát hướng về cả nước các nơi, hướng cả nước bách tính thừa nhận chính mình trước đây sai lầm, đồng thời biểu đạt tự trách cùng ăn năn chi tâm kỳ thực, hắn làm là như vậy vì lắng lại Khương gia lửa giận, hy vọng có thể xem ở hắn biết sai ăn năn mặt trên, tha thứ chính mình. Chương 466, trước khi rời đi chuẩn bị chương 466, trước khi rời đi chuẩn bị nhưng Khương gia người, căn bản cũng không quan tâm hắn cái này một bộ làm tịch. Khương phủ cùng cảnh Nam Vương phủ đã bắt đầu hành động rồi, bọn hắn cáo chi tất cả tộc nhân, phụ binh cùng với gia đình cùng tay sai, đem muốn đi trước một cái địa phương mới sinh hoạt, về sau liền cũng sẽ không trở lại nữa rồi. Nguyện ý cùng đi đấy, cho phép hắn mang lên người nhà của bọn hắn cùng nhau đi tới. Nếu như dứt bỏ không được đấy, cũng có thể tự động rời đi, trong phủ đem cho rời đi người cấp thôi việc năng lượng. Khương Thái hai vợ chồng dựa theo Khương Hạo ý tứ, an bài trong phủ tổng quản, phái người đi trên thị trường thu thập số lớn thu hoạch hạt giống cùng lương thực, hơn nữa bắt đầu chiêu mộ nguyện ý cùng đi thợ khéo cùng tiên sinh dạy học. Khương Thiên hai ngày này có thể vội vàng, hắn bị trong quân đội các tướng sĩ bao vây lại, nhao nhao kêu la muốn phải mang theo người nhà, đi theo Khương gia cùng nhau đi tới cái kia thế bên ngoài đảo nguyên. Khương Thiên thực sự đem cái chỗ kia cùng chúng tướng sĩ nhóm miêu tả một lần, hơn nữa nói cho đám người, tới rồi cái chỗ kia liền không có triều đình động lộc phát ra, tất cả đều người đều phải vất vả cần cù canh tác, tay làm hàm nhai. Một khi đi tới, tương lai liền không cách nào đã trở về, cho dù hắn nói như vậy, cũng ngăn cản không nổi một chút các tướng sĩ nhiệt huyết, vẫn như cũ muốn đi theo đám bọn hắn cùng đi. Khương Thái càng là cũng không khá hơn chút nào, cả ngày đi tới Khương phủ bái phòng hắn người nối liền không dứt, Khương phủ cánh cửa đều bị đập hỏng. Bất đắc dĩ Khương Thái chỉ có thể mệnh môn phòng đem bái phòng người danh thiếp trước tiên nhận lấy đến, trải qua chính mình sàng lọc sau đó, lại thống nhất mời đám người đồng thời đi tới trong phủ, cùng bọn hắn tinh tế nói tới. Đã như thế, những cái kia trước kia cùng Khương Thái không thể nào đối phó triều thần, đều nhanh muốn đánh gãy bắp đùi của mình, thực sự là biết vậy chẳng làm a. Mà những cái kia Khương Thái nhất mạnh triều thần cùng các tướng lĩnh, nhưng là mừng rỡ dựa theo Khương Thái chỉ định thời gian, đồng loạt đi tới Khương phủ tiếp khách trong đại sảnh, dương mắt mà nhìn qua Khương Thái đại nhân, nghe hắn là nói như thế nào. Chư vị, đang ngồi cũng là Khương Mộ hảo hữu, trong đó không thiếu kể vai chiến đấu nhiều năm, cùng chung hoàn nạn, chung sinh tử các huynh đệ. Rất sớm phía trước, thì có các huynh đệ nói thẳng, hy vọng có thể tại tương lai thường xuyên tụ tập cùng một chỗ, uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự ta đã từng đáp ứng các huynh đệ, tất nhiên sẽ có một ngày này. Bây giờ, Khương Mộ giải ngũ về quê, cáo la hồi hương, lại tìm được một chỗ an hưởng tuổi già vị trí, chỉ là tương lai không cách nào trở lại nữa. Vì không nuốt lời, Khương Mộ mới triệu tập đại gia ở đây tụ lại, đem chỗ này chỗ cáo chi, như có nguyện ý cùng đi người, có thể mang lên người nhà cùng ta đồng hành, mọi người ở đây đều là nghe nhìn không chớp mắt. Kỳ thực trong lòng của mọi người đều có không giống nhau ý nghĩ, trong đó chính xác có một bộ phận Khương Thái đáng tin huynh đệ, vô luận Khương Thái đi nơi nào, bọn hắn đều sẽ không oán không hối mà kiên định đi theo. Còn có một bộ phận người là lo lắng Khương Thái đại nhân sau khi rời đi, tình cảnh của bọn hắn đáng lo, rất có thể sẽ bị triều đình hoặc kẻ thù chính trị nơi nhằm vào. Không bằng đi theo Khương Thái đại nhân đi chỗ đó thế bên ngoài đảo nguyên an hưởng tuổi già. Càng có một bộ phận người, tại kiến thức Khương Thái đại nhân tiểu đệ cùng tiểu muội đều không phải là người bình thường, mà là giống như thần tiên tồn tại. Nếu như có thể đi theo tiên trường đi tới chỗ kia tiên cảnh, liền xem như chính mình không cách nào thu được tiên duyên, ít nhất trong tộc hậu bối cũng có hy vọng. Cứ như vậy, không cùng tâm tư một đám người, đều ở trong lòng cân nhắc chuyến này được mất cùng gia tộc tương lai. Khương Thái thực sự đem chỗ này thế bên ngoài đảo nguyên chi địa cùng mọi người miêu tả một lần, đồng thời nói cho đám người, nơi đây không có quốc gia khái niệm, càng không có chiến tranh, hết thảy đều là mới tinh, cần muốn mọi người cùng cố gắng đi xây dựng. Vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian, có lẽ sẽ rất gian khổ cùng khổ cực, nhưng hết thảy bước vào quỹ đạo sau đó, nhất định trở thành xinh đẹp nhất vùng đất mộng tưởng. Khương đại nhân, đây là tiên trưởng chính miệng đối với như lời ngươi nói. Một cái cùng Khương Thái giao hảo lão thần mở miệng hỏi. Khương Thái hướng về phía hắn mỉm cười gật gật đầu. Tại trong mắt mọi người, Khương đại nhân từ trước đến nay lời nói không nói ngoa, lập tức dao động. Khương Thái giơ lên song trưởng hướng phía dưới FF, đám người mới yên tĩnh trở lại. Khương Thái nói thẳng, ta hy vọng chư vị nghĩ rõ, lần này đi tới cái này vị trí chi địa, cũng không phải là vì hướng về phía cái kia tu chân cơ duyên mà đi, mà là vì sáng tạo một mảnh thiên địa mới, nhường tất cả mọi người được sống cuộc sống tốt đi. Hơn nữa, chúng ta sắp đi trước nơi này, so toàn bộ cảnh quốc còn lớn hơn. Đám người nghe vậy đều nhanh ngồi không yên, tại trong lòng của bọn hắn, luôn cảm thấy nơi này tối đa cũng liền tương tự với một cái thôn trang nhỏ, nhiều lắm là giống như một cái thị trấn lớn như vậy, nhưng không ngờ nơi này vậy mà so cảnh quốc còn lớn hơn. Đang ngồi người, có thật nhiều người liền cảnh quốc đều vẫn chưa đi lượn, thậm chí bọn hắn đều chưa nghe nói qua Hàng Thiên Đại Lục. Chỉ biết là cảnh quốc là Tây Lân vực bên trong một quốc gia, mà toàn bộ Tây Lân vực có mười mấy cái giống như cảnh quốc quốc gia như vậy. Khương Hạo cũng là sợ dọa đến đại ca, mới không có nói cho đại ca, hắn tiểu thế giới giống như toàn bộ Tây Lân vực quảng đại như vậy, hơn nữa còn đang không ngừng mà mở rộng bên trong. Nếu nhượng cái này người biết bọn hắn địa phương muốn đi có toàn bộ Tây Lân vực lớn như vậy, không biết trong lòng của bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Lúc này liền có thật nhiều người tỏ thái độ, muốn cùng Khương Thái đại nhân cùng nhau đi tới chỗ này bí địa. Hơn nữa hỏi thăm có thể mang bao nhiêu người cùng đi, có thể mang theo mang bao nhiêu hành lý, phải chăng có thể mang lên trong nhà nuôi dưỡng sủng vật cùng xúc vật vân vân. Khương Thái biểu thị để bọn hắn đừng có gấp, lúc nào cũng muốn trở về chuẩn bị cẩn thận một phen. Hắn nói cho đám người, hết thảy cũng có thể khép lại, quan trọng nhất là phải mang theo đầy đủ lương thực, hạt giống, làm nông công cụ cùng với trong phụ trợ khéo cùng tiên sinh dạy học chờ. Dù sao bọn hắn đem muốn đi trước chính là một mảnh thiên địa mới, tất cả mọi thứ cũng là muốn cân nhắc chu toàn. Nhưng Khương Thái rõ ràng biểu đạt một điểm, đó chính là nhất định phải tuân theo tất cả mọi người tự nguyện, không được đem không muốn đi tới người cưỡng ép mang đi, bằng không tiên trưởng là sẽ nổi giận chờ toàn bộ giải thích tinh tường về sau. Khương Thái nhường đám người tự động trở về nghiêm túc cân nhắc, hắn không bắt buộc mỗi người đều cùng hắn cùng đi, phàm là muốn theo hắn cùng nhau rời đi người. Một tháng sau hôm nay, ở ngoài thành 30 dặm chỗ Lân Duyệt bên hồ tụ hợp, giờ mùi chuẩn chút xuất phát, qua liền không chờ. Ngay tại lúc đó, Khương Nghiên tắc thì là dựa theo nhị ca yêu cầu, đi tới Tây Lân thư viện, đưa ra thân phận lệnh bài của mình, nhường Tây Lân thư viện nội viện cùng ngoại viện, đem điện tàng tất cả điện tịch cùng sách toàn bộ phục chế hoặc sao chép một phần giao cho nàng. Đối với một vị thần binh đạo tông kim đan trưởng lão ra lệnh, thư viện trên dưới không không tuân theo. Bây giờ cái này Tây Lân thư viện hoàn toàn chính là một phần của đạo tông, mà không phải giống trước đây như thế thuộc về năm đại tông môn cùng trưởng quản. Thú hồ trong thư viện tất cả điện tịch so với đạo tông tàng kinh các tới nói, cũng không tính vật gì tốt, đối với vị này đạo tông kim đan trưởng lão tới nói tự nhiên cũng không có cái gì tốt bảo mật. Chương 467, từ Bắc Lương được chuyển về tin tức. Chương 467, từ Bắc Lương được chuyển về tin tức. Nếu như loại chuyện này phát sinh ở năm đại tông phái còn chưa sáp nhập vì thần binh đạo tông phía trước, nội viện này cùng ngoại viện hai vị viện trưởng đoán chừng trong lòng còn sẽ nói thầm, dù sao tất cả tông phái cất giữ trong thư viện điện tịch, mặc dù không tính là tốt bao nhiêu, ít nhất cũng là tất cả tông phái tự thân truyền thừa nội tình a, mặc dù hai vị viện trưởng cũng là có thể cự tuyệt. Nhưng bọn hắn đối mặt một cái đạo tông kim đan kỳ trưởng lao vẫn còn có chút e ngại. Quan trọng nhất là, người này hạ lệnh kim đan trưởng lao thế nhưng là nguyên anh kỳ lao tổ băng linh tiên tử thân truyền đệ tử. Ai dám có dị nghị a? Chỉ là mệnh lệnh này lượng công việc cực lớn. Nội viện còn tốt, chỉ cần dùng ngọc giản phục chế là được, thậm chí vị này cô nãi nãi còn không có yêu cầu, nhất thiết phải mỗi một phần điện tịch liền phục chế một khối ngọc giản, mà là có thể đem cùng loại hình điện tịch sát nhập phục chế tại một cái trên thẻ ngọc, bằng không nội viện lập tức cũng tìm không thấy nhiều như vậy khoảng không bạch ngọc giản a. Ngoại viện nhưng là thảm rồi, điện tịch của bọn họ toàn bộ đều là trang giấy hoặc thẻ che ghi chép, mặc dù đại bộ phận điện tịch đều có dành trước, chỉ cần đem bị phân sách giao ra là đủ. Nhưng vẫn là rộng lượng điện tịch cũng không có dành trước, thế là ngoại viện viện trưởng cũng chỉ có thể tổ chức nhóm lớn nhân thủ tiến hành sao chép, cuối cùng tại sau nửa tháng mới đem tất cả điện tịch sao chép hoàn thành, giao cho vị này nhìn như man hoành mà mỹ mạo kim đan trưởng lão. Khương Nghiên thần thức quét qua một lần, tiểu vung tay lên liền đem tất cả điện tịch toàn bộ thu vào. Đối mặt với trước mắt hai vị này viện trưởng, nhìn lấy bọn hắn cung kính đứng trước mặt mình, Khương Nghiên hồi tưởng lại hứa nhiều hơn mình cùng nhị ca tại thư viện học tập sinh hoạt từng ly từng tí, không khỏi cảm thán nói, hơn 50 năm trước, ta đã từng là nội viện đệ tử, đối với nơi này còn là rất có cảm tình. Nội viện cùng ngoại viện viện trưởng phân biệt liếc nhau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hơn 50 năm liền kết thành kim đan, để bọn hắn hai vị này hơn trăm tuổi trúc cơ kỳ tu sĩ làm sao chịu nổi? Khương Nghiên đợi ra cái này tên nội viện viện trưởng bây giờ là trúc cơ trung kỳ tu vi, mà tên kia ngoại viện viện trưởng bèn bèn có trúc cơ sơ kỳ. Liên mở miệng nói ra, lần này tân khổ nhị vị viện trưởng, ta chỗ này có một chút tu luyện đan dược đưa cho hai vị, quyền đường tạ lễ. Ngay tại hai vị viện trưởng miệng hô không dám thời khắc, liền thấy phân biệt có 5 cái bình thuốc, bị Khương Nghiên dùng chân nguyên chi thủ nâng, đưa đến hai người trước mặt. Hai người nào dám lại mở miệng từ chối, mừng rỡ nhận lấy bình thuốc, không người nói tạ. Thấy hai người nhận lấy bình thuốc về sau, Khương Nghiên lần nữa nhìn một cái quen thuộc thư viện, liền hướng về đô thành phương hướng trốn đi thật xa. Cung tiễn trưởng lão sau lưng truyền đến hai vị trưởng lão bái biệt thanh âm. Chờ Khương Nghiên đi xa sau đó, hai vị trưởng lão lặng lẽ đem bình thuốc cái nắp mở ra, thần thức hướng về trong đó nhất ảo. Đồng thời truyền ra hai vị viện trưởng nặng nề hấp khí thanh. Hai người nhìn nhau, không có dám lên tiếng, cấp tốc thu hồi trong tay bình thuốc, lẫn nhau chắp tay sau khi thi lễ liền tất cả tự rời đi rồi. Bởi vì bọn hắn thấy được bình thuốc bên trong thật chỉnh tề chứa 9 cái cực phẩm thanh tâm khuyết trường mạch đan. Đây chính là nhất thiết phải dùng mấy trăm năm dược linh thanh tâm linh đảo mới có thể luyện chế mà ra, hơn nữa muốn luyện chế thành cực phẩm đan dược tỷ lệ cực thấp. Đây nên cần luyện chế bao nhiêu lô đan dược mới có thể góp nhặt ra nhiều như vậy cực phẩm thanh tâm khuyết trường mạch đan. Nguyên anh kỳ lão tổ thân truyền đệ tử cũng quá xa xỉ đi. Hơn nữa vị này Kim Đan trưởng lao xuất thủ cũng quá xa hoa rồi, một người 5 bình cực phẩm đan dược, tiện tay chính là 10 bình, mỗi bình 9 cái, tổng cộng 90 mai cực phẩm linh đan. Loại này cực phẩm linh đan trên đấu giá hội mới có thể mua được, mỗi một mai ít nhất cũng muốn hơn 20 vạn linh thạch. Nhiều như vậy linh đan nên trị giá bao nhiêu linh thạch a? Hai vị viện trưởng cũng không dám lại tiếp tục nghĩ, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, vị này cô nãi nãi trên thân còn có thật nhiều loại này cực phẩm đan dược, lại không phải người ta sư tôn cho, mà là của người ta nhị ca cho. Hơn nữa, cho ra còn đều phải là cực phẩm đan dược mới được, không phải cực phẩm đan dược đô sẽ không lấy ra tiện đưa cho tiểu đệ của mình cùng tiểu muội. Bây giờ Khương Nghiên đã kết đan, những thứ này đan dược đô không cần dùng. Nàng vốn là muốn đem những thứ này đan dược đưa cho Tam ca Khương Hỉ, nhưng nghĩ lại, nhị ca có thể thiếu Khương Hỉ một phần kia sao? Bây giờ Khương Hỉ muốn là kết đan cần đan dược, trên người hắn tất nhiên cũng có, nhưng mình đã vô dụng, đến lúc đó đều đưa cho Tam ca đi, nhiều chuẩn bị một chút cuối cùng là tốt. Thân là Tam ca Khương Hỉ gần nhất lại có chút buồn bực, hắn phát cho nhị ca tin tức đã có một đoạn thời gian, nhưng vẫn không có thu đến khôi phục, đến tột cùng nên xử lý như thế nào đan ly tử cùng cái kia Tam danh ma tu, dù sao cũng nên cho cái đề nghị đi. Hắn nhưng là không biết, bây giờ Khương Hạo cùng Mộc đang tại linh thực trong không gian tu luyện. Khương Hạo trước đây cùng đại ca có một tháng ước hẹn, hai người ước định một tháng sau lại để cho Khương Nghiên mang lấy bọn hắn trở về. Bởi vậy Khương Hạo cùng Mộc không muốn lãng phí cái này một cái tháng thời gian, đều tiến vào linh thực trong không gian tu luyện, ngoại giới một tháng, thế nhưng là tương đương với linh thực trong không gian 8 năm thời gian a. Khương Hạo đón lấy tới có quá nhiều chuyện muốn làm, hắn hy vọng có thể tận sắp tu luyện đến Kim Đan kỳ viên mãn về sau, liền đi tới cái kia tủ lòng chi địa đi dò xét một phen, hắn mục đích đúng là muốn lượm một chút tinh hạch trở về. Trước đây Mộc đã đem Bách Luyện Chân Quân nhường Hỏa Viêm đồng tử chuyển giao cho nàng tiếp dẫn phù mang về. Chỉ đợi tu vi của mình nâng cao một bước về sau, liền có thể kích phát tiếp dẫn phủ, đi tới chỗ kia thần bí tù long đất. Ngay tại Khương Hỉ dự định lại cho nhị ca đưa tin thời khắc, nhị ca tin tức trung quy là chuyển đến hắn đưa tin trong ngọc phủ. Tin tức rất đơn giản, giao cho liên minh xử lý, hoặc nhường tiểu muội đem việc này cáo chi sư tôn. Đầu này tin tức là ai gửi tới đâu? Tự nhiên là Khương Hạo ở xa Bắc Lương vực thi hành lẹn vào nhiệm vụ dành thời gian cho việc khác chỗ trở về. Đây là một đạo từ Bắc Lương vực chuyển về tin tức. Hắn lại là như thế nào có thể thu đến Khương Hỉ tin tức đâu? Vậy sẽ phải từ vài ngày trước nói đến trải qua một đoạn thời gian giám thị, đại sư Ô Long cũng không có phát giác Khương Hạo cùng với cái bóng có bất cứ dị thường nào chỗ. Sau đó hắn lại thu đến U Minh phủ thống lĩnh Lệ Ngạo Trần điều tra khôi phục, nói là vị này tên là Vệ Nhiên luyện khí sư, chính xác như hắn nói tới kinh lịch nhất trí, hơn nữa bọn hắn còn tìm được Vệ Nhiên sư đệ, một vị tên là Kim lão đại ma tu, từ trong miệng của hắn cũng xác nhận Vệ Nhiên lời nói không hoa. Lại thêm cái này Vệ Nhiên tại đoạn này thời gian lộ ra luyện khí tài năng, đặc biệt là đối với chiến hạm luyện chế phương diện độc đáo kiến giải, cũng là nhường đại sư Ô Long cảm thấy vô cùng hài lòng. Bởi vậy cũng liền nhường đại sư Ố Long tiêu trừ đối với Vệ Nhiên hoài nghi. Chỉ là gần đây đầu kia thông qua người bình thường quốc gia tiến hành vật liệu chuyển vận đường biên giới đã phế đi, dẫn đến luyện chế chiến hạm linh tài thiếu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới rồi chiến hạm luyện chế tiến độ. Đại sư Ố Long gần nhất vô cùng gấp gáp bốc lửa, thế là hắn liền mệnh lệnh thân là luyện khí đốc tạo Khương Hạo, ra ngoài liên hệ thương gia, lấy bảo đảm linh tài mua sắm cùng cung ứng vấn đề có thể có được giải quyết. Chương 468, Hạo Thu bảo các chương 468, Hạo Thu bảo các cái này, liền cho Khương Hạo sáng tạo ra khó được hoạt động không gian cùng thật tốt đưa tin cơ hội. Chỉ là đại sư Ô Long còn chỉ phái hai tên trúc cơ kỳ ma tu đi theo Khương Hạo cùng một chỗ ra ngoài. Cái này khiến Khương Hạo cảm thấy rất không được tự nhiên, xem ra cái này đại sư Ô Long đối với hắn vẫn là không có hoàn toàn thả xuống cảnh giác, dù sao hắn còn tính là trụ sở bí mật bên trong người mới. Tại Khương Hạo xuất phát thời khắc, đại sư Ô Long đặc biệt dặn dò, để bọn hắn tận lực tìm kiếm loại kia có đặc thù vận chuyển hàng hóa lối đi thương ra, nếu không thì tính toán tìm được nguồn cung cấp cũng vô pháp vận đến ma đạo trong phạm vi thế lực. Chỉ cần có thể tìm được loại này có vận chuyển lối đi thương ra, liền coi như bọn họ không có nguồn cung cấp, cũng có thể mượn nhờ bọn họ thông đạo đem linh tài vận đưa vào, cùng lắm thì nhiều cho bọn hắn một chút chi phí vận chuyển dùng mà thôi. Vì nghĩ biện pháp đẩy ra hai danh ma tu, Khương Hạo đầu tiên là mang lấy bọn hắn hai trong nhiều cái trong thành phố phường thị đi dạo, hơn nữa làm lấy hai người bọn họ mặt cùng rất nhiều cửa hàng đối tiếp, tìm kiếm hợp tác. Tiếp theo hắn liền cớ nói ba người tụ tập cùng một chỗ, hiệu suất quá thấp, để bọn hắn hai cũng giống như hắn đi liên hệ những thứ khác cửa hàng. Bằng không nhiệm vụ làm không được, ba người đều chịu không nổi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng cảm thấy Khương Hạo nói không sai, hai người bọn hắn bây giờ giống như theo đuôi đồng dạng, căn bản không được tác dụng. Hơn nữa bọn hắn nhìn thấy Khương Hạo cùng tất cả nhà cửa hàng đàm luận đến độ có chút nghiêm túc, cũng cảm thấy hẳn là tách ra hành động, hiệu suất muốn cao một chút. Thế là, tại Khương Hạo an bài xuống, tại địa đồ bên trong hoạch xuất ra 3 khu vực, xác định mỗi người nên phụ trách khu vực, liền chia ra triển khai hành động. Khương Hạo cố ý đem Thu Sơn phường thị an bài cho trong đó một danh ma tu, mà mình thì muốn đi một khu vực khác. Hắn biết giờ này khắc này, không có mấy nhà thương hội cùng cửa hàng có thể cung cấp trụ sở bí mật cần linh tài, đặc biệt là luyện chế chiến hạm chủ thể tài liệu linh mục. Chỉ có hắn mới có biện pháp cung cấp, hơn nữa hắn hy vọng có thể thông qua Thu Sơn phường thị Hạo Thu bảo các để hoàn thành giao dịch này. Bởi vậy, hắn tính toán đem tìm kiếm nguồn cung cấp đồng thời đối tiếp thành công công lao cho đến cái này danh ma tu, tương lai cũng dễ dàng cho hắn sau này một loạt thao tác. Mặc dù Khương Hạo phụ trách một khu vực khác, nhưng hắn thì sẽ không thật sự đi mò mẫm bay. Hắn chỉ là hướng về một phương hướng khác đi xa về sau, nhớ một vòng tròn lớn, đuổi tại cái kia danh ma tu đến phía trước, thật sớm liền đã tới Thu Sơn phường thị. Dù sao cái kia ma tu cần từng cái phường thị chậm rãi tìm kiếm qua đi, mà hắn nhưng là trực tiếp hướng về chỗ cần đến thẳng đến mà đi. Đặt tới Thu Sơn phường thị, Khương Hạo thẳng đến Hạo Thu bảo các mà đi. Trước đây hắn đã sớm cùng Trần Thanh Sơn đánh rồi gọi, chắc hẳn Trần Thanh Sơn cũng cùng nơi này trưởng quỹ tiến hành chuyên môn dặn dò. Liên thấy tại phường thị náo nhiệt khu vực, có một tòa nhà nhỏ 3 tầng, cửa bảng hiệu bên trên viết 4 chữ, Hạo Thu Bảo Các. Khương Hạo trực tiếp bước vào, hướng về phía quầy hàng chỗ mở miệng hỏi, "Xin hỏi Tống trưởng quỹ có ở đây sao?" Giữa quầy một vị trúc cơ hậu kỳ một cái lao giả râu tóc bạc trắng ngẩng đầu lên, "Tiểu lão nhân chính là, xin hỏi tiền bối là?" "Hả, ta là Thanh Sơn chủ nhân giới thiệu tới Khương Hạo thoáng chỉ ra dưới. Nguyên lai là quý khách giá lâm, bản điểm là Đồng Tất Sinh Huy a." Mau mau mời lên lầu, liền thấy Tống trưởng quỹ đi nhanh bộc lộ đài, dẫn dắt đến Khương Hạo đi lên lầu 2. Tới rồi lầu 2 tiếp khách trong dạ, Tống trưởng quỹ liền muốn đi cho Khương Hạo pha trà, bị Khương Hạo cho khuyên đủ rồi. Liền thấy Khương Hạo lấy ra một khối màu xanh biết đưa tin ngọc phù bày ở trên bàn, Tống trưởng quỹ vội vàng cầm lấy khối này đưa tin ngọc phù cẩn thận nhìn một chút, phát giác trong đó có màu vàng nhạt phù văn quang mang tại ẩn ẩn lưu chuyển. Đây là Hạo Sơn Hùng Vĩ thương hành đẳng cấp cao nhất tín vật, chỉ có Khương Hạo, Trần Thanh Sơn, Dương Hùng cùng Dương Vĩ bốn người bọn họ người sáng lập, cùng với Khương Nghiên, Khương Hỉ cùng một mới nắm giữ dạng này đưa tin ngọc phù. Vốn là màu vàng nhạt không gian tinh thạch chính là luyện chế truyền tống khoảng cách xa trận cực phẩm tài liệu, trên phố căn bản là mua không được. Lại thêm loại này thủ pháp luyện chế thế nhưng là đạo tông truyền thừa đặc biệt kỹ xảo, Khương Hạo tin tưởng không người nào có thể mô phỏng. Đạo này màu vàng nhạt phù văn không chỉ nổi lên phòng ngừa bắt chước tác dụng, lại có thể lần nữa cường hóa đưa tin hữu hiệu khoảng cách. Nguyên bản đưa tin ngọc phù liền không có cùng đẳng cấp cùng đưa tin khoảng cách khác nhau. Thông thường đưa tin ngọc phù, đưa tin khoảng cách vẹn vẹn có mấy trăm dặm phạm vi, mà loại màu xanh biết đưa tin ngọc phù hắn truyền tống khoảng cách có thể đạt đến ngàn dặm, có màu vàng kim nhạt phù văn gia trì về sau, đưa tin khoảng cách lại có thể đạt đến mấy ngàn dặm xa. Hơn nữa những thứ này khoảng cách là đối với khác đưa tin ngọc phù vị trí chỗ ở cùng truyền tống trận khoảng cách mà nói. Theo lý thuyết Khương Hạo trong tay loại này đưa tin ngọc phù có thể đem tin tức truyền tống đến mấy ngàn dặm bên ngoài một khối khác truyền tống ngọc phù. Nếu như đối phương khoảng cách quá xa, cũng có thể mượn mấy ngàn dặm bên ngoài truyền tống trận tiếp tục hướng xa hơn vị trí tiến hành đưa tin, thu tin tức phía kia chỉ cần thân ở truyền tống trận hữu hiệu khoảng cách bên trong, liền có thể thu đến tin tức. Đương nhiên, cái tiền đề này chính là chỗ khu vực truyền tống trận có khai thông giống nhau tin tức thu phát công năng, mà lại là có thể cùng khu vực khác truyền tống trận lẫn nhau kiêm dung mới có thể thực hiện tin tức thu phát cùng truyền lại. Tống trưởng quỹ trong tay nắm Khương Hạo lấy ra khối này đưa tin ngọc phù, hắn cũng từ trên người lấy ra một khối màu xanh biết đưa tin ngọc phù, chỉ là của hắn ngọc phù bên trên cũng không có nhạt màu vàng phù văn. Hắn đem hai khối ngọc phù lẫn nhau nhẹ nhàng đụng chạm một chút, liền gặp được hai khối ngọc phù đều tản mát ra một đạo vầng sáng nhàn nhạt. Điều này nói rõ Khương Hạo lấy ra khối ngọc phù này không phải giả tạo chi vật, người trước mắt không phải thương hội chủ nhân chính là chủ nhân chỗ nể trọng người. Không nói đến Tống trưởng quỹ đồng thời chưa từng gặp qua Khương Hạo hình dáng, coi như gặp qua, cũng vô pháp nhận ra đã dịch dung huyền hóa thành vệ nhân Khương Hạo. Chỉ là chút cũng không trọng yếu, Hạo Sơn Hùng Vị thương hành có quy định, gặp tín vật như gặp người, tín vật so với người trọng yếu. Dịch dung huyền hóa chi thuật cũng không phải mỗi một vị trưởng quỹ đều có biện pháp nhìn thấu đấy, bởi vậy chỉ có thể áp dụng loại phương thức này. Chỉ cần xác nhận người trước mặt về sau, cửa hàng trưởng quỹ nhất định phải mặc cho phân công, trong cửa hàng vật tư cùng linh thạch mặc kệ điều động, dù là đối phương có cần, đem cửa hàng rời hết cũng có thể. Liền thấy Tống trưởng quỹ cung kính đem Khương Hạo đưa tin ngọc phù hai tay đưa tới Khương Hạo trước mặt, đồng thời không mình hành lễ nói, "Tiểu lão nhân Tống Việt bái kiến chủ nhân, không biết chủ nhân giá lâm, có nhiều không chu toàn, mong thứ tội." Khương Hạo mỉm cười, nhường hắn không cần đa lễ, ra hiệu hắn ngồi xuống, biểu thị muốn biết một chút cửa hàng kinh doanh tình huống, hơn nữa, kế tiếp còn có chuyện quan trọng cần hắn phối hợp đi áp dụng. Chương 469, cùng tịch diệt đảo hợp tác. Chương 469, cùng tịch diệt đảo hợp tác. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Hạo trong tay đưa tin ngọc phù phát ra vầng sáng, đây là nhận được tin tức mới. Khương Hạo thần thức dò vào trong đó, liền phát giác tin tức này là Khương Hỉ cho hắn chuyển tới. Hắn có thể thu đến tin tức này, nói rõ bản tôn còn trong tiểu thế giới, không cách nào thu đến đầu này tin tức ngoài ra, chỉ cần hắn nhận được đầu này tin tức, bản tôn cũng liền không thu được, dù sao hai người bọn họ đưa tin ngọc phù là giống nhau, ngoại trừ có thể giữa lẫn nhau tiến hành liên hệ, cũng có thể thu đến tin tức người khác gửi tới. Nhưng mà đầu này tin tức hẳn là thông qua mấy ngàn dặm bên ngoài cái nào đó truyền tống trận, gửi đi đến hắn đưa tin trong ngọc phù. Mà cái truyền tống trận này không biết là ở vào nơi nào truyền tống trận, nếu như là ở vào ma đạo trong phạm vi thế lực truyền tống trận, vậy thì phiền toái. Bởi vì chính ma đại chiến sau khi mở ra, toàn bộ chính đạo liên minh truyền tống trận toàn bộ an thông, bao quát mỗi cái trên truyền tống trận tin tức thu phát công năng, cũng từ lúc đầu các vực tự thành một thể, chuyển biến làm có thể thông dụng trạng thái. Có thể là vấn đề ở chỗ, có thật nhiều nguyên lai trưởng khống tại chính đạo liên minh trong tay thành trì cùng truyền tống trận, bây giờ đã rơi vào ma đạo trong phạm vi thế lực. Cái này Thu Sơn phường thị ở vào chính ma hai đạo chỗ giao giới, bởi vậy đầu này tin tức có thể tới bắt nguồn từ chính đạo liên minh truyền tống trận, cũng có thể tới bắt nguồn từ ma đạo thế lực truyền tống trận. Hơn nữa Khương Hỉ chỗ truyền tới trong tin tức có tương đối nhạy cảm nội dung, khó tránh khỏi sẽ bị ma đạo thế lực cho chặn được, nếu quả như thật chỉ là chặn được thì cũng thôi đi, Khương Hạo tự nhiên là không thu được đầu này tin tức. Thế nhưng là một khi bị ma đạo U Minh phủ chặn được, lại tiếp tục đem đầu này tin tức phóng ra, bây giờ lại bị hắn nhận được, cái này cũng có chút nguy hiểm. Bởi vì U Minh phủ người có thể thông qua manh mối này tìm hiểu nguồn gốc, tìm được thu lấy tin tức người. Nếu như dựa theo phân tích như vậy, Khương Hạo tình cảnh sẽ có nguy hiểm nhất định. Bất quá Khương Hạo tỉnh táo phân tích một chút, hắn là nắm giữ thể nội tiểu thế giới người, không cần lo lắng chuyện này. Đến lúc đó đem này đưa tin ngọc phù trực tiếp thu vào tiểu thế giới, sau này cẩn thận sử dụng là đủ. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ đến một cái so sánh thỏa đáng phương pháp giải quyết. Khương Hạo tạm thời đem chuyện này không hề để tâm, đem đưa tin ngọc phù thu vào tiểu thế giới về sau, liền cùng Tống trưởng quỹ trao đổi. Đi qua một phen hiểu, Khương Hạo mới biết được, bây giờ Trần Thanh Sơn đã đem ở vào ma đạo trong phạm vi thế lực sinh ý, toàn bộ đều cùng Tịch Diệt Đạo tiến hành chiều sâu hợp tác. Cũng chính là cái kia trong tu chân giới làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tổ chức sát thủ. Bây giờ cái này Hạo Thu bảo các đối ngoại tuyên bố chính là Tịch Diệt Đạo sinh ý, trong cửa hàng cũng còn có một vị Tịch Diệt Đạo trúc cơ kỳ tu sĩ tọa trấn. Căn cứ Tống trưởng Vĩ lời nói, người này Tịch Diệt Đạo phái chủ ở chỗ này tu sĩ chủ yếu là phụ trách cửa hàng khoản xử lý, mặc dù không được cái tác dụng gì, nhưng vẫn là có nhất định trấn nhất lực. Khương Hạo khi hiểu được Trần Thanh Sơn cùng Tịch Diệt Đạo hợp tác về sau, đối với loại này ngộ biến tùng quyền biểu thị tán thành. Hắn biết, tại ma đạo trong phạm vi thế lực, nếu như không có cường đại hậu trường, cửa hàng rất khó được sinh tồn. Tịch Diệt Đạo làm một làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tổ chức sát thủ, hắn lực uy hiếp đủ để cho số đông tu sĩ ma đạo chủ bước. Nếu như không có tầng này hợp tác, đoán chừng ở vào ma đạo trong phạm vi thế lực cửa hàng, sớm đã bị người cật kiền mặt tịnh. Tống trưởng quỹ, bây giờ Hạo Thu bảo các sinh ý như thế nào? Khương Hạo dò hỏi. Tống trưởng quỹ cung kính trả lời, hồi bẩm chủ nhân, Hạo Thu bảo các sinh ý vô cùng tốt, chỉ là khổ vì trưởng kỳ đều là một loại thiếu hàng trạng thái. Mặc dù ở vào ma đạo trong phạm vi thế lực, nhưng bởi vì có Tịch Diệt Đạo tên tuổi, cũng không có ai dám tới quấy rối. Hơn nữa, bởi vì chiến loạn, rất nhiều khan hiếm vật liệu giá cả đều đang dâng lên, lợi nhuận của chúng ta cũng có tăng lên rất nhiều. Hồi bẩm chủ nhân, nguyên bản Thanh Sơn chủ nhân nói lên phương án là nhường Tịch Diệt Đạo không cần ra tiền vốn, phân hai thành lợi nhuận cho bọn hắn. Nhưng đề nghị này bị Tịch Diệt Đạo không đồng ý, bọn hắn biểu thị chính mình không thiếu linh thạch, nguyện ý ra một nửa tiền vốn, lợi nhuận cùng chúng ta chia 5 năm, đồng thời không có muốn nhiều chiếm lợi nhuận ý tứ. Cái này không hề giống là Tịch Diệt Đạo phong cách a, bọn hắn hẳn còn có yêu cầu khác a. Khương Hạo cười hỏi. Chủ nhân cao kiến. Bọn hắn nhìn chúng là chúng ta thương hội trải rộng các nơi cửa hàng cùng một chút đặc hữu nguồn cung cấp mua sắm con đường. Tịch Diệt Đạo đưa ra hai cái hợp tác điều kiện. Thứ nhất, là hy vọng thông qua chúng ta các nơi cửa hàng, đối tiếp các nơi hắc thị cùng phòng đấu giá dưới đất, giúp bọn hắn xử lý đại lượng không thấy được ánh sáng hàng lậu. Thứ hai, là yêu cầu chúng ta đem Nam Hoàng Ngực Linh Tiểu Sinh ý giao bọn hắn đến độc nhất vô nhị kinh doanh, bao quát chính chúng ta cửa hàng cũng không thể nhúng chàm Nam Hoàng Ngực Linh Tiểu mua bán. Tổng trưởng quỹ giải thích nói. Khương Hạo sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, đối phương nói lên hai cái này hợp tác điều kiện cũng không phải là không thể tiếp nhận. Bất quá hai cái này hợp tác điều kiện ở trong ngắn hạn đồng thời nhìn không ra có gì không thích hợp, nhưng là từ lâu dài đến xem, tất nhiên sẽ đối với thương hội sinh ra một chút bất lợi ảnh hưởng. Tiếp rằng vẫn là thực lực bản thân không đủ a, Khương Hạo thở dài một hơi, đáy lòng hiện ra một cỗ cảm giác vô lực sâu đậm. Tiếp theo, Khương Hạo tùy ý lật xem một chút tống trưởng quy trình lên cửa hàng sổ sách cùng tồn kho ghi chép. Khương Hạo nhẹ gật đầu, hắn đối với Hạo Thu bảo các kinh doanh tình trạng biểu thị hài lòng. Tống trưởng quỹ, ngươi làm rất tốt. Lui về phía sau, ta cần ngươi giúp ta thu thập một chút Bắc Lương được đặc hữu linh thực, hạt giống cùng cây ươm đều có thể, không hạn dư linh. Tống trưởng quỹ lập tức biểu thị nguyện ý cống hiến sức lực, chủ nhân xin phân phó, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực. Khương Hạo lấy ra một phần danh sách, đưa cho Tống trưởng quỹ, đây là ta cần thu thập linh thực danh sách, ngươi bình thường nhiều lưu ý thêm. Số lượng không cần đến quá nhiều, mỗi một loại chỉ cần mấy phần là đủ. Cái này phần danh sách đồng thời không tường tận, như có gặp phải trong danh sách không có ghi chép hi hữu linh thực, không cần để ý linh thạch, phàm là gặp phải liền trực tiếp mua xuống. Tống trưởng quỹ tiếp nhận danh sách, nghiêm túc nhìn thoáng qua, tiếp đó gật đầu tỏ ra hiểu rõ, chủ nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ dùng tâm lưu ý. Sau đó, Khương Hạo lại từ Tống trưởng quỹ miệng bên trong biết được, bây giờ nguồn cung cấp thiếu hụt nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ở chính ma đại chiến đưa đến chiến tuyến phong tỏa cùng truyền tống trận không cách nào liên thông. Muốn thông qua nguy cơ từ phía hai quân chiến tuyến, phải đối mặt chính là chính ma hai đạo, xen kẽ lui tới rất nhiều săn giết tiểu đội. Trước đây thì có nhiều tên phụ trách cấp phí thương hội tu sĩ mệnh tăng ở đây, cho thương hội tạo thành tổn thất thật lớn. Tại chính đạo liệt ma tiểu đội trong mắt của, đây coi như là một loại tư địch hành vi, ứng giết chết bất luận tội, vừa dễ dàng danh chính ngôn thuận giết người và bảo. Mà ở ma đạo trong mắt của tu sĩ, những người này chính là đưa tới cửa dê béo, há có bỏ qua đạo lý. Khương Hạo nghe ở đây, kết hợp với Khương Hỉ cho hắn đưa tin cái kia đầu tin tức, ánh mắt của hắn sáng lên, lập tức kế thượng tâm đầu. Chương 470, phát triển đội ngũ. Chương 470, phát triển đội ngũ. Bây giờ Bắc Lương vực ma đạo đại quân đều phải thông qua phạm nhân đường biên giới tới vì chính mình chuyển vận linh tài rồi, đoán chừng cũng là thâm thụ vận chuyển không tiện nỗi khổ, mới có thể ra hạ sách này. Bây giờ liền đầu này nhìn như buồn cười vận chuyển tuyến đường cũng vô pháp sử dụng, tất nhiên sẽ làm cho ma đạo đại quân cao tầng nhức đầu không thôi, cái này cũng vừa vặn là mình có thể lợi dụng một cái cơ hội. Thế là Khương Hạo liền nói cho Tống trưởng quỹ, vài ngày sau sẽ có một vị ma tu đi tới trong cửa hàng hỏi thăm một chút linh tài sự tình, nhường hắn nói cho đối phương biết, Hạo Thu bảo các có con đường có thể thu mua đến đại lượng linh tài, nhưng nhất thiết phải làm cho đối phương nghĩ biện pháp cung cấp một cái truyền tống khoảng cách xa trận cung cấp cửa hàng chuyên dụng, bằng không đem không cách nào cung hóa ngoài ra, nếu như muốn bảo trì lâu dài hợp tác, còn nhất thiết phải đồng ý Hạo Thu bảo các tại ma đạo trong phạm vi thế lực mở chi nhánh, đồng thời cung cấp tuyệt đối bảo hộ. Tiếp xuống, hắn lại cho Tống trưởng quỹ khai báo một chút chi tiết, Tống trưởng quỹ đều nghiêm túc nhớ kỹ. Khương Hạo hài lòng gật gật đầu. Hắn đối với Tống trưởng quỹ chỗ lộ ra trầm ổn cùng chấn định rất là khen ngợi, Trần Thanh Sơn giá hỏa này vẫn là rất hiểu dùng người. Nhớ lấy, lần tiếp theo gặp phải ta phía trước, ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua con người của ta thuộc hạ nhớ kỹ. Tống trưởng quỹ không người đáp. Được, vậy ta liền đi trước rồi, những thứ này linh tiểu liền lưu lại trong tiệm bán đi, cụ thể chủng loại và số lượng nhớ kỹ nhập chứng. Khương Hạo nói đi đem một cái túi càn khôn đặt lên bàn, liền quay người rời đi. Tống trưởng quỹ hướng về phía Khương Hạo xuống lầu phương hướng thi lễ một cái, chờ Khương Hạo đi xa sau đó, hắn mới đưa thần niệm thăm dò vào trong túi càn khôn. Khi hắn nhìn thấy trong túi càn khôn cái kia chút linh hữu, cả người trong nháy mắt ngốc sững sờ tại chỗ. Nhiều như vậy linh cửu, nên trị giá bao nhiêu linh thạch a? Năm còn như thế cao. Trong này giá trị e rằng không dưới mấy ngàn vạn linh thạch, đáp vị này chủ nhân có thể thật là đại thủ ta, chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết cái kia đại đông gia? Nếu là hắn biết những thứ này, linh cửu chỉ là Khương Hạo trên thân một phần rất nhỏ, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Khương Hạo dành thời gian cho việc khác, đem phần lớn linh cửu đều bỏ vào mình bên trong tiểu thế giới, dù sao hóa linh hồ lô tại bản thể linh thực trong không gian, căn bản không cần lo lắng, tiếp tục tiếp theo ủ chế là đủ. Khương Hạo rời đi Hạo Thu bảo cắt sau đó, liền dịch dung huyền hóa thành một vị ma tu hình dạng, hướng về chính ma lượng quân chiến tuyến phụ cận bay đi. Làm hắn thần thức phía dưới xuất hiện một dòng sông thời điểm, liền hướng phía dưới dòng sông bay đi. Tại bờ sông, Khương Hạo lấy ra một tấm da thú giấy, bỏ ra rất dáng rất thời gian, trên giấy viết xuống liên tiếp con số. Viết xong sau đó, lấy ra một cái đoạn thủy thổ linh khâu, đem da thú cuộn giấy lên sau đó, để vào thủy thổ linh khâu trong miệng, đem hắn ném vào trong nước sông. Liền thấy cái này một đoạn thủy thổ linh khâu rất nhanh liền tiềm nhập đáy nước, hướng về nơi xa cấp tốc địa độn đi mà đi, rất nhanh liền biến mất ở Khương Hạo trong thần thức. Cái đồ chơi này tốc độ vẫn đủ nhanh, Khương Hạo nhìn qua thủy thổ linh khâu biến mất phương hướng lẩm bẩm. Lập tức hắn lại lấy ra khối kia màu xanh biết đưa tin ngọc phù cho Khương Hỉ hồi phục tin tức, liền đem đưa tin ngọc phù thu vào bên trong tiểu thế giới, hướng về Kim Lão Đại cùng Thiết Thủ chỗ ở cái thành nhỏ kia mà đi. Dọc theo đường đi, Khương Hạo lại bị đánh U Minh phủ cờ hiệu ma tu đội ngũ ngăn lại nhiều lần, đều không ngoại lệ mà cũng là nhường hắn đánh mở túi càn khôn, đem bên trong tất cả đưa tin ngọc phù đều lấy ra, sau đó cùng những cái kia ma tu trong đội ngũ cầm một cái đưa tin ngọc phù va nhau, không có bất kỳ cái gì phản ứng sau đó, để cho hắn rời đi. Đi qua chuyện này, Khương Hạo đối với U Minh phủ năng lực lại nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Thuận lợi thông qua mấy lần kiểm tra sau đó, Khương Hạo đi tới trong thị trấn nhỏ chính là cái kia cửa hàng, dịch dung huyễn hóa là đại ca Khương Thái bộ dáng phía sau liền bước vào trong cửa hàng, vừa ở vào cửa liền gặp được ngồi ở trong quầy bàn Tử Vân Vô Ưu. Bàn tử phát giác có người vào cửa, dương mắt xem xét, không ngừng bận rộn từ phía sau quầy chạy ra, cười rạng rỡ mà đi tới Khương Hạo bên người. Khương Hạo thấy thế không khỏi buồn cười, liền nhường hắn thông chi Kim Lão Đại cùng Thiết Thủ tới cửa hàng một chuyến. Rất nhanh, thu đến đưa tin Kim Lão Đại cùng Thiết Thủ liền chạy tới cửa hàng. Khương Hạo nhường bàn tử phòng thủ dưới lầu, nhường hắn đừng cho người lên lầu. Mình thì là mang theo Kim Lão Đại cùng sắt tay lên lầu 2 trong bao gian. Chờ ba người vào chỗ, Kim Lão Đại liền mở miệng đem U Minh phủ nhân tìm chuyện của hắn nói một lần. Hắn biểu thị chính mình cũng là dựa theo Khương Hạo phía trước lời nhắn nhủ ý kiến đem bọn hắn đuổi đi đấy, hơn nữa tại trước mấy ngày, hắn còn cố ý chạy đi lúc đầu tông môn di chỉ một chuyến, đem hắn cái kia vệ nhiên sư minh mộ bia thu vào, liền thi cốt đều một mùi lửa đốt, để tránh sau này lộ ra sơ hở. Khương Hạo vỗ bả vai của hắn một cái, đối với những gì hắn làm biểu thị hài lòng, còn biểu dương một phen. "Công tử, ngài là không biết, U Minh phủ những người kia giống như là một đám công việc diêm vương, trước đây cái kia dẫn đầu tu sĩ nếu không phải là nhìn thấy tu vi của ta gần giống như hắn, đánh giá kế đô muốn ta thi triển siêu hồn thuật." Kim Lão Đại lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Yên tâm, cửa này tính toán là quá khứ rồi. Bây giờ hai người các ngươi tiểu đội phát triển được như thế nào?" Khương Hạo hỏi. "Công tử, dựa theo phân phó của ngài, ta bên này lại chiêu mộ 3 tên nhân phẩm tốt trúc cơ kỳ tu sĩ gia nhập tiểu đội, bây giờ tiểu đội nhân số tăng thêm ta và bản tử, đã đạt đến 8 người." Kim Lão Đại báo cáo. "Công tử, ta bên này chỉ chiêu mộ được 1 người tu sĩ, lại là một gã kim đan kỳ tu sĩ. Hắn từng là mẹ ta hộ vệ, mẹ ta bị trong tộc chủ mẫu hại sau khi chết, giết hãm hại ta mẹ ôi một cái quảng ra, trước tiên ta phía trước phản ra thiết ra. Tên của hắn là Nguyên Qua, cùng ta cũng như thế, cũng là tu luyện kim hệ công pháp. Không biết ta có hay không có thể đem công tử bàn cho kim của ta hệ công pháp cũng truyền thụ cho hắn. Không có bắt được công tử cho phép, Minh Phong không dám tự ý tự lo thân thiết thủ hướng về Khương Hạo chắp tay hỏi ý có thể, nhường hắn không được chuyển ra ngoài là được." Khương Hạo tùy ý nói. Minh Phong thay Nguyên Qua bái tạ công tử truyền pháp tri ân, Thiết Thủ lúc này quỳ xuống đất bái tạ, bị Khương Hạo dùng chân nguyên cho nâng lên. Khương Hạo đối với Thiết Thủ lòng cảm kích tỏ ra là đã hiểu, hắn truyền thụ những công pháp này đều là thần binh đạo tông truyền thừa đỉnh giai công pháp, chỉ cần là bọn hắn tu luyện sau đó, liền biết những công pháp này giá trị. "Minh Phong, ngươi làm không tệ, các ngươi đều phải nhớ kỹ, công pháp sự tình không thể truyền ra ngoài, nếu không sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết." Thiết Thủ cùng Kim Lão Đại lúc này tỏ ra hiểu rõ, đồng thời hứa hẹn sẽ nghiêm ngặt giữ bí mật, sẽ không để cho công pháp tiết ra ngoài. Khương Hạo sau đó lại hướng Kim Lão Đại hỏi thăm hắn trong tiểu đội thành viên mới tình huống. Hắn cần bảo đảm những thành viên này phẩm tính, để tránh tương lai xuất hiện biến cố. Chương 471, sắp đặt theo kế hoạch tiến lên. Chương 471, sắp đặt theo kế hoạch tiến lên. Kim Lão Đại cặn kẽ giới thiệu tiểu đội thành viên mới bối cảnh cùng năng lực. Khương Hạo nghe xong biểu thị hài lòng. Hắn có thể cảm giác được, những thành viên này cũng là đi qua Kim Lão Đại chú tâm chọn lựa, nếu không thì bằng hắn cung cấp những tài nguyên kia, đã sớm kín người hết chỗ rồi. "Rất tốt, các ngươi tiếp tục mở rộng đội ngũ nhân thủ, nhưng nhất thiết phải chú ý khảo sát người mới phẩm tính. Chúng ta cần càng nhiều sức mạnh hơn tới bảo đảm chính ma sau đại chiến có thể tại trong tu chân giới có đầy đủ sức tự vệ." Khương Hạo nói. Kim Lão Đại cùng Thiết Thủ đều biểu thị sẽ nghiêm ngặt sàng lọc thành viên mới, chỉ là bọn hắn có chỗ lo nghĩ, bây giờ bọn hắn không làm cái kia cấp tiền sự tình, nhân viên nhiều sau đó tài nguyên liền không đủ phân phối. Khương Hạo để bọn hắn không cần lo nghĩ, sau đó liền nói cho bọn hắn, hắn có một cái kế hoạch, sắp tại Bắc Lương vực ma đạo trong phạm vi thế lực mở rất nhiều chi nhánh, cần bọn hắn sớm đến các nơi đi tìm kiếm khu vực tuyệt cao cửa hàng. Tiếp đó sẽ có một tên là Hạo Thu bảo các cửa hàng trưởng quỹ tới tìm hắn nhóm hợp tác. Kim Lão Đại cùng Thiết Thủ nghe xong, đều biểu thị sẽ lập tức toàn lực tiến lên này kế hoạch. Bọn hắn biết, kế hoạch này không chỉ có thể vì bọn họ mang đến phong phú lợi tức, còn có thể mau chóng tại ma đạo trong phạm vi thế lực tổ kiến cường đại hơn đội ngũ. Sau đó, Khương Hạo lại tốn mấy thiên thời gian, đem đạo tông trong truyền thừa một loại kết trận đối địch trận pháp và ám ảnh tổ chức một chút đặc thù kỹ xảo truyền thụ cho bọn hắn, để bọn hắn bình thường có thời gian dành nhiều nghiên cứu và luyện tập, tương lai nhất định có thể có tác dụng lớn. Thẳng đến hắn nhận được đưa tin ngọc phù bên trong tin tức, là trước đây bị hắn an bài ra ngoài đối tiếp cửa hàng cái kia ma tu chuyển tới. Hắn nói cho Khương Hạo, chính mình tìm được một nhà tên là Hạo Thu Bảo các cửa hàng, nói là có thể cung cấp số lớn linh tài, nhưng thương gia đưa ra một chút yêu cầu, hắn không làm chủ được, hy vọng Khương Hạo có thể tự mình tới bàn bạc một chút, đây hết thảy đều đang Khương Hạo sắp đặt cùng trong kế hoạch, hắn tính toán bây giờ liền đi qua diễn một màn hí kịch. Trước khi rời đi, Khương Hạo lại cho Kim Lão đại cùng Thiết Thủ lưu lại một nhóm linh hạch, pháp bảo cùng tài nguyên tu luyện, để bọn hắn dùng đội ngũ phát triển. Hắn cũng rất chờ mong, mình chi đội ngũ này phát triển sau đó sẽ là cái dạng gì. Khương Hạo rời đi thành nhỏ, hướng về Thu Sơn phường thị Hạo Thu Bảo các vị trí bay đi. Dọc theo con đường này lại nhiều lần tao ngộ U Minh phủ ma tu đội ngũ kiểm tra. Đến Hạo Thu Bảo các về sau, Khương Hạo phát giác cửa hàng Tống trưởng quỹ bồi theo cái kia danh ma tu đã đợi chờ đã lâu. Tống trưởng quỹ nhìn thấy Huyễn Hóa thành vệ nhiên bộ dáng Khương Hạo đến lần nữa, mặt không đổi sắc, biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, giống như là lần đầu nhìn thấy. Khương Hạo trong lòng đối với vị này Tống trưởng quỹ tâm tính lần nữa coi trọng một chút. Liền thấy cái kia danh ma tu nhìn thấy Khương Hạo đến, mặt lộ vẻ mừng rỡ tiến lên nên đón, thầm nghĩ nhưng là lần này lập này đại công chờ đến trở về trụ sở bí mật sau đó sẽ phải chịu dạng gì ban thưởng. Đốc Tạo đại nhân, vị này chính là Hạo Thu Bảo các trưởng quỹ, hắn biểu thị có thể cung cấp số lớn linh tài, chỉ bất quá Khương Hạo nhẹ gật đầu, vô cái này danh ma tu bà bay, ngươi làm rất tốt, sau khi trở về tất nhiên vì người xin công, ngươi tên là gì à? Đối với lần thứ nhất tiếp xúc đồng thời theo hắn cùng một chỗ ra ngoài người, Khương Hạo còn không biết tên của hắn. Đa tạ Đốc Tạo đại nhân, tiểu nhân tên là Độc Cô Kinh Hải. Thử ma tu ánh mắt lộ ra một vui mừng như điên. Khương Hạo nghe vậy, trong lòng run lên. Lại là Độc Cô gia tộc người khó trách bị đại sư Ố Long phái ra giám thị mình. Bây giờ Độc Cô gia tộc người đang toàn bộ ma đạo đại quân bên trong cũng là thân cư yếu trước, đừng nhìn vị này chỉ là trúc cơ kỳ ma tu, coi như không phải trụ sở bí mật bên trong thân cư trọng yếu cương vị người, ít nhất cũng là rất được tín nhiệm đồng thời thâm thụ trọng dụng đám người kia. Cứ như vậy, tại Khương Hạo khen ngợi trong ánh mắt, Độc Cô Kinh Hải hướng Tống trưởng quỹ giới thiệu Khương Hạo thân phận, cũng đem chi tiết tình huống hồi báo một lần, mà Tống trưởng quỹ cũng là làm bộ phối hợp Khương Hạo diễn một màn kịch, biểu thị nguồn cung cấp không có vấn đề, chính là phương diện chuyển vận không cách nào thực hiện, cần cung cấp một cái truyền tống khoảng cách xa trận cung cấp cửa hàng chuyên dụng mới có thể bảo đảm cung hóa. Hơn nữa cần đồng ý Hạo Thu Bảo các tại ma đạo trong phạm vi thế lực mở chi nhánh, đồng thời cung cấp tuyệt đối bảo hộ. Chỉ cần ma đạo đại quân bên này có thể cung cấp truyền tống khoảng cách xa trận, đến nỗi cung hóa phía kia truyền tống trận, từ Hạo Thu Bảo các tự động giải quyết, không cần ma đạo đại quân phiền náo chuyện này. Tại Độc Cô Kinh Hải tâm lý, chỉ cần có thể bảo đảm linh tài cung ứng, Tống trưởng quy đề ra hai cái này yêu cầu đồng thời không tính là gì đại sự. Lấy trụ sở bí mật trong ma đạo đại quân thân phận cùng đặc quyền mà nói, cũng là đại sư Ô Long chuyện một câu nói. Khương Hạo làm bộ trầm tư một lát sau, nhờ Tống trưởng quy tăng thêm mình và Độc Cô Kinh Hải đưa tin ngọc phù ấn ký. Biểu thị chuyện trọng đại này, cần muốn trở về xin chỉ thị một phen, nhường Tống trưởng quý chờ đợi bọn hắn khôi phục. Sau đó, Khương Hạo liền dẫn đắm chìm tại trong vui sướng Độc Cô Kinh Hải quay trở về trụ sở bí mật. Hai người tại gặp mặt đại sư Ô Long về sau, Khương Hạo tận hết sức lực mà khen ngợi Độc Cô Kinh Hải một phen, đem hắn miêu tả thành lấy được nguồn cung cấp đột phá trọng yếu công thần, không có chút nào lấy mình tại trong đó chỗ đưa đến tác dụng. Độc Cô Kinh Hải ở một bên nhìn trộm nhìn qua khen mình vị này Đốc Tạo đại nhân, trong lòng hảo cảm đối với hắn cũng đạt tới cực hạn. Đại sư Ô Long nghe xong hai người hồi báo về sau, cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Khen ngợi hai người một phen liền biểu thị chuyện này còn cần nghiêm túc cân nhắc, không thể nóng đội. Hắn nhường Độc Cô Kinh Hải đi trước lui ra, cần đơn độc lưu lại vệ nhiên Đốc Tạo thương lượng một chút chi tiết. Độc Cô Kinh Hải không người cáo lui sau đó, đại sư Ô Long trong động phủ chỉ để lại Khương Hạo một người. Đại sư Ô Long tại Khương Hạo trước mắt đi qua đi lại mấy cái vừa đi vừa về sau, đột nhiên dừng bước nhìn về phía Khương Hạo hỏi, "Vệ Đốc Tạo, chuyện này ngươi thấy thế nào?" Đại sư khải bẩm, "Thuộc hạ cảm thấy chuyện này có thể đi. Bây giờ căn cứ thâm thụ linh tài cung ứng không đủ nỗi khổ đã lâu, đã có thương gia biểu thị có thể đại lượng cung cấp linh tài." Không ngại thử một lần. Nếu như đối phương nói ngoa cùng nhau lừa gạt, đến lúc đó lại thu thập bọn họ cũng không muộn. Khương Hạo đáp: "Ừm, vệ đốc tạo nói không sai, đối với cửa hàng yêu cầu mở chi nhánh một chuyện, cũng không là cái vấn đề lớn hơn gì, chỉ cần cùng ma đạo liên minh chào hỏi, để bọn hắn được hưởng liên minh thương hội đồng dạng điều kiện ưu đãi là đủ. Chỉ là truyền tống trận này, một chuyện đại sư Ô Long nói đến chỗ này, trên mặt hiện ra một tia lo âu. Đại sư thế nhưng là lo lắng, bây giờ tất cả truyền tống trận đều đã đóng đối với chiếm lĩnh khu vực ngoại trừ liên hệ, một khi mở ra sẽ cho chính đạo liên minh có thừa lúc vắng mà vào cơ hội." Khương Hạo mở miệng dò hỏi. "Ừm, đây chính là lão phu lo lắng vị trí." Đại sư Ô Long nuốt dầu trầm giọng nói. "Thuộc hạ có hai sách có thể giải quyết chuyện này, không biết làm dạng hay không?" Khương Hạo đã sớm suy nghĩ xong cách đối phó. Đại sư Ô Long hai mắt tỏa sáng, vội vàng thúc giục nói, "Có Hà Lương sách, ngươi lại nói nghe một chút chương 472, hiến kế chương 472, hiến kế." Khương Hạo hắng giọng một cái mở miệng nói ra, "Đại sư, ngài có thể triệu tập nhóm lớn trận pháp sư, tại phe ta truyền tống trận chỗ bố trí lợi hại khốn trận cùng sát trận, phàm là đối phương dám thông qua truyền tống trận này lại vào, chắc chắn bị một mẹ hút gọn, cho dù có nguyên anh kỳ tu sĩ đến đây cũng đồng dạng mệnh tang tại chỗ." Đây là một sách. Đại sư Ô Long nghe vậy, lập tức trong mắt sáng lên, nhưng hắn đồng thời không có lên tiếng, tiếp tục nghe Khương Hạo nói tiếp. "Ngoài ra, căn cứ thuộc hạ biết, truyền tống phương thức còn có thể thiết lập là truyền tống phù định hướng truyền tống, nhất thiết phải dựa vào chuyên dụng truyền tống phù mới có thể thực hiện định hướng truyền tống phương pháp. Đã như thế, vẹn vẹn tăng thêm linh thạch cũng vô pháp truyền tống thành công, còn nhất thiết phải cầm trong tay chuyên dụng truyền tống phù mới có thể đem hắn chính xác truyền tống đến một chỗ khác, đây là hai sách. Khương Hạo êm hay nói. Đúng đúng đúng. Một phần đơn đặt hàng phối một chương truyền tống phù, cũng liền không cần lo lắng đối phương có thể nhờ vào đó tiêm nhập. Đại sư Ô Long hiểu ra, tiếp theo Khương Hạo lời nói, nói ra ý nghĩ của hắn. Đại sư cao kiến. Tương lai những thứ này truyền tống phù liền nắm ở đại sư trong tay, cần thương gia cung hóa thời điểm lại cho đến bọn hắn là đủ. Khương Hạo đúng lúc đó cho Ô Long đại sư chụp một cái hời hợt mông ngựa, nhường Ô Long đại sư cảm giác kế sách này chính mình trâu nghĩ ra được đồng dạng. Bây giờ đại sư Ô Long trong lòng còn có một cái kế sách xông lên đầu. Đối phương muốn mượn truyền tống trận này lẻn vào chắc chắn thu đến khốn trận cùng sát trận hủy diệt tính đả kích. Nhưng mà, nếu như tại chiến sự rằng co thời điểm, Ma đạo đại quân mượn dùng cái truyền tống trận này xuyên thẳng đối phương hậu phương, sẽ đưa đến dạng gì kỳ hiệu đâu? Hắn không tin thương gia tự thân có thể có được mình truyền tống trận, đối với mới có thể dùng để cùng phe mình tương liên truyền tống trận, tất nhiên là thông qua mua chuộc cái nào đó truyền tống trận trông coi thực hiện. Tại hưu tâm tính vô tâm dưới tình huống, thật là có thể đem hai cái này tương liên truyền tống trận, tại thời điểm mấu chốt xem như Ma đạo đại quân phát xuất kỳ binh lối đi bí mật sử dụng. Đại sư Ô Long càng nghĩ càng hưng phấn, nặng nghề mà vô vô Khương Hạo bà bay, trong mắt tràn đầy vẻ tán thành. Vệ đốc đạo, ngươi lần này lập xuống đại công, muốn thưởng gì, cứ việc nói tới. Đại sư, thuộc hạ không dám giành công, lần này có thể có này thu hoạch, vẫn là may mắn mà có Độc Cô Kinh Hải có thể đối tiếp đến thích hợp thương gia, mong đại sư có thể luận công hành thưởng, mới có thể thể hiện trong quân đội công bằng. Khương Hạo ra vẻ khiêm tốn nói. Rất tốt. Vệ đốc tạo như thế thương cảm thuộc hạ, tất nhiên có thể thật tốt mà hoàn thành đốc tạo nhiệm vụ, lão phu cảm giác sâu sắc vui mừng. Bất quá, vệ đốc tạo cũng không cần quá khiêm tốn, ngươi chỗ hiến chi thượng sách, đủ để thu được phong phú công trận. Đại sư Ô Long nuốt dâu cười nói, có thể nhìn ra đại sư Ô Long tâm tình vào giờ khắc này là phi thường mới tốt. Thuộc hạ cảm ơn đại sư, đây là thuộc hạ chỗ chức trách. Khương Hạo ôm quyền hành lễ nói. Ừ, ngươi lui ra sau đi, ta đem việc này an bài một phen, đến lúc đó sắp xếp lại ngươi đi thi hành. Đại sư Ô Long thua tay nói. Ngay tại Khương Hạo ra khỏi động phủ về sau, đại sư Ô Long nụ cười trên mặt nhưng là dần dần biến mất. Lúc này trong lòng có của hắn một chút nghi hoặc, vì cái gì trước đây cái này nhìn như chuyện cực kỳ khó khăn, cái này vệ nhiên vừa xuất mã liền lấy được lớn như vậy tiến triển đâu. Thế là đa nghi đại sư Ô Long liền để xuống cho trúc tướng Độc Cô Kinh Hải lần nữa gọi, hắn muốn hiểu trong đó tất cả chi tiết. Lúc này Khương Hạo đã trở lại động phủ của mình bên trong, nếu như hắn biết bởi vì sự tình xử lý quá mức thuận lợi, ngược lại đưa tới đại sư Ô Long hoài nghi, trong lòng của hắn tuyệt đối sẽ mắng to cái này lão gia hỏa một trận. Độc Cô Kinh Hải đứng tại đại sư Ô Long trước mặt, càng kết tự thuật hắn chuyến này ban đầu ba người đồng hành, từ vệ nhiên dần dần cùng tất cả thương gia tiến hành hiệp đàm, hai người đứng ngoài quan sát. Càng về sau hiệu quả quá mức bé nhỏ, thế là ba người riêng phần mình xác định một khối khu vực, chia ra ba đường tiến hành thăm viếng. Cuối cùng là hắn có liên lạc Hạo Thu bảo các lấy được đột phá tính tiến triển. Chỉ là thương gia nói lên điều kiện chính mình không cách nào làm chủ, mới đưa tin cho vệ nhiên, nhường hắn tự mình tới thương lượng, mãi đến hai người cùng một chỗ trở về trụ sở bí mật chỉ là tham công Độc Cô Kinh Hải, đem vệ nhiên đề nghị tách ra thăm viếng chi tiết, tự thuật thành là chính hắn cảm thấy hiệu suất thấp, mới đề nghị ba người tách ra, riêng phần mình phụ trách một khối khu vực. Đại sư Ô Long cẩn thận lắng nghe Độc Cô Kinh Hải tự thuật, thỉnh thoảng lại gật đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắn cũng không có phát giác Độc Cô Kinh Hải tự thuật bên trong tồn tại bất luận cái gì chỗ khả nghi, nhưng trực giác của hắn nói với mình, chuyện này có thể không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Kinh Hải, ngươi xác định cái cửa hàng này trưởng quỹ trước đây cùng vệ đốc tạo đồng thời không quen biết sao? Đại sư Ô Long hỏi. Đại sư, thuộc hạ vững tin này cửa hàng trưởng quỹ cũng không nhận ra vệ đốc tạo, hơn nữa chúng ta cũng là rời đi cửa hàng phía trước, mới thành công tăng thêm trưởng quỹ đưa tin ngọc phù ấn ký. Nếu như bọn hắn trước đây quen biết, chắc hẳn giữa hai bên đưa tin ngọc phù sẽ không xuất hiện vừa tăng thêm thành công bừng sáng. Đây là ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không sai. Thời khắc này Độc Cô Kinh Hải trong lòng cho là đại sư Ô Long tại ước định chuyến này công lao phân phối, bởi vậy hắn lo lắng phần này công lao bị vệ nhiên cướp đi, liền cố ý nhấn mạnh này chi tiết. Đại sư Ô Long nhẹ gật đầu, Độc Cô Kinh Hải là Độc Cô gia tộc người, hơn nữa còn là thuộc về Độc Cô gia trong tộc Hải chữ lót dòng chính nhất mạch, là đáng giá tuyệt đối tín nhiệm người. Dựa theo hắn tự thuật, chuyện này chính xác không có đáng giá hoài nghi chỗ. Thế là đại sư Ô Long tán thưởng nói ra, Kinh Hải, lần này ngươi lập này một cái công lớn, đúng là hiếm thấy. Vừa mới vệ đốc tạo cũng xác nhận công lao của ngươi, tin tưởng các ngươi Kình Thiên lão tổ biết chuyện này về sau, chắc chắn sẽ đối với ngươi khen ngợi có thừa. Thuộc hạ nhiều tạ đại sư tán thành cùng dịu dắt, nhất định sẽ cúc cung tận tụy, lại lập công mới. Độc Cô Kinh Hải nghe vậy lại hỉ, nếu như có thể phải đến lao tổ tán thành, cái kia ở trong tộc địa vị sẽ lấy được đề thăng. Bây giờ trong lòng cũng của hắn đối với giúp hắn nói tốt vệ nhiên, lần nữa sinh ra lòng cảm kích. Người này thế nhưng là so với mình trước đây gặp được những cái kia tham công chi đồ mạnh hơn nhiều. Đáng giá thâm giao Độc Cô Kinh Hải trong lòng thầm nghĩ. Đại sư Ô Long suy nghĩ phút chốc, hắn quyết định đem việc này chia làm hai bộ phận vận hành, dạng này sẽ càng ổn thỏa một chút. Kinh Hải, ngươi đi về trước đi, tương lai liền từ ngươi tới tự mình phụ trách cùng cái này thương gia đối tiếp. Đại sư Ô Long nói. Độc Cô Kinh Hải thi lễ một cái, liền thối lui ra khỏi độc phủ. Hắn cực lực khống chế trong lòng cũng hỉ, không nghĩ tới cái này công việc béo bở vậy mà rơi xuống trên đầu của mình, chẳng lẽ là mình thời cơ đến vận chuyển cơ chuyển đến. Vài ngày sau, đại sư Ô Long lần nữa triệu kiến Khương Hạo. Hắn nói cho Khương Hạo, hắn đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, chuẩn bị tại Thiên Sắt Thành chuyển tống điện bố trí tăng cường trận pháp. Mà Thiên Sắt Thành khoảng cách trụ sở bí mật khoảng cách cũng không xa, thuận tiện chuyển vận linh tài. Chương 473, cho ma đạo đảo hố to chương 473, cho ma đạo đảo hố to. Cái này Thiên Sắt Thành nguyên bản là chỗ Ma Linh Thánh Tông phạm vi thế lực nơi danh giới, một mực là cùng Đang Đạo Tông cửa đối kháng lô cốt đầu cầu. Theo lấy ma đạo thế lực chiếm lĩnh địa bàn càng lúc càng lớn, mới khiến cho cái này Thiên Sắt Thành bây giờ dần dần đã biến thành hậu phương thành trì. Thiên Sắt Thành chuyện tống điện vốn là có lợi hại trận pháp phòng hộ, bây giờ lại muốn bố trí tăng cường trận pháp. Hơn nữa từ hắn lựa chọn cái này Thiên Sắt Thành chuyển tống trận có thể thấy được, vị này đại sư Ô Long không chỉ có tâm tư kín đáo, hơn nữa làm việc vẫn là vô cùng ổn thỏa. Đầu tiên, không mở ra trụ sở bí mật chuyển tống trận, mà là tình nguyện phiền toái một chút, khai thác chuyển vận phương pháp, đem cái này trọng yếu nhất trụ sở bí mật cho bảo vệ. Cái này có thể nhìn ra đại sư Ô Long cẩn thận cùng phòng ngừa chu đáo tâm phòng bị. Thứ yếu, Thiên Sắt Thành thủ vệ nghiêm mật, cho dù có chính đạo liên minh tu sĩ cấp cao giết tới, cũng có thể dựa vào trận pháp và trùng quanh viện quân dây dưa hành động tốc độ, không đến mức trụ sở bí mật đứng mũi chịu sào mà chịu đến xung kích cùng phá hư. Khương Hạo trong lòng âm thầm đối với cái này đại sư Ô Long có một chút bội phục, nhưng là vẹn vẹn chỉ là có một chút bội phục mà thôi. Nhưng vào lúc này, đại sư Ô Long nói cho Khương Hạo, hắn tính toán nhường Khương Hạo phụ trách giám sát kế hoạch này áp dụng. Nhưng mà, cùng thương gia đối tiếp cụ thể hạng mục công việc giao cho Độc Cô Kinh Hải phụ trách, đến lúc đó Khương Hạo chỉ cần đem vật liệu danh sách giao cho Độc Cô Kinh Hải là đủ. Hắn nhìn về phía Khương Hạo, đồng thời hỏi thăm hắn có dị nghị gì không. Khương Hạo trong lòng vui mừng, hắn biết, đây là đại sư Ô Long tạm thời đối với hắn buông xuống cảnh giác. Còn đối tiếp thương gia sự tình, hắn căn bản vốn không để ý, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Thế là hắn lúc này biểu thị nguyện ý gánh chịu nhiệm vụ này, hơn nữa sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ô Long đại sư thái độ đối với Khương Hạo biểu thị hài lòng, hắn nói cho Khương Hạo, hắn sẽ cho dư Khương Hạo đầy đủ ủng hộ, bảo đảm chuyển tống trận kế hoạch tiến hành thuận lợi. Khương Hạo trở lại động phủ của mình về sau, bắt đầu ở trong lòng không ngừng diễn toán sau này chi tiết kế hoạch. Hắn biết, đây là một lần cực kỳ khó được sắp đặt cơ hội, hắn nhất định cần cẩn thận một chút, bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể cân nhắc đúng chỗ. Nhưng vào lúc này, Khương Hạo thức hải bên trong truyền đến bóng người truyền âm. Nàng thông qua cái kia thật nhỏ bí mật thông đạo, phát giác Khương Hạo về tới trong động phủ. Ảnh tiên tiền bối, Ô Long cái kia lão gia hỏa đem ngài gọi đi, không có chuyện gì xảy ra à? Bóng người thanh âm bên trong mang theo một chút lo nghĩ. Không có việc gì, hắn chỉ là để cho ta phụ trách Thiên Sắt Thành bên ngoài truyền tống trận vây phòng hộ trận pháp cường hóa bố trí. Chỗ này truyền tống trận sẽ trở thành sau này tiếp thu linh tài bí mật vận chuyển thông đạo. Khương Hạo hướng cái bóng truyền âm nói, hắn sớm đã đem kế hoạch của mình cùng cái bóng nói qua. Tiền bối, ngài thật sự có biện pháp hướng bọn hắn cung cấp số lớn linh tài sao? Cái bóng truyền âm nói. Ừm, coi như ta không có cách nào, Hạ Sơn Hùng Vi Thương Hành tự nhiên sẽ có biện pháp. Ngươi phải nhanh một chút hướng ám ảnh tổng bộ đưa tin, để bọn hắn cho Hạo Sơn Hùng Vi Thương Hành đầy đủ quyền hạn cùng buôn bán tiện lợi, mới có thể phối hợp chúng ta bên này hành động. Ảnh tiên tiền bối, chúng ta làm như vậy có tính không là từ ra. Giúp bọn hắn giải quyết luyện chế chiến hạm linh tài, lại để bọn hắn lợi dụng luyện chế xong chiến hạm đi tiến đánh chính đạo liên minh. Cái bóng càng ngày càng xem không hiểu Khương Hạo thao tác. Các, ta tới hỏi ngươi, nếu như chúng ta không cách nào lấy được Ô Long tín nhiệm, tương lai chúng ta là không sẽ có cơ hội tham gia trọng yếu nhất chiến hạm lắp ráp cùng bảy trận quá trình. Khương Hạo cười hỏi. Ừm, sẽ không có cơ hội này, bây giờ chúng ta chỉ là phụ trách các loại linh kiện luyện chế cái bóng đáp, là tài nguyên, cũng có thể nói là linh thạch cùng đan dược. Cái bóng suy xét trong chốc lát đáp. Như vậy, ta bây giờ kế hoạch dùng giá cả cực cao cho ma đạo cung cấp linh tài, có phải hay không đang tiêu hao bọn họ tài nguyên? Khương Hạo lần nữa đặt câu hỏi, đồng thời lưu cho cái bóng suy tính không gian. Khi bọn hắn trải qua thiên tân bạc khổ, hao phí số lớn tài nguyên về sau, cuối cùng lại phát hiện bọn hắn ký thác toàn bộ hy vọng hạm đội, không cách nào phát huy ra vốn có hiệu quả, ngươi cảm giác đến bọn hắn kết cục sẽ như thế nào? Cái bóng cẩn thận suy nghĩ lấy Khương Hạo lời nói, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đội vàng truyền âm nói, ảnh thiên tiền bối, ngài có biện pháp tại chiến hạm lắp ráp quá trình bên trong cho bọn hắn động tay chân? Ừm, đây là tự nhiên, bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là ta trong kế hoạch một cái khâu mà thôi, Khương Hạo bình tĩnh nói. Cách vách cái bóng nghe vậy, trong nháy mắt liền xảy ra hóa đá trạng thái, trong lòng âm thầm phỏng đoán, cái này ảnh thiên tiền bối cũng thật là đáng sợ đi. Như quả cương mới hắn nói tới kế hoạch một khi thành công, ma đạo đại quân thua không nghi ngờ. Chẳng lẽ còn có khác trọng thương ma đạo đại quân kế hoạch tại áp dụng bên trong sao? Hắn đây là cho ma đạo đào một cái bao lớn hô a. Ta hiểu được, ảnh thiên tiền bối, ta sẽ nghĩ biện pháp đem tin tức truyền tống ra ngoài. Chỉ có hai chúng ta tin tức đều đến ám ảnh tổng bộ trong tay, phối hợp của bọn hắn mới có thể càng thêm triệt để. Cái bóng truyền âm nói. Nhớ kỹ, tại truyền trở về trong tin tức, tận lực lấy cửa hàng giọng điệu tới thuyết minh, dù là bị chặn được cũng không cần lo lắng, đối phương sẽ cho là đây là cửa hàng cấu kết quân đội hành vi, tuyệt đối không nên đem kế hoạch để lộ ra đến, chỉ cần nhường tổng bộ phối hợp chúng ta hành động là đủ. Khương Hạo trịnh trọng nhắc nhở. Cái bóng lúc này tỏ ra hiểu rõ, nàng biết nếu như tin hơi thở không cẩn thận tiết lộ, sẽ dẫn đến thất bại trong gang tấc. Hai người bọn hắn cũng lại bởi vậy lâm vào cực độ trong nguy hiểm. Cùng lúc đó, ở xa chính đạo liên minh tổng bộ băng linh tiên tử cũng nhận được Khương Nghiên tin tức. Nàng đem bắt được đan đạo phản đồ Đan Ly Tử, cùng với hắn cấu kết ma tu đồng thời thông qua người bình thường biên giới vụn trộm vận chuyển linh tài sự tình hồi báo một lần. Băng linh tiên tử trong cơn giận dữ, đem tin tức này chuyển cho Tây Lân vực chính đạo liên minh thủ tịch trưởng lão Quảng Thành Tiên Quân. Nhường hắn an bài chuyên gia đến cảnh quốc cùng Khương Nghiên đối tiếp, đồng thời xử lý thích đáng chuyện này. Nhận được tin tức Quảng Thành Tiên Quân, khá xem trọng chuyện này. Đầu tiên, chính mình đạo tông bên trong gia phản đồ, nhường hắn cảm thấy xấu hổ đồng thời cũng là phi thường mà phẫn nộ. Đồng thời, từ trong chuyện này, nhường hắn ngửi được một tia không hơi thở của rượu. Bây giờ ma đạo vậy mà lại áp dụng loại phương thức này vận chuyển linh tài, điều này nói rõ ma đạo đại quân đang nổi lên một kiện đại sự, hơn nữa toàn tính không nhỏ. Lúc này, hắn liền hạ xuống một đạo mệnh lệnh, yêu cầu Tây Lân vực chính đạo liên minh nghiêm khống Tây Lân vực tất cả truyền thống trận, hơn nữa tăng cường biên giới quản khống, để phòng ma đạo thế lực thâm thấu. Đồng thời, hắn sai người gọi tới liên minh chỗ ở một vị đan đạo nguyên anh sơ kỳ trưởng lão, đem việc này cùng hắn nói một lần. Đem người này đan đạo trưởng lão cho xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này khẩn cầu Quảng Thành Tiên Quân đem việc này giao cho hắn xử lý, hắn biểu thị muốn thay đạo tông thanh lý môn hộ. Quảng Thành Tiên Quân gọi hắn tới ý tứ liền là như thế, nếu để cho không phải đan đạo trưởng lão đi xử lý, ngược lại không thích hợp. Tất nhiên hắn chủ động xin đi, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Bất quá Quảng Thành Tiên Quân hy vọng hắn có thể đem cái kia mấy danh ma tu mang về, cần phải thật tốt khảo hỏi một chút.